Chương 27, lẻn vào bệnh viện tâm thần chương 27, lẻn vào bệnh viện tâm thần. Thẩm Mặc sau khi lên xe, túi đầu nhanh chóng đi đến xe buýt hàng cuối cùng ngồi xuống. Hắn cố ý tìm một cái rời nhà khá xa trạm xe buýt điểm, chính là vì tránh đi người quen. Sau 20 phút, Thẩm Mặc hạ xe buýt, đi tới Thanh Sơn cửa bệnh viện. Thanh Sơn bệnh viện không hổ là nghiệp nội nổi danh tư nhân chuyên khoa bệnh viện, mặc dù thời gian vừa qua 8 giờ rưỡi sáng, nhưng cửa bệnh viện cũng sớm đã là người ta tấp nập. Thời gian này điểm, tụ tập không ít đến đây xem bệnh nhân cùng gia thuộc, còn có tại bệnh viện nhậm chức bác sĩ cùng nhân viên y tế. Thẩm Mặc túi đầu chỉnh lý một chút dung nhan dáng vẻ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền hướng phía cửa bệnh viện chậm rãi đi đến. Đi ngang qua đại môn một cái mắt, Thẩm Mặc chú ý tới cửa bệnh viện ngừng lại một cỗ màu đen xe sang. Có xe sang cũng không kỳ quái, nhưng xe này, tựa hồ xem ra có chút quen mắt. Cái này liền khiến Thẩm Mặc đi ngang qua lúc nhìn nhiều một chút. Xuyên đấu qua xe sang hàng sau nửa mở cửa sổ xe, từ khe hở bên trong, một trương minh diễm trắng non khuôn mặt nhỏ lộ ra. Gương mặt này, Thẩm Mặc không biết tại Đông Hải trong đại học gặp qua bao nhiêu lần. Là Hạ Di. Đó. Thẩm Mặc hai mắt thị lực phi thường ưu tú, mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, vẫn là một trương bên cạnh An, nhưng hắn có thể xác định mình sẽ không nhận lầm. Gặp được người quen. Hạ Di vậy mà lại xuất hiện tại Thanh Sơn bệnh viện. Nàng làm sao lại ở chỗ này? Sao cực kỳ, xe sang bên trong Hạ Di giống như là có tâm linh cảm ứng, Thẩm Mặc đi qua trong nháy mắt đó, trong lòng Hạ Di không hiểu phun lên run sợ một hồi. Nàng quay đầu hướng phía ngoài cửa sổ xe nhìn sang. Một cái hơn 1m8 thân ảnh nhất thiểm mà qua, là Thẩm Mặc. Chẳng biết tại sao, đây là Hạ Di vô ý thức cảm giác, tựa như là trong đại não tóe ra linh cảm cùng dự báo. Nhưng là, khi nàng mở to hai mắt nhìn, ghé vào trên cửa sổ xe, thò đầu ra nhìn kỹ. Không đúng, đây không phải là Thẩm Mặc, mà là học tỷ Hàn Nhất Phàm. Hạ Di lấy lại tinh thần, vươn tay, vừa định muốn cùng nàng chào hỏi. Nhưng đối phương chỉ là nhìn lướt qua, không nhìn thấy Hạ Di, rất tự nhiên quay đầu lại. Hạ Di đành phải trơ mắt nhìn Hàn Nhất Phàm đi vào trước mặt Thanh Sơn bệnh viện. Nàng tự lẩm bẩm, học tỷ, vậy mà là người chung phòng bệnh. Bất quá rất nhanh Hạ Di hồi tưởng lại, Hàn Nhất Phàm là Đông Hải Đại học viện y học tiến sĩ, chuyên nghiệp cùng một, còn đang đứng ở chuẩn bị tốt nghiệp giai đoạn. Trên dưới một liên tưởng, không khó đoán được, học tỷ hẳn là Thanh Sơn bệnh viện thực tập y sinh, cũng không phải là bệnh nhân. Nghĩ tới đây, Hạ Di lập tức mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe đuổi theo học tỷ. Đây chính là Thẩm Mặc cảm thấy hứng thú nữ nhân. Nàng thích Thẩm Mặc, mà Thẩm Mặc thích học tỷ, vậy thì đồng nghĩa với nàng thích học tỷ. Hạ Di cũng muốn tận mắt xem xét, học tỷ trên thân đến cùng có những cái nào để Thẩm Mặc mắt khác ưu ái địa phương. Nếu là có thể cùng học tỷ tạo mối quan hệ, về sau nói không chừng cũng có thể tốt hơn quan sát Thẩm Mặc động thái, thuận tiện nàng theo đuôi theo dõi. Tiểu thư ngươi chậm một chút, nhiều người ở đây, ngươi đừng đi ném. Phúc Bá thấy Hạ Di sốt ruột bận bịu hoảng xuống xe, quả thực vì nàng thao nát tâm. Hạ Di ngoài miệng thuận miệng ứng phó Phúc Bá, trên chân lại một lát không ngừng địa đi đến cửa bệnh viện. Nàng nhìn xem Hàn Nhất Phàm thân ảnh biến mất tại bệnh viện góc rẽ, đang chuẩn bị đuổi theo. Không muốn, một vị trẻ tuổi nữ đạo y đột nhiên đi lên trước ngăn lại nàng. Nữ đạo y mỉm cười, tất cung tất kính biểu thị phải vì nàng phục vụ. Hạ Di thế nhưng là Thanh Sơn bệnh viện trọng yếu bệnh nhân, phó rất nhiều tiền thuốc men, cho nên mỗi lần tới bệnh viện liền xem bệnh, nàng đều có thể được đến chuyên gia phục vụ. Nếu như dựa theo tư bản thuyết pháp, kia nàng đợi cấp chính là Thanh Sơn bệnh viện tôn quý bạch kim hộ khách. Nữ đạo y một bên hướng Hạ Di nhiệt tình giới thiệu, một bên chuẩn bị dẫn nàng đi làm kiểm tra. Như thế một hồi lắc thần công phu, Hàn Nhất Phàm thân ảnh đã biến mất tại trong tầm mắt. Hạ Di không kiên nhẫn dậm chân, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, vẫn là trước ứng phó trước mắt kiểm tra quan trọng. Bất quá nàng cũng không có ý định từ bỏ đợi lát nữa mượn cớ trốn đi, lại cẩn thận tìm một chút. Chỉ cần người tại bệnh viện, nàng liền nhất định có thể tìm tới. Nữ đạo y nhiệt tình vì Hạ Di dẫn đường, nói: "Hạ Di tiểu thư, ta trước mang ngài ở viện bộ làm một chút toàn thân kiểm tra cùng tâm lý đo đạc, đến lúc đó Tôn Khải Minh chủ nhiệm nhìn thấy ngài báo cáo, liền sẽ làm ra quyết định. Ngài xin theo ta bên này." Một bên khác, Thẩm Mặc thông suốt tiến vào Thanh Sơn bệnh viện về sau, hắn cũng không có lựa chọn thẳng đến bệnh viện nghiên cứu lâu, bởi vì nơi đó bảo an đẳng cấp rất cao, để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn còn cần làm một chút công tác chuẩn bị. Thẩm Mặc đầu tiên là đi phòng khám bệnh lâu nổi danh chuyên gia phòng thay quần áo. Thanh Sơn bệnh viện có chế độ quy định, bệnh viện nhân viên tương quan đều cần thay đổi làm việc chế phục. Kể từ đó, cũng vừa vặn cho Thẩm Mặc cung cấp tiện lợi, có thể tốt hơn che lấp chính hắn. Thẩm Mặc ung dung không đội mặc vào áo khoác trắng, lại mang lên khẩu trang, cuối cùng đem Hàn Nhất Phàm giấy chứng nhận đứng ở ngực. Vừa thay quần áo xong thời điểm, cửa phòng thay quần áo đông nhiên mở. Một vị nữ y tá đi tới, nhìn thấy Hàn Nhất Phàm trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, "Ai, Nhất Phàm, Tôn giáo sư không phải nói ngươi hôm nay không đến sao? Nói ngươi vội vàng làm thí nghiệm viết luận văn tốt nghiệp tới." Thẩm Mặc tốc độ phản ứng cực nhanh, hắn nâng đỡ mắt kính vàng, làm ra một chút Hàn Nhất Phàm ngày bình thường hay làm tiểu động tác. Trên mặt nửa phần kinh hoàng hồi hộp đều không có, Thẩm Mặc nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nữ y tá, nói một câu nói nhảm, "Ừm." Ta ngẫm lại vẫn là đến. Không đợi nữ y tá lần nữa đặt câu hỏi, lúc này Thẩm Mặc đánh đòn phủ đầu hỏi, "Đúng, Tôn giáo sư đâu? Làm sao một mực không thấy được hắn?" Câu nói này giống như là mở ra nữ y tá máy hát, nàng lại gần nhỏ giọng nói, "Ngươi là không biết, Tôn giáo sư buổi sáng hôm nay một trận nổi giận, làm cho chúng ta cũng không dám nói chuyện lớn tiếng." Thẩm Mặc kiên nhẫn nghe, không nói chuyện. Nữ y tá rốt cục nói đến trọng điểm, "Hắn hiện tại hẳn là ở viện bộ kiểm tra phòng đi, nghe nói hôm nay giống như có một trận rất trọng yếu nào khoa giải phẫu muốn làm." Biết mình tin tức muốn biết về sau, Thẩm Mặc gật gật đầu, lập tức đánh gãy nàng, "Vậy được, ta đi qua nhìn một chút." Thẩm Mặc ngựa không dừng vó tiến về khu nội trú. Đi vào khu nội trú về sau, từng tầng thăm dò, tìm kiếm manh mối, khắp nơi có thể thấy được đều là tam tam hai hai người bệnh tâm thần. Trên người bọn họ mặc Thanh Sơn bệnh viện quần áo bệnh nhân, cũng không có nhận. Thẩm Mặc đi qua, nghe được có người ở trong miệng lầu đầu lấy, "Không phân rõ, ta thật không phân rõ." Một cái lao đầu đông nhiên xông đến Thẩm Mặc trước mặt, vui buồn thất thường dùng tay chỉ Thẩm Mặc hét lớn, "Giả, các ngươi đều là giả, ta là tiên đế, các ngươi là tâm ma của ta." Thẩm Mặc mặt không biểu tình mắt lại nhìn, không để ý đến lao đầu, mà là tiếp tục đi về phía trước. Cửa phòng bệnh ngồi xổm một cái đầu trên đỉnh đâm đầy bím tóc nhỏ a gì, một bên trên mặt đất vẽ lên vòng vòng, một bên tự đủ, "Ta là tới từ ảnh tiên tọa người ngoài hành tinh, tiếp qua 10 ngày địa cầu liền muốn diệt vong. Những này theo Thẩm Mặc đều là trò trẻ con. Còn có một bệnh nhân vậy mà trước mặt mọi người đem phân kéo tại trong chén, sau đó khi điểm tâm ăn, đồng thời đối người chung phòng bệnh nhóm nói, một hạt kim đan nuốt vào bụng, bệnh ta do ta không do trời. Thẩm Mặc đối này không khỏi nhìn nhiều một chút, là cái sói diệt. Đúng lúc này, có một thanh niên bệnh nhân nhìn thấy Thẩm Mặc, đột nhiên lẻn đến Thẩm Mặc trước mặt, hoảng sợ nói, ngươi bị bắt. Ngươi tên sát thủ này, ta rốt cục bắt đến ngươi. Hắn trên miệng kêu la, làm bộ liền muốn nhào tới. Thẩm Mặc nhíu mày, nghiêng người né tránh, lạnh lùng nhìn xem hắn bị hộ công kéo đi. Phong tử, tên điên, có đôi khi càng tiếp cận chân tướng, đáng tiếc, không ai sẽ tin tưởng một người điên lời nói. Thẩm Mặc bước nhanh hơn, cũng không quay đầu lại rời đi. Tin tưởng ta, hắn thật là sát thủ. Hắn là sát thủ. Không đem hắn bắt lấy, bệnh viện sẽ có người bị giết. A, sau lưng truyền đến tên thanh niên kia bị điện giật kích tiếng kêu thảm thiết. Chương 28, Hạ Di tâm lý đo đạc chương 28, Hạ Di tâm lý đo đạc Thẩm Mặc đi vào khu nội trú, đồng thời điều động trong đầu hệ thống. Một giây sau, một bức hoàn chỉnh kiến trúc kết cấu hình nổi liền xuất hiện tại trong đầu hắn. Thanh Sơn bệnh viện khu nội trú 1 đến 9 tầng ở đều là phổ thông người bệnh tâm thần. 10 tầng đi lên kia cũng là tài sản ngàn vạn trở lên, mới có thể ở lên tư nhân phòng bệnh. Lại càng lên cao công trình càng xa hoa, cần tốn hao cũng càng cao. Cùng loại với kim tự tháp kết cấu đồng dạng, càng lên cao cấp bậc càng cao, bệnh nhân thân phận tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng tốt quý. Cả tòa lâu tầng cao nhất tại 36 tầng. Thẩm Mặc cũng không rõ ràng cái này thứ 36 tầng bên trong ở sẽ là cấp bậc gì bệnh nhân. Căn cứ vừa mới nữ y tá cung cấp manh mối đến xem, Tôn Khải Minh dạng này đức cao vọng trọng nổi danh chuyên gia đến kiểm tra phòng, lấy chức của hắn cấp, chỗ tra khẳng định không phải phòng bệnh bình thường. 1 đến 9 tầng có thể trực tiếp xem nhẹ. Thẩm Mặc từ 10 tầng bắt đầu, đi lên từng tầng chục tầng lục soát. Mặc dù mục tiêu của hắn là ám sát Cát Lam, nhưng là hắn không có quên, nhiệm vụ lần này càng quan trọng chính là còn cần tìm tới kia phần màu xám hộ khách số liệu. Phần này số liệu chắc hẳn tỷ lệ lớn ngay tại trong bệnh viện này. Thẩm Mặc chạy như bay, đi hướng 10 tầng, 11 tầng, 12 tầng. Một đường kiểm tra tới, không có tìm được Tôn Khải Minh bóng dáng, cũng không có tìm được cùng màu xám số liệu tương quan liên manh mối. Ngược lại là nhìn thấy không ít người bệnh tâm thần, bọn hắn không giống một chín tầng như thế phổ thông người bệnh tâm thần như thế. Cái này mấy tầng bệnh nhân hiển nhiên đều có nhất định thực lực kinh tế, dụng cụ thiết bị loại hình cấp cao rất nhiều, liền ngay cả quần áo bệnh nhân chất liệu xem ra cũng càng thêm thoải mái dễ chịu cao cấp. Nghĩ đến cũng là hiện tượng bình thường, bởi vì cho dù là người giàu có, cũng sẽ mắc tinh thần thất thường dạng này thần kinh hệ thống chứng bệnh. Dù sao tật bệnh trước mặt, người người bình đẳng. Trên lệch lớn chính là chữa bệnh phục vụ. Thẩm Mặc kiểm tra 15 tầng cùng 20 tầng thời điểm, tiện đường từ trong phòng giải phẫu, thuận đi một thanh dao giải phẫu, cùng một bình nhỏ thuốc tê cùng một khối băng gạc. Vì thông qua cửa bệnh viện an giám kiểm tra, Thẩm Mặc lần hành động này, trên thân cũng không có mang bất kỳ vũ khí nào. Về phần hắn tùy thân mang theo ấm trà, người bệnh viện lưu lượng lớn, kiểm an viên cũng không có khả năng chú ý tới, bọn hắn cẩn thận nhìn chằm chằm chính là ba lô vật phẩm, phòng ngừa mang theo súng ống, dao cụ. Vì để phòng về sau có cái gì ngoài ý muốn, cũng vì cho về sau ám sát Cát Lam làm chuẩn bị, Thẩm Mặc nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến mấy thứ công cụ mới được. Mà trong phòng giải phẫu mấy thứ này tại trong bệnh viện là thường thấy nhất bất quá, mang ở trên người cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Thẩm Mặc đem đồ vật giấu kỹ, tiếp tục hướng về trên lầu lục soát. Cùng lúc đó, khu nội trú 27 tầng trên hành lang, nữ đạo y mang theo Hạ Di đi ra thang máy. Cấp độ này tích rất lớn, hoàn cảnh sạch sẽ ưu nhã, khắp nơi có thể thấy được người máy chữa bệnh trợ thủ, khoa kỹ cảm giác mười phần. Nữ đạo y dẫn Hạ Di tiến vào trong đó một gian kiểm tra trong phòng. Vừa đẩy cửa ra, Hạ Di phát hiện căn này kiểm tra trong phòng bố cục phi thường ấm áp. Gian phòng bên trong bố trí rất nhiều hoa tươi, còn điểm một chi nàng không biết nốt hương, hương vị phi thường dễ ngửi, để người nhịn không được toàn thân tâm trầm tĩnh lại. Ôn nhu tâm lý trị liệu sư ra hiệu Hạ Di ngồi vào ghế dựa mềm bên trên, khẽ cười nói, "Hạ Di tiểu thư, ngài không cần khẩn trương, đã vừa mới làm xong thân thể của ngài kiểm tra, tiếp xuống để ta tới vì ngài tiến hành tâm lý đo đạc." Hạ Di gật gật đầu. Tâm lý trị liệu sư lại mở miệng nói ra, "Đầu tiên là trí lực đo đạc. Như vậy ta liền bắt đầu tâm lý phòng trị liệu dừng lại mấy giây, một bên cầm bút một bên hỏi, "Một năm có mấy cái mùa?" "Hạ Di, bốn cái." "Thái dương từ cái nào phương hướng dâng lên?" "Phía tây." "Phía đông." "Quả táo cùng chuối tiêu có cái gì chỗ tương tự?" "Đều là hoa quả." Hạ Di buồn bực ngán ngẩm đáp trả, nói thật, những vấn đề này nàng vẫn cảm thấy rất nhàm chán. Mỗi lần tới kiểm tra, bác sĩ đều muốn hỏi thăm ghi chép một lần. Quãng đều sẽ quãng, nhưng nàng lại không thể không ngoan ngoãn phối hợp, không phải bác sĩ liền sẽ để nàng làm càng nhiều kiểm tra, lãng phí nàng quý giá thời gian. Nữ y sư cười gật gật đầu, biểu hiện trên mặt xem ra rất là vui mừng, "Hạ Di tiểu thư, ngài trạng thái càng ngày càng tốt. Tiếp xuống, chúng ta bắt đầu tiến hành lực chú ý đo đạc." Vừa dứt lời, nữ y sư từ bên cạnh trên mặt bàn lấy tới một cái tấm phẳng, chỉ vào bên trong một cái cắt hoa quả trò chơi, ra hiệu Hạ Di bắt đầu chơi bùa. Hạ Di tiếp nhận tấm phẳng, trắng nón dài nhỏ ngón tay hoạt động mà bắt đầu. Một ván trò chơi kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra được rất điểm cao. Nữ bác sĩ tán thưởng khen Hạ Di một câu, "Hạ Di tiểu thư, kỹ thuật không sai." Ngay sau đó, nàng đứng dậy kéo Hạ Di tay, đưa nàng đưa đến một khối toàn thân trước gương, nói, "Kế tiếp là nhân cách nhận biết đo đạc." Nữ y sư để Hạ Di nhìn mình trong kính, ngựa khi yếu ớt mà hỏi, "Ngươi như thế nào định nghĩa mình? Khi ngươi soi gương lúc, nhìn thấy hình ảnh đối ngươi mà nói ý vị như thế nào?" Hạ Di dựa theo nữ y sư nhìn về phía trước mặt tấm gương, nhìn xem trong gương chính mình. "Mày ngài, môi anh đào, mũi ngọc tinh xảo, tóc đen, đôi mắt như thu thủy, làn da non có thể bóp xuất thủy tới. Hạ Di, lão nương thật đẹp." Nhưng là sau 5 phút, rõ ràng là mặt không biểu tình một gương mặt, nhìn một chút, mặt của nàng đỗng nhiên thay đổi, biến thành rồi một nửa đang khóc, một nửa đang cười. "Đây là ta sao?" Hạ Di ngu ngơ tại nguyên chỗ, ánh mắt bắt đầu né tránh bắt đầu, không còn dám nhìn về phía kia cái gương. Tay chân của nàng không tự chủ được bắt đầu run rẩy, biểu lộ cũng càng ngày càng sợ hãi, tựa như là gặp quỷ đồng dạng. "Làm sao có chút lạ lẫm? Cái này, là ta sao?" Rất rõ ràng, Hạ Di có chút không thể tán đồng mình trong gương. Nữ y sư thấy thế, vội vàng đem tấm gương dịch chuyển khỏi, quay người vỗ nhẹ Hạ Di bả vai an ủi, "Không có việc gì, không có việc gì, đi theo ta cùng một chỗ hít sâu." Chờ Hạ Di cảm xúc chuyển biến tốt đẹp một chút, nàng đem Hạ Di phản ứng toàn bộ viết xuống dưới. Tại bác sĩ ước định kia một cột bên trong viết, người bệnh tồn tại bản thân nhận biết chứng ngại, Viết xong về sau, nữ y sư tiếp tục tiến hành kiểm tra, phía dưới chúng ta bắt đầu tình cảm đo đạc. Nữ y sư ôn nhu hỏi, Hạ Di tiểu thư, nếu như ngươi thấy một con thụ thường tiểu động vật ở trước mặt ngươi lúc, nội tâm của ngươi sẽ có như thế nào cảm thụ? Hạ Di nghi hoặc không hiểu nói, ta hẳn là đồng tình. Nghe tới như thế không xác định trả lời, nữ y sư nhíu nhíu mày, nâng bút ghi chép lại, tại tình cảm chấm điểm kia một cột bên trong viết xuống, thấp. Nữ y sư tiếp tục hỏi, nếu ngươi cùng ba tên đồng bạn bị vây ở sắp bạo tạc trong phi thuyền, chỉ có khởi động tự hủy chương trình hy sinh một người, mới có thể cứu vớt người khác, ngươi sẽ làm thế nào? Hạ Di dùng ngu bàn tay chống đỡ cái cằm, không hứng lắm trả lời, ngẫu nhiên. Đi. Về phần tại sao muốn dừng lại một chút, bởi vì nàng phải gìn giữ ưu nhã, không thể nói thô tục. Câu trả lời này tốc độ ngược lại là rất nhanh, nhưng đáp án lại là ngẫu nhiên lựa chọn một may mắn. Nữ y sư lắc đầu, tại đạo đức đo đạc kia một cột viết xuống đánh giá, suy tư quá trình hơi ngắn, đạo đức cho điểm thấp. Đúng lúc này, Hạ Di không biết là nghĩ đến cái gì, đột nhiên bổ sung một câu, đúng, Thẩm Mặc ở bên trong à? Nữ y sư ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, Thẩm Mặc là ai? Hạ Di lấy lại tinh thần, ánh mắt trốn tránh, có chút không quyết định chắc chắn được, cái này là có thể nói sao? Nữ y sư khẳng định nói, đương nhiên muốn nói, ta là tâm lý của ngươi bác sĩ, những này đo đạc kết quả đều sẽ bị nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài. Hạ Di nghe xong, khoe miệng khẽ cong, nét mặt biểu lộ nụ cười sán lạ, Thẩm Mặc là ta đối tượng thẩm mến, ta rất thích hắn, nhưng lại không dám thật tới gần hắn, ta thích nhất nhìn xa xa hắn, cái loại cảm giác này rất vui vẻ, rất thoải mái. Nữ y sư trong lòng kinh hỉ, vội vàng nâng bút đem trước đó tình cảm chấm điểm đổi thành cao, mà đạo đức chấm điểm đổi thành trung đẳng. Không nghĩ tới lúc này Hạ Di đột nhiên lại mở miệng nói bổ sung, nếu như Thẩm Mặc tại phi thuyền bên trong, vậy hắn khẳng định không thể chết, về phần người khác, chết thì chết, ta một chút cũng không quan tâm. Nữ y sư nhướng mày, lại lần nữa đem trung đẳng về rơi, đổi thành thấp. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục. Nữ y sư cười cười, hỏi, Hứa Tiên mua cho lão bà một đỉnh mũ, Bạch Nương Tử đeo lên về sau liền chết rồi, bởi vì kia là đỉnh mũ lơi chai, cố sự này ngươi có thể nghe hiểu sao? Hạ Di trợn mắt, ngươi điên rồi. Nữ y sư giải thích nói, mũ lơi chai là hải âm lạnh, ép rắn. Dứt lời, nàng hướng phía Hạ Di mỉm cười. Hạ Di lập tức cả người đều run một cái, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Ha ha, lạnh quá cho cười. Nữ y sư gật gật đầu, viết xuống đánh giá, hài hước đo đạc, hợp cách. Kiểm tra hạng mục cho tới bây giờ, chỉ còn lại có cuối cùng một hạng. Nữ y sư lấy ra một tờ giấy trắng, đặt ở Hạ Di trước mặt nói, cuối cùng một hạng kiểm tra là liên quan tới trí nhớ của ngươi. Ngươi gần nhất có sai hay không loạn ký ức, hoặc là cùng hiện thực không hợp ảo giác, mộng cảnh cũng coi như. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó viết trên giấy, ta đi cấp ngươi pha một ly cà phê. Nữ y sư vừa nói, một bên đứng người lên, rời đi kiểm tra thất. Hạ Di nhìn về phía trước mặt giấy bút, không quá tình nguyện cầm lấy bút đến, ngẹo đầu bắt đầu suy tư. Nàng gần nhất chưa từng xuất hiện ảo giác, mỗi ngày theo dõi Thẩm Mặc, để nàng cảm xúc ổn định. Bất quá, giấc mơ của nàng ngược lại là rất đặc sắc. Thế nhưng là Hạ Di không biết nên từ đâu viết lên, trong mộng nội dung phần lớn là tàn khuyết không đầy đủ. Chính tự hỏi, kiểm tra thất ngoài cửa sổ hành lang bên trên, đột nhiên có một đạo cao gầy thân ảnh trải qua. Mặc dù trên mặt người kia mang theo khẩu trang, nhưng là bộ kia phi thường cá tính mắt kính bạc vàng, còn có kia quen thuộc rủ xuống thai tóc ngắn. Hạ Di một chút liền nhận ra, đây là học tỷ Hàn Nhất Phàm. Nàng kích động đống nhiên từ trên ghế đứng lên, bước nhanh đi tới trước cửa sổ tìm kiếm lấy học tỷ thân ảnh. Kia thân cao, khí chất kia, Hạ Di nhìn lại có chút mê muội. Không biết vì sao, trước mắt học tỷ giống như là biến thành người khác đồng dạng, toàn thân trên dưới tản ra trí mạng dục hoặc. Hạ Di nhìn xem học tỷ bóng lưng, trong miệng tự lẩm bẩm, đột nhiên phát hiện, nàng dài cùng Thẩm Mặc cao không sai biệt cho làm ai. Hoàng bét, chẳng lẽ ta thật thích học tỷ rồi? Ý nghĩ này để Hạ Di cũng không ngồi yên được nữa, nàng để bút xuống, bụng trộm đuổi theo. Chương 29, đại não quá tải, tức đỏ mặt. Chương 29, đại não quá tải, tức đỏ mặt. Một bên khác, Thẩm Mặc chụp tầng lục soát về sau, ngồi thang máy đi tới Thanh Sơn bệnh viện thứ 28 tầng. Lên keng, cửa thang máy ứng thanh mà ra, Thẩm Mặc đi ra thang máy, tập trung tinh thần lần nữa tìm đòi. Hắn không có chú ý tới chính là, nơi hẻo lánh bên trong phòng cháy thông đạo bên kia có một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh nhất tiệm mà qua. Không sai, bóng người này chính là vụ trộm theo đuôi tới Hạ Di. Hạ Di im ắng trốn ở không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, si mê nhìn xem học tỷ Hàn Nhất Phàm từ trong thang máy đi tới. Nàng không có lựa chọn theo sau. Hạ Di sách lược rất đơn giản, nàng liền canh giữ ở mỗi tầng lầu cửa thông đạo, không lộ diện, cũng sẽ không tùy tiện rời đi. Mặc dù nội tâm của nàng phi thường muốn cùng theo tại Hàn Nhất Phàm sau lưng, nhưng bệnh viện hành lang phạm vi thực tế là có chút ít, bất lợi cho nàng che giấu mình. Lại thêm học tỷ lâu dài tại trong bệnh viện làm việc, đối cảnh vật chung quanh hết sức quen thuộc, Hạ Di bị phát hiện phong hiểm liền sẽ bị đề cao thật lớn. Hạ Di lý trí kịp thời giữ nàng lại muốn theo thật sát đi điên cùng xúc động, mà là lùi lại mà cầu việc khác, Hạ Di lựa chọn trốn ở trong góc. Dạng này mặc dù không biết học tỷ đến cùng tại mỗi tầng lầu đã làm gì, nhưng là có thể bảo đảm chính nàng nhất định sẽ không đem học tỷ mất dấu, mà lại cũng tuyệt đối không dễ dàng bị phát hiện. Hạ Di thò đầu ra nhọn, ánh mắt nóng rực nhìn xem Hàn Nhất Phàm bóng lưng. Càng là quan sát, cặp mắt của nàng trở nên càng phát ra trong suốt. Học tỷ thật tuyệt, kia thân cao, cơ hồ cùng Thẩm Mặc bản nhân giống nhau như lúc. Đi đường thân thể, lưng thẳng tắp giống như là tùng bách cây. Rộng hẹp thân eo tải, nhìn không chớp mắt biểu lộ, trùng trùng điệp điệp tư thế đi. Mọi cử động tại đâm động lên Hạ Di trái tim. Nguyên lai học tỷ như thế có mị lực. Hạ Di khuôn mặt nhỏ chẳng biết lúc nào đỏ lên, màu sắc giống như là đỏ thắm trái táo chín mùi. Trên mặt nhiệt độ cũng nóng rợn người. Đốt nàng suy nghĩ đều trở nên có chút chóng mặt. Hạ Di vội vàng đưa tay, không chút do dự vỗ vỗ gương mặt của mình. Rất nhỏ cảm giác đau đớn để nàng hơi khôi phục hơi có chút lý trí. Nàng thấp giọng mình cảnh cáo mình, Hạ Di, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi không thể dạng này. Ngươi thích chính là Thẩm Mặc, không thể rời tình. Nhưng trong đầu suy nghĩ hết lần này tới lần khác chính là không nghe sai khiến, Hạ Di bên tai phảng phất có một cái thanh âm khác, không cam lòng yếu thế phản bác, ta mặc kệ, đã ta thích Thẩm Mặc, như vậy Thẩm Mặc thích đồ vật, ta đều muốn thích, bao quát học tỷ. Hai loại hoàn toàn tương phản thanh âm cãi lộn lợi hại, Hạ Di ngắm nghĩa cách đó không xa Hàn Nhất Phàm bóng lưng. Nhìn một chút, nàng đột nhiên chú ý tới một cái nho nhỏ chi tiết. Học tỷ hôm nay trên chân mặc đôi giày kia, là một đôi chiều bài hạn định khoản lớn mã giày cả bạn. Quá nhìn quen mắt, đôi giày này Hạ Di cũng không phải là hôm nay lần thứ nhất thấy. Đây rõ ràng chính là tối hôm qua Thẩm Mặc đi học tỷ trong nhà trộm đi kia một đôi. Nửa giờ sau, học tỷ từng tầng đi lên, cuối cùng tuần tra xong bệnh viện khu nội trú thứ 35 tầng. Hạ Di nhìn xem học tỷ từ 35 tầng hành lang chỗ đi bộ trở về, một lần nữa trở lại thang máy trước. Hàn Nhất Phàm cất bước đi vào trong thang máy, Hạ Di chạy chậm đến cũng tới đến thang máy trước. Giờ phút này thang máy hiện ra ngược lên vận hành trạng thái, 2 giây về sau, phía trên biểu hiện tầng lầu số vững vàng tạm dừng đến 36 cái số này. Mặc xanh trắng quần áo bệnh nhân Hạ Di đứng tại cửa thang máy, nhìn xem trên thang máy một tầng, như có điều suy nghĩ. Cửa thang máy ẩn ẩn còn lưu lại một tia nhàn nhạt mùi thơm. Hạ Di nhún nhún chóp mũi, lần này nghe càng rõ ràng hơn. Mùi vị kia là một loại nhàn nhạt bách hợp hương khí. Hiển nhiên, là học tỷ trải qua lúc lưu lại. Không hiểu, Hạ Di cảm thấy cái mùi này có loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Cùng nó nói là mùi, không bằng nói, càng giống là một loại tin tức tố. Tỷ như cùng loại với khác phái ở giữa hormone như thế, thật sâu dẫn dụ Hạ Di. Nàng đột nhiên gây nên cảnh giác, vì cái gì cái này khí tức sẽ để cho nàng như thế mê muội. Cho tới nay, Hạ Di biết rõ mình sẽ chỉ là một cái người mê muội, cũng chỉ sẽ bị hắn dẫn dụ. Đó chính là Thẩm Mặc. Cái này nhất định chính là Thẩm Mặc hương vị. Ý thức được điểm này, Hạ Di càng thêm nghi hoặc không hiểu. Học tỷ trên thân vì sao lại có Thẩm Mặc hương vị? Chẳng lẽ Thẩm Mặc cùng học tỷ ôm hôn hôn qua rồi? Bọn hắn lúc nào lại như thế thân mật? Hạ Di nghĩ đến đây, toàn thân run rẩy. Còn có, học tỷ cặp kia giày cả bạn, tối hôm qua không phải bị Thẩm Mặc lấy đi sao? Nếu như bọn hắn đã đến ôm hôn hôn giai đoạn, vì cái gì Thẩm Mặc còn muốn học trộm tỷ giày đâu? Hạ Di đại não cao tốc vận chuyển, nhưng quá đốt não, giống như là quá tải máy xử lý, lập tức cũng sẽ không chuyển. Gương mặt của nàng bắt đầu chậm rãi trở nên đường hồng, có chút dâng lên nóng lên cảm giác. Hạ Di nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục tổng kết ra hai loại khả năng. Thứ nhất, học tỷ không chỉ một đôi giày cả bạn. Thứ hai, học tỷ tối hôm qua phát hiện giày mất đi, sau đó đi Thẩm Mặc nơi đó tìm giày, hai người một đêm vuốt ve an ủi, phát sinh quan hệ. Hạ Di thậm chí đã tưởng tượng ra hình tượng, não bổ bắt đầu. Nguyên hát phong cao, tình trạng ý thiếp, tương hố rửa sát vào nhau, cánh đồng hoa dưới ánh trăng, anh em. Thẩm Mặc cùng học tỷ ôm ở cùng một chỗ, quần áo lộn xộn. Không không không, nàng thích Thẩm Mến lâu như vậy Thẩm Mặc, sao có thể cùng khác nữ sinh cùng một chỗ? Không cho phép, nàng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hạ Di manh liệt lung lay cái đầu nhỏ, đem loại kia đáng sợ ý nghĩ rời ra não hải. Nàng tỉnh táo lại, suy nghĩ ra loại thứ ba khả năng. Hạ Di hô hấp đình chỉ, đưa ra một cái lớn mật giả thiết, vừa mới học tỷ có phải hay không là Thẩm Mặc nữ trang giả trang? Thật sự là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường về đến nhà. Hạ Di nhịn không được hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy học tỷ nhất cử nhất động. Thẩm Mặc nữ trang lại lốt như vậy nhìn, nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đóng vai học tỷ? Chẳng lẽ là giết người? T. Hạ Di hít sâu một hơi, đại não mạnh, gương mặt xinh đẹp đã đỏ thành rồi bong bóng ấm trà. Đây không phải xấu hổ, mà là quá tải. Nàng lập tức quay người trở lại phòng cháy thông đạo, việc cấp bách là muốn trước theo sau lại nói. Nhưng trước mặt thông hướng thứ 36 tầng lầu cửa thang lầu hoàn toàn phong bế. A Liệt, phòng cháy thông đạo như thế nào là khóa kín? Hạ Di lập tức lấy lại tinh thần. Xem ra cái này tầng cao nhất 36 tầng chỉ có thể thông qua thang máy mới có thể đi lên. Nàng tranh thủ thời gian trở lại thang máy trước, một mặt lo lắng, không ngừng địa nhấn động lên cái kia 36 số tự nút bấm. Có thể theo như nửa ngày, thang máy cũng không có phản ứng. Hạ Di lúc này mới chú ý tới, trong thang máy duy trì có cái này 36 số tự nút bấm trên có vân tay kiểm tra. Vừa mới học tỷ, vân tay thông qua, cho nên nàng lên tới thứ 36 tầng. Như vậy nói cách khác, học tỷ hẳn là thật bản nhân. Hạ Di lập tức thở dài một hơi. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều, đây không phải là Thẩm Mặc làm sao có thể nữ trong nhà. Hạ Di không có vân tay, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tại cửa thang máy phụ cận trông coi. Nàng tựa như là một cái trông chừng, nguyên địa chờ đợi học tỷ thân ảnh xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó 27 tầng trong phòng bệnh, nữ bác sĩ ngâm xong cà phê, một lần nữa trở lại kiểm tra thất, lại phát hiện gian phòng bên trong khắp nơi không thấy Hạ Di bóng người. Nàng lập tức liền hoảng, lớn tiếng dò hỏi, Hạ tiểu thư, người đâu? Nữ bác sĩ lảo đảo chạy ra cửa, mau để cho bệnh viện y tá cùng bảo an đi tìm. Một bên khác, Thẩm Mặc một đường thông suốt đi tới khu nội trú tầng cao nhất, thứ 36 tầng. Khiến Thẩm Mặc không nghĩ tới chính là, Hàn Nhất Phàm vân tay, không chỉ có thể giải tỏa thang máy, còn có thể giải tỏa 36 tầng phòng bệnh. Điều này nói rõ quyền hạn của nàng cũng không thấp. Thay cái góc độ nghĩ, cái này cũng đồng thời nói rõ Tôn Khải Minh đối với hắn cái này học sinh phi thường xem trọng, đã đem Hàn Nhất Phàm khi thành rồi trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đây đối với Thẩm Mặc đến nói, cũng là một kiện trăm lợi không một hại chuyện tốt. Khu nội trú 36 tầng phi thường yên tĩnh, hành lang bên trên cơ hồ không có người, trống rỗng. Đột nhiên, một đạo thoáng có chút thanh âm kinh ngạc gọi lại Thẩm Mặc, "Hàn y sinh, ngài làm sao tới rồi?" Tôn giáo sư đã vừa mới điều tra phòng. Một nữ y tá nhận ra Hàn Nhất Phàm. Bởi vì cặp kia giày cả bạn, dù xuống hai tóc ngắn, mắt kính gọn vàng những này chuyên thuộc về Hàn Nhất Phàm tiêu chí đặc thủ, tại trong bệnh viện không có cái thứ hai. Lại thêm bệnh viện cho mỗi người định chế người bài, nàng sẽ không nhận lầm. Thẩm Mặc thần thái tự nhiên trả lời, "Ta chính tìm lão sư đâu, hắn đi đâu?" Nữ y tá chỉ cuối hành lang kia cánh cửa nhỏ nói, "Ngươi tìm Tôn giáo sư sao?" Hắn tra xong phòng hẳn là đi nghiên cứu lâu, thấy các tiểu thư. Thẩm Mặc bất động thanh sắc gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phần cuối cánh cửa kia. Nguyên lai khu nội trú thứ 36 tầng, có một đầu hành lang có thể trực tiếp thông hướng nghiên cứu lâu. Lễ phép tiễn biệt nữ y tá về sau, Thẩm Mặc đi tới cánh cửa kia trước. Hắn phát hiện, muốn thông qua cánh cửa này tựa hồ không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cổng hệ thống cần mặt người phân biệt, mà lại bên cạnh còn có hai tên phân phối súng ống đầy đủ bảo an trông coi. Loại này an phòng đẳng cấp, tại trong bệnh viện nhưng cũng không phổ biến. Thẩm Mặc híp mắt lại, đột nhiên bản thân ý thức được, hắn cách mục tiêu càng ngày càng gần. Chương 30, bệnh đeo cơ thiếu nữ, ý thức cũ đoạn loạn. Chương 30, bệnh đeo cơ thiếu nữ, ý thức cũ đoạn loạn. Thẩm Mặc chậm dần bước chân, đầu hắn lý chính cao tốc vận chuyển tự hỏi, đến tột cùng nên dùng cái gì biện pháp thông qua cánh cửa này đâu? Hàn Nhất Phàm gương mặt này, chưa chắc sẽ có thông qua mặt người phân biệt, tiến vào nghiên cứu lâu quyền hạn. Nếu không, tối hôm qua Tôn Khải Minh cũng sẽ không cố ý gọi điện thoại, hôm nay cho nàng nghỉ ngơi, khẳng định là nào đó hạng y học thí nghiệm, không hy vọng Hàn Nhất Phàm tham dự. Theo Thẩm Mặc, đây là lão sư đối học sinh che chở, bởi vì Tôn Khải Minh rất khả năng xúc phạm pháp luật. Thẩm Mặc suy tư, hắn giờ phút này tỉnh táo đáng sợ. Hoàn thành qua nhiều lần như vậy hành động ám sát, hắn một mực tin chắc một việc, đó chính là trên thế giới tuyệt đối không có thập toàn thập mỹ sự vật. Vô luận nghiêm mật giường nào an phòng, chắc chắn sẽ có đột phá khẩu. Chỉ bất quá cần dùng nhiều phí một chút thời gian tìm kiếm thôi. Tại cái này 36 tầng có lẽ có manh mối. Hàn Y Sinh, nữ y tá lung lay tay, Hàn Nhất Phàm là Tôn Khải Minh ái đồ, chuyện này tại Thanh Sơn trong bệnh viện mọi người đều biết. Ngươi đến tìm Tôn giáo sư có chuyện gì gấp a? Không đợi Thẩm Mặc trả lời, nữ y tá phối hợp tiếp tục nói, nếu không ngươi gọi điện thoại cho hắn. Thẩm Mặc lắc đầu, nói, không cần, lão sư đang nghiên cứu lâu khẳng định đang bận chuyện quan trọng, ta ở đây chờ một lát tốt. Nói đùa, cùng Tôn Khải Minh gọi điện thoại, đây không phải là xác định đúng chắc để lộ. Ai ngờ, Thẩm Mặc đã như thế minh xác cự tuyệt nữ y tá hảo ý, nhưng nàng chẳng những không có rời đi, ngược lại tiếp tục ngăn ở Thẩm Mặc trước mặt. Miệng của nàng mở bế, đóng mở, giống như có lời gì không nói, muốn nói lại thôi. Thẩm Mặc nhưng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, đưa nỗi nghi hoặc ánh mắt, có lời cứ nói. Nữ y tá vội vàng nói, chính là muốn hỏi một chút ngươi có muốn hay không đi xem một chút mây trắng, nàng hôm nay không thấy ngươi, rất thất vọng, lúc đầu nghe tới Tôn giáo sư nói ngươi vội vàng biết tiến sĩ luận văn, hôm nay sẽ không đến, nhưng không nghĩ tới ngươi vẫn là đến. Mây trắng. Thẩm Mặc bất động thanh sắc đứng tại chỗ, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Mặc dù cũng không biết mây trắng là ai, nhưng dùng đầu ngón chân ngắm lại, cũng có thể đoán được, cái này gọi mây trắng người, khẳng định là tầng này bệnh nhân. Người này nếu là ở tại Thanh Sơn bệnh viện thứ 36 tầng, vậy hắn nhất định là cấp cao nhất bệnh nhân, thân phận nhất định không đơn giản. Nữ y tá đã đều hỏi như vậy, Thẩm Mặc đương nhiên thuận nàng nói đi xuống. Hắn làm bộ chờ mong nhẹ gật đầu, nói, ta cũng muốn mây trắng, vậy ta đi xem hắn một chút. Dưới mắt bày ở Thẩm Mặc trước mặt con đường hết thảy có 3 phương hướng. Theo thứ tự là hướng phía trước, đi phía trái, hướng phải. Thẩm Mặc đã biết chính là, hướng phải con đường này là thông hướng nghiên cứu lâu thông đạo. Hiện tại còn thừa lại mặt khác 2 cái. Nhưng là phía trước cùng bên trái, cái nào mới là phương hướng chính xác, Thẩm Mặc không biết, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Cái này nếu là đi nhầm, khẳng định sẽ lộ tẩy. Bất quá Thẩm Mặc tâm lý tố chất phi thường ổn định, viễn siêu tại thường nhân. Hắn thân thể động tác cùng bộ mặt biểu lộ khống chế rất tốt, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì hồi hộp bối rối. Nữ y tá ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, nàng không có phát hiện Hàn Nhất Phàm dị thường, thấy Hàn Nhất Phàm đồng ý đi lên mây, tự nhiên mà vậy đi đầu một bước. Thẩm Mặc thấy thế, lập tức đi theo nữ y tá bên cạnh, nhưng bước chân lại phi thường xảo diệu từ đầu đến cuối chậm nàng nửa bước. Cùng nhau đi tới, Thẩm Mặc cũng không có nhàn rỗi, mà là thời khắc quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Hắn phát hiện, bệnh viện 36 tầng bên trong mỗi gian phòng phòng bệnh đều là kín kẽ, chỉ có băng lãnh cửa sắt. Những này gian phòng thậm chí ngay cả một cánh cửa sổ đều không có, chỉ có tại cửa ra vào ghi chú phòng bệnh số hiệu. Nói câu không dễ nghe, bọn chúng cực giống từng gian hoàn toàn phong bế ngục giam. Nhìn xem có chút không hiểu cái người. Thẩm Mặc một bên đi đường, một bên tại trong đầu điều ra hệ thống. Hệ thống có thể kết nối mạng lưới, kiểm tra tư liệu, nói không chừng có thể từ đó phát hiện một tia dấu vết để lại. Thẩm Mặc sử dụng hệ thống nhanh chóng lục soát mây trắng cái từ này đầu. Nghĩ nghĩ, vì để cho kết quả tìm kiếm càng thêm chuẩn xác, hắn lại tại mây trắng đằng sau lại tăng thêm liên từ Tôn Hải Minh. Hệ thống tìm tòi ra đến kết quả để Thẩm Mặc hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên có mờ ám. Nguyên lai cái này Tôn Khải Minh có cái nữ nhi, danh tự liền gọi là Tôn Bạch Vân. Hệ thống tìm tòi ra đến trong tư liệu, còn chi kỷ phụ bên trên một chương Tôn Bạch Vân ảnh chụp. Trên tấm ảnh nữ hài xem ra tuổi tác không lớn, mặc đồng phục trường, mắt to, khí chất thanh thuần, dáng vẻ ngọt ngào. Thẩm Mặc tiếp tục xem hướng hệ thống bên trong biết liên quan tới Tôn Bạch Vân tư liệu giới thiệu. Tôn Bạch Vân từ nhỏ bởi vì ghen thiếu hụt, mắc tiệm đồng chứng. 2 năm trước, ở trên xong lớp 10 chương trình học về sau, liền nghỉ học. Sau đó một mực tại trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu, ngoại giới không còn có tin tức liên quan tới nàng. Thẩm Mặc xem hết bừng tỉnh đại ngộ. Rất hiển nhiên, Tôn Bạch Vân đây là bị nuôi dưỡng ở Thanh Sơn bệnh viện tầng cao nhất phòng bệnh. Thế nhưng là Thẩm Mặc có chút không rõ, tiệm đông chứng cũng không thuộc về não khoa cùng khoa tâm thần tật bệnh, mà là cùng thần kinh vận động có quan hệ. Vì cái gì Tôn Bạch Vân chọn ở đây trị liệu? Phải biết, Thanh Sơn bệnh viện chủ yếu phương hướng cùng tiệm đông chứng quan hệ không lớn. Chẳng lẽ? Thẩm Mặc trong đầu chậm rãi xuất hiện một cái lớn mật suy đoán. Hắn ẩn ẩn đoán được đáp án. Chính suy tư vấn đề, Thẩm Mặc bên cạnh nữ y tá đột nhiên dừng bước. Thẩm Mặc phản ứng rất nhanh, hắn lập tức cũng ngừng lại. Không cần nhiều lời, Tôn Bạch Vân ra phòng, đến. Nhìn qua trước mắt phòng bệnh, Thẩm Mặc đưa tay đẩy cửa ra. Trong phòng bệnh không gian rất lớn, ở giữa đặt một trường công nghệ cao giường bệnh. Nằm trên giường bệnh một vị yếu đuối thiếu nữ, nhỏ gầy trên thân thể cắm rất nhiều cái ống. Nhất là não bộ, vô số đầu đếm không hết kim loại đường nét che kín nàng cả viên đầu lâu, giống như là các điện, kim thăm dò. Giường bệnh bốn phía che kín các loại dụng cụ, thời khắc giám sát tim đập của nàng, huyết áp. Thẩm Mặc liếc mắt nhìn máy móc bên trên biểu hiện số liệu. Tôn Bạch Vân sinh mệnh hoạt động rất chậm, nhịp tim chỉ có hơn 50 hạ. Thẩm Mặc rời mắt, vẫn nhìn bốn phía. Gian phòng bên trong còn có một chỗ gây nên chú ý của hắn. Tại giường bệnh ngay phía trước, thình lình đứng sừng sững lấy một đài tràn ngập khoa kỹ vật chứa. Nó rất lớn, từng tầng xếp bắt đầu, trường cao cỡ một người, tựa như là số liệu trung tâm server, phía trên lóe ra màu đỏ làm ánh sáng. Thẩm Mặc mở ra chân, hướng phía trên giường bệnh cô bé kia đi đến. Theo hắn tới gần, gian phòng bên trong truyền đến một đạo tràn ngập vui sướng thanh âm, Nhất Phàm tỷ tỷ, người đến rồi. Thẩm Mặc bị cái này đột ngột vang lên thanh âm giật nảy mình. Đây không phải là nữ y tá thanh âm, trên giường thiếu nữ cũng không nói gì, thanh âm này đến từ kia băng lãnh kim loại vật chứa. Ngay sau đó, vật chứa bên trên khảm nạm lấy một khối lớn cỡ bàn tay màn hình, phát sáng lên. Trên màn hình xuất hiện một đạo thiếu nữ thân ảnh, chính là Tôn Bạch Vân. Cạch cạch cạch. Một trận nhỏ bé máy móc vận chuyển âm thanh qua đi, phòng bệnh đỉnh chóp camera chuyển động, chính đối Thẩm Mặc. Đen ngòm, chính trung tâm còn có điểm đỏ đang không ngừng nhảy bọn, tựa như là một con mắt điện tử. Thẩm Mặc nội tâm rất là chấn kinh, hắn đoán quả nhiên không sai. Thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật đã có thể thực hiện ý thức số liệu hóa, từ đó thượng chuyển đến điện tử vật dẫn bên trong. Tôn Bạch Vân sở dĩ sẽ ở đây tiếp nhận trị liệu, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bởi vì tiệm đồng chứng, thân thể của nàng cũng sớm đã sụp đổ không cách nào động đậy. Nhưng là ý thức của nàng lại bị rút ra truyền thâu đến máy móc bên trong. Hạng kỹ thuật này vẫn chưa phổ cập, hẳn là vẫn còn giai đoạn thí nghiệm, bảo trì máy cần cao giá cả, cho nên chỉ có chân chính người giàu có mới có tư cách có thể tiếp xúc đến. Mà Tôn Khải Minh vì cứu hắn nữ nhi, hiển nhiên là cùng Thanh Sơn tư bản đặt thành rồi nghiên cứu khoa học hợp tác. Hết thảy đều có thể giải thích thông. Thẩm Mặc trong lòng quá mức kinh ngạc, đứng tại chỗ trầm mặc, một hồi lâu không nói chuyện. Sau lưng nữ y tá đi hướng đến đây, đưa tay chuẩn bị giúp trên giường bệnh thiếu nữ kiểm tra trên thân các loại dụng cụ kim loại. Không nghĩ tới, tay của nàng còn không có đụng phải, Tôn Bạch Vân bỗng nhiên phát ra thanh âm, "Nhất Phàm tỷ tỷ, ngươi muốn giúp ta kiểm tra một chút thân thể sao? Ta nghe ba nói ngươi tiến sĩ luận văn gặp chút phiền phức, có lẽ có thể dựa dẫm vào ta tìm tới linh cảm." Nghe vậy Thẩm Mặc quay đầu nhìn Tôn Bạch Vân một chút, hắn thuận thế gật gật đầu, nói, "Kia thật là rất cảm tạ." Cho dù Tôn Bạch Vân không nói, hắn cũng giúp đối phương kiểm tra thân thể. Thẩm Mặc ở trong lòng suy nghĩ, Hàn Nhất Phàm tốt nghiệp luận văn hòa ý thức thượng chuyển có quan hệ. Vừa dứt lời, trên màn hình Tôn Bạch Vân đột nhiên vỡ vụn ra, tựa như là phân giải thành rồi từng cái linh kiện, đầy bình phong đều là số liệu. Mà những này số liệu lại biến thành vô số chữ số không cùng một, không ngừng địa nhảy lên, tràn ngập sinh mệnh huyền bí. Dù là Thẩm Mặc tinh thông hacker kỹ thuật, lại cũng cảm thấy mênh mông. Hắn chạm đến màn hình, thử lý giải số liệu hóa sau ý thức. Đương nhiên đây không phải vì làm nghiên cứu, mà là vì tìm kiếm Tôn Bạch Vân trên thân lỗ thủng cùng cửa sau. Hiện tại Tôn Bạch Vân đã số liệu hóa, cả người tựa như là một cái điện tử phần mềm. Thẩm Mặc muốn thông qua nàng, xâm lấn Thanh Sơn tư bản server và số liệu kho, phá giải rơi nghiên cứu lâu an phòng hệ thống, cùng đánh cắp tài liệu trọng yếu. Thẩm Mặc điều động trong đầu hệ thống, đem Tôn Bạch Vân số liệu thân thể từ trên xuống dưới nhìn toàn bộ. Thanh Sơn tư bản màu xám số liệu cũng không có cất giữ trong trên người nàng. Bất quá, Thẩm Mặc phát hiện Tôn Bạch Vân trên thân có một khối bí ẩn khu vực, tựa như là không thể đụng vào cấm khu. Cái này một khối khu vực mã hóa đẳng cấp phi thường cao, một vùng tám tối. Tại máy tính hacker cái này phương diện, Thẩm Mặc hạ bút thành văn, không đáng kể, huống chi còn có trong đầu hệ thống trợ giúp. Hắn lúc này độc thủ, nếm thử phá giải. Cùng lúc đó, số liệu trên màn ảnh loạn thành rồi một đoàn, bắt đầu rung động lên, ngay tiếp theo nguyên một khối màn hình điện tử màn, biến thành rồi bông tuyết điểm. Đen bình phong. Một giây sau, kim loại trong thùng phát ra kinh hoàng tiếng gào, không thể. Nơi đó không thể. Chương 31, điện tử bắt cóc chương 31, điện tử bắt cóc một tòa ấm áp gian phòng bên trong, xoát lấy màu hồng nhạt từng giấy. Trung quanh khắp nơi có thể thấy được đủ loại lông lung đồ chơi cùng tính trẻ con vẽ xấu. Cả phòng mộng ảo lại ấm áp, duy nhất không được hoàn mỹ chính là gian phòng bên trong không có cửa sổ. Trong phòng khách, một thiếu nữ mặc phim hoạt hình phong cách váy liền áo, tóc trải thành đuôi ngựa, cài lấy màu hồng tiểu hùng kẹp tóc. Tràn ngập thanh xuân cảm giác gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện hiện vẻ sợ hãi. Nàng cùng 16 tuổi Tôn Bạch Vân giống nhau như lúc, chỉ là không còn giống người thực vật như thế, không nhúc nhích nằm tại trên giường bệnh. Nàng trên đầu chỗ cắm những cái kia chữa bệnh cái ống cũng đều không còn tồn tại. Tôn Bạch Vân giờ phút này chính sững sờ ngồi tại mềm mại rộng rãi trên ghế salon, trong ngực ôm một cái chừng cao hơn nửa người tiểu hùng con rối. Vừa rồi, Hàn Nhất Phàm tỷ tỷ giúp nàng kiểm tra thân thể thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được cửa đầu kia truyền đến dị động. Tôn Bạch Vân do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nơm nớp lo sợ từ trên giường leo xuống, nhẹ chân nhẹ tay đi đến trước cửa. Nàng nhón chân lên, nhìn về phía trên cửa mắt mèo. Từ xưa tới nay chưa từng có ai từng đến nơi này, nàng cảm thấy đã mới lạ lại sợ. Tôn Bạch Vân toàn thân run rẩy, xuyên thấu qua nho nhỏ mắt mèo, nhìn lén lấy thế giới bên ngoài. Bởi vì gian phòng bên trong không có cửa sổ, cửa cũng là khóa kín, cho nên dưới mắt chỉ có kia mắt mèo, mới là nàng duy nhất có thể thăm dò ngoại giới công cụ. Gian phòng này là phụ thân Tôn Khải Minh vì nàng chế tạo riêng an toàn hàng rào, ấm áp, vui vẻ, ở đây nàng cái gì đều không cần lo lắng. Nàng tựa như là khuê các bên trong đại tiểu thư, nhà ấm bên trong đóa hoa đồng dạng, bị phụ thân Tôn Khải Minh chi kỷ che chở. Nhưng nó cũng không phải là thập toàn thập mỹ. Nơi này cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là nàng không thể tùy ý ra ngoài. Tôn Khải Minh đã từng vô số lần hướng Tôn Bạch Vân đã thông báo, cánh cửa này chính là nàng tự lựa, là có thể bảo hộ nàng một đạo vòng phòng hộ. Không có phụ thân cho phép, nàng tuyệt đối không thể tự tiện mở ra cánh cửa này. Mặc dù hành động nhận hạn chế, nhưng cũng may, Tôn Bạch Vân vẫn là có thể từ trên cửa mắt mèo nhìn thấy phụ thân, nữ y tá, còn có Hàn Nhất Phàm những này nàng chỗ thân cận người thân ảnh. Thậm chí, nàng cũng có thể nhìn thấy đang nằm tại trên giường bệnh không nhúc nhích chính nàng. Sớm mấy năm, vừa bị bệnh thời điểm, Tôn Bạch Vân hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận nằm tại trên giường bệnh chính mình. Đầu óc có thể động, có thể suy nghĩ, nhưng tay chân tựa như là bị đóng băng đồng dạng, hoàn toàn không nghe nàng sai sự. Nàng không thể chạy, không thể nhảy, không thể đứng dậy, thậm chí liền lên nhà vệ sinh cũng không có cách nào tùy tâm sở dục khống chế. Tôn Bạch Vân chưa từng đến không tiếp thụ cái này sự thật tàn khốc, càng về sau dần dần trở nên chết lặng. Cái này toàn bộ quá trình, nàng thích đứng dòng dã một năm. Cho dù là hiện tại, mỗi lần hồi tưởng lại, Tôn Bạch Vân trong lòng như cũ vẫn còn có chút tâm lý âm ảnh. Cùng nàng quan hệ thân mật nhất, trừ phụ thân bên ngoài, chính là thường xuyên đi theo phụ thân đến nhìn nàng Hàn Nhất Phàm. Lúc trước cũng là bởi vì Nhất Phàm tỷ tỷ cổ vũ cùng làm bạn, mới khiến cho nàng sống qua kia đoạn gian nan thống khổ thời gian. Thế nhưng là hôm nay Nhất Phàm tỷ tỷ có chút không đúng, nàng trở nên thật hung. Tôn Bạch Vân càng nghĩ càng phát sợ hãi, cả người không ngừng địa run rẩy. Nàng đem con mắt tiến đến mắt mèo trước, xuyên thấu qua mắt mèo, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy Hàn Nhất Phàm khuôn mặt. Nhất Phàm tỷ tỷ chính gõ cửa, rõ ràng là quen thuộc mặt, giờ phút này lại chỉ làm cho Tôn Bạch Vân cảm thấy sợ hãi. Nàng nhỏ gầy thân thể chăm chú đỉnh lấy cửa, đột nhiên hồi tưởng lại phụ thân Tôn Khải Minh đã nói. Tôn Bạch Vân run rẩy thanh âm, run run rẩy rẩy mở miệng nói ra, ba ba nói, không thể cho người xa lạ mở cửa. Cho nên, Nhất Phàm tỷ tỷ, ngươi không thể tiến đến. Vừa dứt lời, cửa phòng khóa móc bên trong truyền ra chuyển động âm thanh. Giang giác, giang giác. Một giây sau, khóa bị mở ra. Hàn Nhất Phàm phá cửa mà vào. Phàm Phất Thuấn Di, vô thanh vô tức đứng tại Tôn Bạch Vân phía sau. Tôn Bạch Vân bị trước mắt một màn này dọa đến run lẩy bẩy. Chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra qua, làm sao lại có người có thể tiến vào gian phòng của nàng? Hàn Nhất Phàm tỷ tỷ trên thân khí tức tốt lạ lắm. Tôn Bạch Vân kịp phản ứng, doa đến lớn tiếng hét dầm lên, ngươi không phải Nhất Phàm tỷ tỷ, ngươi là người xấu, ngươi muốn làm gì? Đứng tại Tôn Bạch Vân trước mặt hắc ảnh, không phải người khác, chính là Thẩm Mặc. Nơi này không phải thật phòng bệnh, cũng không phải Tôn Bạch Vân nhà, mà là kim loại trong thùng điện tử thế giới giả tưởng. Phá giải tường lửa về sau, Thẩm Mặc thành công xâm lấn. Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn xung quanh bốn phía, tường tận xem xét một chút Tôn Bạch Vân căn này ấm áp phòng nhỏ. Xem ra sắc thực so trong hiện thực cái kia lạnh như băng không có nhân tình bị phòng bệnh thật nhiều. Trước mặt tiểu cô nương đứng không vững nữa, bình một tiếng, dọa đến ngồi trên mặt đất. Thẩm Mặc lúc này mới dương mắt nhìn về phía nàng, thật sự là một cái đáng thương tiểu nữ hài. Chính là như hoa như ngọc niên kỷ, lại chỉ có thể bị cầm tù tại cái này điện tử trong thế giới giả lập. Thẩm Mặc ngồi xổm xuống, nói với Tôn Bạch Vân, ngươi một mực bị giam tại cái này nho nhỏ trong phòng, không muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem sao? Tôn Bạch Vân không hề nghĩ ngợi, điên cuồng lắc đầu, không, ta không nghĩ. Thẩm Mặc kéo ra một tia tự nhận là tương đối nụ cười thân thiết, nói, ngươi bây giờ tự do. Tôn Bạch Vân vẫn là một mặt hoảng sợ, ngươi là bại hoại. Bại hoại ta không nghe, ta không nghe. Nghe tới Tôn Bạch Vân mắng hắn bại hoại, Thẩm Mặc ngược lại cười càng vui vẻ hơn. Hắn xác thực không tính là gì người tốt, mắng hắn bại hoại cũng không nói sai. Đã đều thành bại hoại, đương nhiên phải làm một chút bại hoại chuyện nên làm. Nhìn xem trước mặt hắc ảnh lộ ra nụ cười quỷ dị, Tôn Bạch Vân sợ hãi cực. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Mặc không nói chuyện, gọn gàng mà linh hoạt mở cửa, vung tay lên, kéo Tôn Bạch Vân cánh tay, tựa như là cưỡng ép con tin đồng dạng, lôi kéo nàng đi ra ấm áp phòng nhỏ. Đẩy ra cửa, tiếng viên nào rót vào trong lỗ tai. Bên ngoài là một tòa rộng lớn thành phố lớn, mê cung một dạng đường đi, bốn phương thông suốt, vô số biển người phun trào. Tôn Bạch Vân gấp lớn tiếng kêu cứu, cứu mạng a, cứu mạng. Thanh âm của nàng lập tức hấp dẫn không ít người chú ý, nhưng là cũng không có ai đi cứu nàng, bởi vì nơi này là mạng lưới thế giới. Những cái kia biển người đều chỉ là tại mạng lưới bên trong ghé qua tư liệu và số liệu mà thôi. Bọn chúng cũng không nhận ra Tôn Bạch Vân, Tôn Bạch Vân phát ra cầu cứu, sát thực sẽ truyền bá ra ngoài, nhưng là tỷ lệ lớn sẽ bao phủ tại trong biển người mênh mông. Mặc dù không lo lắng sẽ bị người ngăn cản, nhưng Thẩm Mặc vẫn là lập tức ngăn chặn Tôn Bạch Vân miệng. Không bởi vì đừng, chỉ là bởi vì quá ổn, không ngăn chặn Tôn Bạch Vân miệng, tiểu cô nương này gọi tâm hắn phiền. Thẩm Mặc một tay cố lấy Tôn Bạch Vân hai tay, một tay che lấy miệng nhỏ của nàng, tựa như là bắt cóc thiếu nữ phỉ đồ, phách lối đi tại trên đường cái. Cũng chính bởi vì hắn cưỡng ép Tôn Bạch Vân, ngược lại hết sức an toàn. Nếu như buông ra Tôn Bạch Vân, kia người chung quanh liền sẽ coi hắn là thành dị đoan, hướng hắn phát động công kích, thậm chí sẽ khiến tiếng cảnh báo. Dưới mắt chiếm quyền điều khiển Tôn Bạch Vân, hắn có thể thông suốt. Đây chính là Thẩm Mặc mạng lưới xâm lấn. Bất quá, tại biển người phun trào bên trong, bên cạnh không đáng chú ý đường đi góc rẽ, một đạo thân ảnh xinh đẹp đột nhiên xuất hiện. Đây là, làm cho ta đến đó. Hạ Di một mặt kinh ngạc, ý thức cũng còn không có kịp phản ứng. Vừa nhấc mắt, nàng chợt thấy cách đó không xa Thẩm Mặc. Hạ Di không thể tin rủi rủi con mắt. Một giây sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia tức giận cũng không cam lòng, ngọa tào Thẩm Mặc, ngươi đang làm gì? Ngươi cái này phương tâm phóng hỏa phạm, ngươi bắt cóc một mảnh mai thiếu nữ. Chương 32, Hạ Di lên mạng chương 32, Hạ Di lên mạng vài phút trước, canh giữ ở khu nội trú 35 tầng cửa thang máy Hạ Di, buồn bực ngắn ngẩm chờ đợi nửa giờ. Vẫn như trước vẫn là chậm chạp không thấy học tỷ Hàn Nhất Phàm xuống lầu. Thực tế là quá nhàm chán, Hạ Di tựa ở góc tường, dài răng giặc chờ đợi để nàng có chút buồn ngủ. Nàng liên tục đánh mấy cái ngáp, cuối cùng vẫn là nhịn không được, treo lên chợp mắt. Hạ Di giấc ngủ chất lượng rất tốt, đứng cũng có thể ngủ, thậm chí mở to mắt cũng có thể ngủ. Tựa như bây giờ, nàng mở to mắt bắt đầu mộng du, mà trong đầu ngay tại nằm mơ. Trong động, Hạ Di cảm giác mình xuyên qua một đầu vừa đen vừa dài đường hầm, sơ cực hẹp, mới nhà thông thái, phục đi mấy trăm bước. Cuối cùng, đường hầm phần cuối xuất hiện một cánh cửa. Hạ Di đưa tay, nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt cánh cửa này. Một giây sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Dẫn đầu đập vào mi mắt chính là một tòa phồn hoa thành phố lớn. Tuyến giao thông bốn phương thông suốt, trên đường người đến người đi, mỗi người nhìn lên đều là đi lại vội vàng, cúi đầu xem xét, bên cạnh là cống thoát nước. Vừa mới nàng chính là từ trong đường cống ngầm chui ra ngoài, trên thân có chút chật vật, vô cùng bẩn, thối thoát. Hạ Di sững sờ ngay tại chỗ, trước mắt xuất hiện cảnh tượng thực tế có chút quá tải không thể tưởng tượng. Nàng rõ ràng hẳn là tại Thanh Sơn trong bệnh viện, làm sao lại đi tới một chỗ như vậy? Đang lúc Hạ Di nghi hoặc mình bị làm đến nơi nào, ngẩng đầu bốn phía quan sát lúc, liếc mắt liền thấy biển người bên trong Thẩm Mặc. Mặc dù người kia toàn thân trên dưới đen xì, tựa như là nào đó kha học cả niệm bên trong hắc ảnh nhân, nhưng là không có người sẽ so Hạ Di hiểu rõ hơn Thẩm Mặc. Bóng đen kia thân hình, vậy đi bộ tư thế, còn có loại kia loáng thoáng phát tán ra mê người khí tức. Người kia nhất định chính là Thẩm Mặc. Giờ này khắc này, Thẩm Mặc vậy mà ngay tại chiếm quyền điều khiển một thiếu nữ. Hạ Di lấy lại tinh thần, nguyên điệu dậm chân, nhỏ giọng mắng, bại hoại. Thẩm Mặc, ngươi thật là xấu. Mắng hai câu, Hạ Di lại bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra cùng nhiệt màu đỏ. Nàng vỗ nhẹ nhẹ hai lần mình nóng lên gương mặt, ngựa khí trở nên hưng phấn dị thường, làm sao, Thẩm Mặc ngươi dạng này, ta càng thích. Mắt thấy Thẩm Mặc cưỡng ép lấy thiếu nữ kia, càng chạy càng xa. Hạ Di vô đầu một cái, đội vàng mở ra bộ pháp đi theo. Nàng cũng không biết tại sao mình lại tại cái này thành thị xa lạ gặp phải Thẩm Mặc, xem trước một chút Thẩm Mặc chuẩn bị làm gì lại nói. Hạ Di chăm chú địa đi theo sau Thẩm Mặc, tựa như trong ngày thường vô số lần theo dõi Thẩm Mặc lúc như thế. Một bên đi, nàng một bên âm thầm suy tư, lại nói nơi này đến cùng là đây. Hạ Di quan sát đến chung quanh cảnh tượng, nàng có thể xác định chính là mình đối với nơi này rất lạ lắm, nhưng là rất kỳ quái, trong lòng lại luôn có một loại nói không ra cảm giác quen thuộc, phản phất trước kia tới qua nơi này như, ta sẽ không phải là xuyên qua đi. Hạ Di trong đầu toát ra một cái thiên mã hành không suy đoán. Chẳng lẽ nói, ta cùng Thẩm Mặc cùng một chỗ xuyên qua đến dị thế giới? Tốt ta, liền lên tiên đô đang trợ giúp ta. Duyên, tuyệt không thể tả. Hạ Di càng nghĩ càng là vui vẻ. Đã như vậy, vậy ta muốn hay không đi tìm Thẩm Mặc cùng một chỗ hành động? Có thể cùng Thẩm Mặc cùng một chỗ hành động dạng này sự tình, Hạ Di ảo tưởng thật lâu, chỉ là vẫn luôn không có gặp được thỏa đáng cơ hội thích hợp. Nhìn xem một thân hắc ảnh Thẩm Mặc, Hạ Di trong đầu còn sót lại một tia lý trí ngăn cản nàng. vẫn là được rồi, Thẩm Mặc giống như đang làm gì chuyện xấu. Trước bí mật quan sát nhìn xem. Náo nhiệt trên đường phố, Thẩm Mặc cưỡng ép lấy Tôn Bạch Vân quay tới quay lui, mà Hạ Di ở phía sau truy. Ven đường vừa vặn đi ngang qua một đầu thương nghiệp phố đi bộ, Hạ Di nghĩ, thuận tay từ trong quán thuận đi một cái ủn trà man mặt nạ, mang trên mặt. Vì để phòng về sau có cái gì bất nhất, vẫn là làm cái nhỏ ngụy trang càng an tâm. Bất quá, nàng đường đường Hạ thị tập đoàn Thiên Kim, có một ngày vậy mà cũng sẽ không tốn tiền lấy đi chủ quán đồ vật. Có lẽ chính Hạ Di cũng không nghĩ tới, nàng còn có khi tiểu thâu thiên phú. Một bên khác, Thẩm Mặc đi đến một con phố phần cuối, dừng bước, cuối cùng đã tới. Thẩm Mặc trước mặt là lấp kín to lớn tường thành, trên tường có hai phiến chừng cao 4 mét đại môn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên tường thành cùng cửa thành còn có thật nhiều binh sĩ trông coi, đề phòng sông nghiêm. Thẩm Mặc lôi kéo Tôn Bạch Vân cánh tay, trực tiếp hướng phía tường thành đại môn đi tới. Ngông nô. Tôn Bạch Vân lung lay cái đầu nhỏ, trong miệng phát ra ý vị không rõ tiếng kêu to. Nàng dãy rủa tiểu thân bản, ý đồ ngăn cản Thẩm Mặc bước chân tiến tới, nhưng cái này một đoàn hắc ảnh trên tay nam nhân khí lực lớn đáng sợ. Tôn Bạch Vân làm cái gì phản kháng đều là phí công, căn bản là không có cách dung chuyển Thẩm Mặc nửa phần. Nàng rất muốn hỏi một câu, ngươi tên bại hoại này rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào a? Đáng tiếc chính là, nàng bị tắc lại miệng, một câu cũng không kêu được, chỉ có thể phát ra một chút nha nha ô ô nhỏ giọng la lên. Tôn Bạch Vân biết bằng vào mình lực lượng, căn bản là không có cách thoát thân. Thế là ánh mắt của nàng nhìn về phía con đường hai bên binh sĩ. Cặp mắt kia nước mắt lưng tròng trong mắt to tràn ngập cầu cứu ý vị, y mắng đang nói, mau cứu ta, mau cứu ta. Cùng lúc đó, Hạ Di đang đứng sau lưng Thẩm Mặc cách đó không xa. Nàng toàn bộ hành trình mắt thấy Thẩm Mặc làm ra hết thảy, nhất là khi Hạ Di nhìn thấy Thẩm Mặc cứ như vậy công khai nện bước nhanh chân, chuẩn bị xông vào trên tường thành đại môn. Nàng dọa đến sững sờ ngay tại chỗ, nhỏ giọng nói, xong, Thẩm Mặc muốn bị thình thịch. Mang theo ủn trà man mặt nạ Hạ Di đã dùng tay che mắt, trong lòng thầm mắng Thẩm Mặc vì sao như thế xuẩn. Ngươi khi những binh lính này đều mù sao? Thẩm Mặc, ngươi bây giờ thế nhưng là trắng trợn bắt cóc ta. Nhưng một giây sau, không có to do súng băng lên, cũng không có binh sĩ tiếng quát mắng. Hạ Di lo lắng sự tình vậy mà một kiện đều không có phát sinh. Tường thành cổng những binh lính kia, giống như là không thấy được có người đang bị cưỡng ép đồng dạng, mỗi người y nguyên đứng nghiêm, mắt thấy phía trước, nhắm mắt làm ngơ. Thậm chí bọn hắn còn tất cung tất kính mở ra cửa thành, để Thẩm Mặc cùng Tôn Bạch Vân thông qua. Hạ Di rủi rủi con mắt, một mặt khó có thể tin, chẳng lẽ những binh lính này thật đều là mù lòa? Nhìn xem cửa thành sắp quan bế, nàng cũng lập tức chạy tới, học Thẩm Mặc dáng vẻ, nên ngang muốn đi vào. Nhưng là ngay tại nàng chạm đến đại môn thời điểm, những binh lính kia ánh mắt nhao nhao nhìn chằm chằm tới, ngay sau đó, trung quanh vang lên một hồi đạn lên đạn tiếng vang. Thanh âm kia giống như là tự mang 3D thanh âm vờn quanh hiệu quả, vang vọng tại Hạ Di bên hai. Hạ Di nhỏ trái tim run lên bần bật, lập tức cảm thấy rùng mình. Nàng cảm giác nhạy cảm đến một câu nguy hiểm khí tức, trên cánh tay lông tơ cũng không khỏi tự chủ dựng lên. Hạ Di ý thức được, những binh lính này cũng không ngủ. Bọn hắn thấy được. Chương 33, lồng bên trong chim hoàng yến. Chương 33, lồng bên trong chim hoàng yến. Ta liền sờ sờ. Hạ Di vừa nói, một bên lập tức lùi về tay nhỏ. Nàng lòng còn sợ hãi nhìn xem bốn phía, các binh sĩ từng cái giơ thương, làm lấy tiêu chuẩn cầm thương tư thế. Vô số cái họng súng đen ngòm chỉ vào Hạ Di, để nàng trong đáy lòng sông tới từng đợt nghĩ mà sợ. Thấy Hạ Di thu hồi đụng vào đại môn tay về sau, các binh sĩ động tác có thứ tự thả thương. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn là trừng mắt từng đôi mắt to, một lát không rời chăm chú nhìn Hạ Di. Tựa như là tụ tập cùng một chỗ đàn sói đồng dạng, nhìn chằm chằm Hạ Di khối này tươi ngon thì mỡ, từng cái nhìn chằm chằm. Hạ Di nuốt một ngụm nước bọt, nhìn một chút trước mắt cửa lớn đóng chặt. Nàng mong nhớ ngày đêm Thẩm Mặc đồng học ngay tại cái này phiến đáng chết phía sau cửa, dưới mắt cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ liền muốn dễ dàng như thế từ bỏ sao? Dù sao hiện tại những binh lính này cũng bỏ xuống, nếu không, Hạ Di đầy trong đầu đều là Thẩm Mặc, thực tế là không có cam lòng, nàng chậm rãi giơ tay lên, còn muốn thử lại lần nữa. Nhưng ai biết, tay nhỏ vừa mới giơ lên, những binh lính kia lại là từng đợt giơ thương động tác. Trận thế kia, hiển nhiên là tùy thời chuẩn bị đối Hạ Di tiến hành xạ kích. Hạ Di khí hai tay chống lạnh, cố ý cùng bản tiểu thư không qua được đúng không? Những binh lính này đều mắt bị mù, hết lần này tới lần khác cố ý chỉ nhắm vào nàng. Hạ Di bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tạm thời từ bỏ, những cái kia thương xem ra cũng không giống như là giả. Nàng còn không dám lấy chính mình mạng nhỏ làm tiền đặt cược. Vạn nhất thương là thật, nàng bị đánh thành cái sảng, mạng nhỏ nằm tại chỗ này làm sao? Hạ Di bất đắc dĩ thở dài, lui về sau mấy bước. Trong lòng nàng rất buồn bực, vì cái gì Thẩm Mặc bắt cóc lấy thiếu nữ kia, liền có thể thuận lợi thông qua, mà nàng một cái lương dân nhược nữ tử, lại không thể. Hạ Di trong đầu linh quang lóe lên. Đúng a, thiếu nữ. Nàng cùng Thẩm Mặc khác biệt, không phải liền là thiếu nữ kia sao? Thông minh Hạ Di rất nhanh kịp phản ứng, thiếu nữ kia là mấu chốt, nàng mới là giấy thông hành. Thật kỳ quái quy định, giấy thông hành vậy mà không phải vật phẩm, mà là một cái người sống sờ sờ. Vậy cái này tòa quỷ dị thành thị, đến cùng là nơi nào? Hạ Di xuất huyết náo bạo, nghĩ nửa ngày, vẫn là không hiểu ra sao. Một bên khác, Thẩm Mặc cầm lấy Tôn Bạch Vân, một đường thông suốt tiến cửa thành. Cảm ơn ngươi trợ giúp, ta tiến đến. Thẩm Mặc cúi đầu xuống, nhẹ giọng tại Tôn Bạch Vân bên tai nói tạm. Giờ phút này Thẩm Mặc dưới chân chỗ dẫm thổ địa, chính là Thanh Sơn bệnh viện thế giới internet. Mà vừa mới thông qua tòa thành kia tường cùng đại môn, chính là nghiên cứu lâu an phòng hệ thống tường lửa. Thẩm Mặc hacker trình độ đã không thấp, nhưng cho dù là hắn, muốn trong thời gian ngắn đột phá nghiên cứu lâu an phòng hệ thống tường lửa, cũng rất khó khăn. Có chút không chú ý, liền rất có thể sẽ dẫn phát báo cảnh. Nhưng là Tôn Bạch Vân lại có được bình thường xuất nhập quyền hạn. Không thể không nói, Tôn Khải Minh vẫn là vô cùng coi trọng hắn ái nữ Tôn Bạch Vân, hắn đem nữ nhi bảo hộ rất tốt. Tại cái này điện tử mạng ảo trong thế giới, tận khả năng cho Tôn Bạch Vân quyền hạn lớn nhất. Nếu như không có quyền hạn, vạn nhất Tôn Bạch Vân ngoại ý muốn rời đi gian kia phòng nhỏ, 100% sẽ bị an phòng hệ thống nội thương. Từ đối với nữ nhi bảo vệ, Tôn Khải Minh ngay cả những này ẩn dấu an toàn thai họa ngầm cũng tất cả đều sớm cân nhắc đến. Nhưng Tôn Khải Minh bạn không nghĩ tới chính là, dưới mắt Tôn Bạch Vân trên thân hệ thống quyền hạn, lại thành rồi Thẩm Mặc thuận lợi chui vào lợi dụng đối tượng. Chỉ cần Thẩm Mặc đi theo Tôn Bạch Vân cùng một chỗ, liền có thể tại Thanh Sơn bệnh viện mạng lưới an phòng hệ thống bên trong, như vào chỗ không người. Đây chính là hacker thủ đoạn, điện tử cưỡng ép. Nghe tới Thẩm Mặc nói lời cảm tạ ngữ, Tôn Bạch Vân thân thể gầy ốm run lẩy bẩy. Nàng một đôi mắt to tràn đầy nước mắt, nghĩ mà sợ nghĩ, cái này nam quả nhiên là bại hoại.
Ô.
Tôn Bạch Vân phát ra một tiếng thút tha thút thít nhẹ nào. Thẩm Mặc cầm lấy Tôn Bạch Vân hai tay, thấy tiểu cô nương lúc này thật muốn khóc lên, đành phải trước ổn định nàng, nói, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, chờ ta hoàn thành mục tiêu về sau, liền sẽ thả ra ngươi. Tôn Bạch Vân nói trắng ra, chỉ là một cái không dành thế sự thuần chân tiểu nữ hải. Thẩm Mặc nhiệm vụ lần này không có quan hệ gì với nàng, hắn cũng không có cần thiết lạm sát kẻ vô tội. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc đưa thay sờ sờ Tôn Bạch Vân đầu, nói, ngoan ngoãn nghe lời, trong đoạn thời gian này, ngươi có thể ngẫm lại, là muốn làm trong lồng kim ti tước, vẫn là trên bầu trời tự do tự tại thương ưng. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh, Thẩm Mặc mở hai mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt băng lanh kim loại vật chứa, ở trong đó gánh chịu chính là Tôn Bạch Vân ý thức. Giờ phút này, Tôn Bạch Vân đã kết nối vào mạng lưới. Nàng ngay tại mạng lưới bên trong mây du lịch, bị Thẩm Mặc bắt cóc, cưỡng ép. Mà Thẩm Mặc đại não bởi vì hệ thống tồn tại, ý thức cũng có thể kết nối mạng lưới. Cho nên hắn có thể đồng thời tại mạng lưới bên trong bắt cóc Tôn Bạch Vân, cùng điều khiển thân thể của mình tại trong hiện thực hành động. Dưới mắt Thẩm Mặc đã thành công phá giải an phòng hệ thống, tiếp xuống liền có thể chân chính bắt đầu nhiệm vụ ám sát mục tiêu. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh kết một tiếng, nữ y tá nhô đầu ra, hỏi: "Hàn y sinh, vừa mới, mây trắng có phải là hô một tiếng không thể?" Thẩm Mặc thần sắc như thường trả lời: "Không có gì, mây trắng vừa mới tại cùng ta chơi trốn tìm, ta mở cái trò đùa, đùa nàng vui vẻ đâu." Nữ y tá nhìn một chút Tôn Bạch Vân thân thể, dáng hộ dụng cụ bên trên các hạng sinh mạng thể trình số liệu cũng không có cái gì dị thường. Về phần bộ kia chứa đựng ý thức vật chứa, nàng cũng xem không hiểu. Đã Hàn Nhất Phàm nói không có việc gì, đó chính là không có việc gì. Mà lại nơi này có camera, đều là chứng cứ, cho dù thật xảy ra vấn đề, cũng không phải nàng cái này y tá sai lầm. Nữ y tá yên tâm, thuận miệng hỏi, mây trắng tại sao không nói chuyện rồi? Thẩm Mặc nói, ta dỗ nàng ngủ, nha đầu này hiện tại cần nghỉ ngơi. Vừa nói, Thẩm Mặc một bên đi ra phòng bệnh. Trong lòng của hắn có kế hoạch, ra phòng bệnh về sau, thẳng đến thông hướng nghiên cứu lâu hành lang. Trong hành lang chờ đợi Thẩm Mặc chính là tinh vi mặt người phân biệt hệ thống, còn có hai tên bảo an nghiêm ngặt kiểm tra. Thẩm Mặc đã tinh trước đứng ở mặt người kiểm tra khu vực, nghiệm chứng thành công. Theo máy móc gấm nhắc nhở, một giây sau, cầu miệng cống mở ra, Thẩm Mặc không có gì bất ngờ xảy ra thành công thông qua mặt người phân biệt. Trên thực tế, Hàn Nhất Phàm gương mặt này có được thông hành quyền hạn, chỉ là tồn tại phong hiểm. Dù sao Thẩm Mặc cũng không có khả năng 100% mô phỏng Hàn Nhất Phàm trên mặt chi tiết, càng quan trọng chính là tròng đen không cách nào hoàn toàn phục chế gián, cho nên tồn tại nghiệm chứng thất bại khả năng. Nhưng là cưỡng ép Tôn Bạch Vân về sau, Thẩm Mặc xâm lấn nghiên cứu lâu an phòng hệ thống. Cái này liền làm Thẩm Mặc từ căn nguyên bên trên giải quyết nghiệm chứng thất bại khả năng, bởi vì Thẩm Mặc có thể trực tiếp sửa mặt người phân biệt kết quả. Cho nên cho dù là một con lợn, cũng nhất định có thể thuận lợi thông qua phân biệt. Đương nhiên, giải quyết xong hệ thống chứng nhận chỉ tính là thành công một nửa. Đừng quên, trừ cái đó ra, còn có hai tên bảo an nhân viên đâu. Ánh mắt của bọn hắn cũng không ngủ, cho nên heo khẳng định cũng thông qua không được. Mà Thẩm Mặc giờ phút này đã ngụy trang thành Hàn Nhất Phàm bộ dáng, thông qua nhân loại mắt thường kiểm tra, kia tự nhiên không thành vấn đề. Kia hai tên bảo an nhân viên tìm súng, thô sơ giản lược nhìn một chút Thẩm Mặc trên thân áo khoác trắng bên trên cài lấy giấy chứng nhận, cũng không có hoài nghi cái gì. Hai người gật gật đầu, cùng nhìn nhau một chút, mở ra thông hướng nghiên cứu cửa lầu. Thẩm Mặc cất bước đi vào, khoảng cách ám sát mục tiêu càng ngày càng gần. Chương 34, phòng tuyến cuối cùng chương 34, phòng tuyến cuối cùng nghiên cứu lâu bên trong hết thảy, đối với Thẩm Mặc đều là lạ lẫm, bởi vì Thành Sơn bệnh viện công khai trong tư liệu hoàn toàn tìm không thấy có quan hệ tin tức. Cho dù đối kế tiếp đến chuyện sắp xảy ra toàn bộ hoàn toàn không biết gì, Thẩm Mặc cũng một chút không có bối rối. Hắn phá giải nghiên cứu lâu an phòng hệ thống về sau, có thể không tốn sức chút nào thu hoạch được cả tòa nghiên cứu lâu bên trong tất cả camera thị giác, chỉ cần điều động một chút trong đầu hệ thống là đủ. Vô số camera bên trong hình tượng giống như là bức tranh một dạng tại Thẩm Mặc trong đầu triển khai. Rất nhanh hắn liền nuốt thanh trong lâu đại khái tình huống. Tòa nhà này mỗi một tầng đều là độc lập phòng nghiên cứu mới nhất thần kinh ý thức, nào khoa y học hạng mục, thậm chí còn có thể lấy người sống làm thí nghiệm nghiên cứu vật thí nghiệm. Về phần người sống là lấy ở đâu, hoặc là người tình nguyện, hoặc là chính là cô nhi viện đưa tới. Thuộc về Tôn Khải Minh độc lập người phòng nghiên cứu, ngay tại 36 tầng. Tầng này chủ yếu bao quát trở xuống gian phòng, văn phòng, phòng giải phẫu, phòng họp, phòng tài liệu, phòng an ninh. Mỗi một cái địa phương đều cần phân biệt vân tay cùng mặt người mới có thể tiến nhập. Mà lại mỗi cái lối đi nhỏ nơi hẻo lánh đều phối trí lắp đặt tiểu mới nhất HD camera, 316 độ không góc chết. Trừ cái đó ra, còn có bảo an thành viên 22 một tổ, không ngừng địa tại hành lang cùng cửa gian phòng tuần tra. Bọn hắn tuần tra kiểm tra lộ tuyến cũng là không có quy luật chút nào. Nghiêm mật như vậy phòng thủ hạng, cho dù là con rồi đến, cũng đừng nghĩ tùy tiện chuẩn em đi bảo. Thẩm Mặc không khỏi cảm khái đến, còn tốt hắn sớm ngụy trang thành Hàn Nhất Phàm, không phải thật đúng là không cách nào thông qua những này bảo an mắt thường tuần sát. Thẩm Mặc quan sát trong chốc lát hệ thống bên trong bảy biện ra đến video theo dõi hình ảnh, rất nhanh tìm đến mục tiêu của hắn. Thẩm Mặc dự định trực tiếp đi phòng giải phẫu, không đi qua phòng giải phẫu trên đường, nhất định phải trước trải qua văn phòng. Thẩm Mặc nhìn không chớp mắt, ngẩng đầu đỡ ngực đi trên đường. Trải qua văn phòng mấy mắt, Thẩm Mặc từ trong cửa sổ mơ hồ nhìn thấy một tiểu nữ hài ở bên trong ngồi yên, hai mắt vô thần, cả người giống như là mất đi linh hồn xinh đẹp nhân ngẫu. Kia là Cát Lam nữ nhi, Tiểu Ngọc, trước đó tại Thanh Sơn cô nhi viện gặp qua. Tiểu Ngọc nhìn xem rất ngốc, không ầm ĩ không náo cũng không nói chuyện, đúng là bệnh tự kỷ biểu hiện. Thẩm Mặc trong lòng lập tức đã nắm chắc, đã Tiểu Ngọc ở đây, vậy liền nói rõ Cát Lam cũng hẳn là tại phụ cận. Bất quá Thẩm Mặc cũng có chút buồn bực, hắn không nghĩ tới chính là, cái này Cát Lam thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy nữ sĩ nghiệp gia, bình thường làm việc bận rộn như vậy, lại còn đem tiểu nữ nhi tùy thời mang theo trên người. Đến cùng là bởi vì tương đối yêu thương, vẫn là có cái gì không muốn người biết nguyên nhân khác. Thẩm Mặc không còn nghĩ tí lại, tăng tốc bước chân đi tới phòng giải phẫu. Cổng điện tử phòng ngự hệ thống tự động bắt đầu quét hình. Tích tích, nghiệm chứng thành công. Một giây sau, kính chống đạn cửa ứng thanh mà ra. Hiện ra tại Thẩm Mặc trước mặt không phải phòng giải phẫu gian phòng, bên trong còn cách một cánh cửa. Đạo thứ hai từng môn cổng trông coi ba tên bảo an, một người trong đó chính là mặc liên thể áo da Hasabi. Trước đó Thẩm Mặc tại Thanh Sơn cô nhi viện gặp qua nàng, Hắc Sắc Vi dáng người phát triển, tại một đám áo đen bảo an bên trong như là hạc giữa bầy gà, phi thường dễ nhận. Đã Hắc Sắc Vi xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ mục tiêu ám sát Cát Lam, giờ phút này hẳn là ngay tại trong phòng giải phẫu. Thẩm Mặc bất động thanh sắc quan sát đến, trong lòng lần nữa dâng lên một nỗi nghi hoặc. Chẳng lẽ Tôn Khải Minh là muốn cho Cát Lam làm giải phẫu? Không đợi Thẩm Mặc cẩn thận suy nghĩ, trước mặt Hắc Sắc Vi sắc bén ánh mắt hướng Ích Quang một dạng liếc nhìn đi qua, ngươi là Tôn giáo sư học sinh, thực tập ý sinh Hàn Nhất Phàm. Thẩm Mặc gật gật đầu, không chút hoang mang hồi đáp, lão sư nữ nhi Bạch Vân, xảy ra chút tình trạng, ta đến báo cáo. Hắc Sắc Vi nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Mặc, trên mặt hiện lên vẻ hoài nghi, ngươi nói là thật? Bạch Vân ra cái gì tình trạng? Vấn đề này cũng không có tốt như vậy trả lời. Nếu là người bình thường gặp được vấn đề này, khó tránh khỏi sẽ tự loạn trợ cướp. Nhưng Thẩm Mặc không phải người bình thường, hắn mới sẽ không để cho mình lâm vào tự chứng cả bấy. Thẩm Mặc lạnh lấy âm thanh hỏi lại Hắc Sắc Vi, ngươi hiểu não khoa học sao? Hắc Sắc Vi hỏi thần ma đột nhiên xuất hiện vấn đề hỏi sững sờ một cái trước mắt, nàng vô ý thức thành thành thật thật làm ra trả lời, không hiểu. Thẩm Mặc lập tức đối nàng tiến hành phản bác, vậy ta cùng ngươi không có gì để nói nhiều, mà lại đây là Tôn giáo sư nữ nhi tư ẩn, không thể tiết lộ, nhanh để ta tiến phòng giải phẫu, ta phải nhanh đem tin tức nói cho lão sư. Đoạn văn này trả lời có thể nói là giọt nước không lọt. Nói có lý, không kiêu ngạo không tự ti, Hắc Sắc Vi cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Nàng đành phải dựa theo lệ cũ tiến hành kiểm tra. Đem khẩu trang hái xuống, Hắc Sắc Vi một tay vững vàng ngăn lại cửa phòng, một cái tay khác lại vô thanh vô tức luồn vào cái ông của mình. Nơi đó cài lấy một thanh lực sát thương phi thường khả quan ngân sắc súng ngắn. Nếu như đối phương có cái gì tiểu động tác, hoặc là không chịu phối hợp, nàng sẽ lập tức nổ súng. Thẩm Mặc đem trên thân giấy chứng nhận lấy xuống, đưa tới Hắc Sắc Vi trước mặt. Đồng thời lại đem trên mặt khẩu trang kéo xuống mấy centimet, khó khăn lắm lộ ra non nửa trường anh tuấn gương mặt. Thẩm Mặc mở miệng nói ra, đây là ta giấy chứng nhận, ngươi có thể so sánh một chút. Hắc Sắc Vi liếc mắt nhìn, trên tấm ảnh người cùng người trước mắt đúng là cùng một người. Nàng cũng không có nhìn ra cái gì dị thường, nhưng luôn cảm thấy có điểm lạ. Người trước mắt này bộ mặt biểu lộ, xem ra giống như càng thêm lạnh lùng một chút. Tại Hắc Sắc Vi so sánh ảnh chụp cái này ngắn ngủi trong vài giây, Thẩm Mặc mặt ngoài phi thường chấn định, kỳ thật cũng sớm đã đem tùy thân mang theo chuôi này giao giải phẫu từ thủ đoạn trong ống tay áo chậm rãi sờ ra. Nếu có bất cứ gì thường nào, hắn đều sẽ không chút do dự trực tiếp ra tay với Hắc Sắc Vi, sau đó đoạt bắn chết người. Thẩm Mặc đối với mình lực lượng rất có tự tin, nhất là trở thành kim bài sát thủ về sau, thân thể của hắn trải qua thăng cấp, thực lực đã trở nên 10 phần khủng bố. May mà chính là Hắc Sắc Vi cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn trả lại Thẩm Mặc giấy chứng nhận. Nàng không nói gì thêm nữa, mà là xoay người, chậm rãi đẩy ra sau lưng phòng giải phẫu cửa phòng. Trong phòng giải phẫu, cùng cụt một tiếng, nặng nề cách ly cửa mở ra. Nghe tới thanh âm, Mặc Vô Trần phục Tôn Khải Minh vừa quay đầu lại, nhìn thấy học sinh Hàn Nhất Phàm đang đứng sau lưng mình, một mặt kinh ngạc. "Nhất Phàm, làm sao ngươi tới rồi?" Tôn Khải Minh nghi hoặc cực. Rõ ràng hôm qua còn cố ý đã thông báo nàng, hôm nay không cần tới đi làm, nhưng đứa nhỏ này làm sao hôm nay vẫn là đến rồi? Không thích hợp, trong này có quỷ. Tôn Khải Minh ý thức được điểm này, nhìn từ trên xuống dưới trước mặt cái này Hàn Nhất Phàm. Mắt kính bạc vàng, dày cả bàn, rủ xuống hai tóc ngắn, còn có cái này mũ quan, đều rất giống, nhưng là luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Lấy Hàn Nhất Phàm nhu thuận hiểu chuyện, hẳn là không thể lại ngỗ nghịch hắn đi tới bệnh viện. Coi như thật đến bệnh viện tìm hắn, cũng sẽ không như thế trắng trợn xuất hiện đang nghiên cứu lâu phòng giải phẫu. Hàn Nhất Phàm nhưng không có lá gan này, chẳng lẽ trước mắt cái này Hàn Nhất Phàm là người khác giả trang? Tôn Khải Minh tốt xấu là cái quy cao giáo sư, hắn lập tức phát giác được dị thường, há to miệng, hắn đang chuẩn bị chất vấn, lớn tiếng kêu gọi bảo an, nhưng là không chờ hắn mở miệng, trước mặt Hàn Nhất Phàm lại trước hắn một bước mở miệng nói chuyện, ngăn chặn miệng của hắn. Thẩm Mặc lạnh lấy tiếng nói, "Tôn giáo sư, ta vừa mới đi gặp Bạch Vân, cho nàng kiểm tra thân thể, lập tức chạy tới nói cho ngươi." Nghe tới Bạch Vân hai chữ này, Tôn Khải Minh toàn thân run lên. Làm người thông minh, hắn hiển nhiên là nghe hiểu Thẩm Mặc bên ngoài âm, "Lão đằng, con gái của ngươi trong tay ta. Thành thật một chút, nếu không, giết con tin." Chương 35, đoạt xá giải phẫu chương 35, đoạt xá giải phẫu cách nửa mở cửa kim loại, Thẩm Mặc cùng Tôn Khải Minh hai người ánh mắt đối mặt, ở giữa cách bảo an người phụ trách Hasabi. Rất nhanh, Tôn Khải Minh trên mặt cố giả bộ ra trấn định, rốt cuộc duy trì không ngừng. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút hoảng hốt, cơm lấy cuống họng hỏi, "Bạch Vân nàng làm sao rồi?" Thẩm Mặc tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Tôn Khải Minh, nói, "Tôn giáo sư, việc quan hệ con gái của ngươi Bạch Vân tư ẩn, ta chỉ có thể cùng ngươi một người nói riêng." Tôn Khải Minh nhìn một chút Thẩm Mặc, lại nhìn một chút cổng mấy cái kia bảo an, do dự. Nếu như trước mắt người này không phải Hàn Nhất Phàm, vậy hắn đến cùng là ai ngụy trang? Ngụy trang mục đích lại là cái gì? Hiện tại Tôn Khải Minh gặp phải hai lựa chọn. Cái thứ nhất là bỏ mặc cái này giả Hàn Nhất Phàm tiến đến, thứ hai là lập tức để bảo an bắt hắn lại. Lựa chọn cái thứ nhất, không biết đằng sau sẽ còn phát sinh cái dạng gì không thể khống chế sự tình. Thế nhưng là lựa chọn cái thứ hai, nữ nhi của hắn Tôn Bạch Vân liền sẽ nguy cơ sớm tối. Dạng này lưỡng nan lựa chọn, thực tế để hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tuyển. Tôn Khải Minh bên này nửa ngày không nói gì, trung quanh yên tĩnh đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hắc Sắc Vi nhìn xem Tôn Khải Minh muốn nói lại thôi thần sắc, trong lòng không khỏi sinh ra hoài nghi. Không thích hợp, Tôn giáo sư bình thường nói chuyện cũng không phải như thế không quả quyết. Nghĩ tới đây, Hắc Sắc Vi chậm rãi giơ tay lên bên trong thường, ngón trỏ chăm chú chụp tại trên cò súng. Nàng đi về phía trước tiến một bước, dùng trong tay họng súng đen ngòm, thẳng tắp chỉ vào Thẩm Mặc hậu tâm. Chỉ cần trước mặt người này có bất kỳ dị thường tự động, nàng liền sẽ lập tức nổ súng. Thẩm Mặc không quay đầu lại, nhưng trong lòng thoáng như gương sáng. Không cần nhìn, hắn cũng đã đoán được Hắc Sắc Vi giờ phút này tất nhiên là cầm thương chỉ vào hắn. Nhưng là, Thẩm Mặc lại một điểm không có đáng sợ. Hắn đối với mình tố chất thân thể cùng nhanh nhẹn tốc độ có 10 phần lòng tin. Trải qua hệ thống tăng lên, hắn hiện tại né tránh tốc độ tuyệt đối phải so Hắc Sắc Vi bóp cò súng tốc độ nhanh. Cho nên Hắc Sắc Vi đối với hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp. Thẩm Mặc lần nữa nhìn về phía Tôn Khải Minh, thanh âm lạnh xuống, nói, "Tôn giáo sư, Bạch Vân mở ra cửa trong phòng." Vừa dứt lời, Tôn Khải Minh chấn kinh mở to hai mắt nhìn, thanh âm không bị khống chế để cao ba phần, "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Tôn Khải Minh trong lòng rất rõ ràng, Thẩm Mặc vừa mới câu nói kia đại biểu ý tứ là cái gì. Bạch Vân Gian phòng bên trong cửa chỉ có thể là nàng ý thức thế giới cánh cửa kia. Cái kia phòng nhỏ kiến tạo ra được về sau, vì nữ nhi Bạch Vân an toàn, hắn nhưng là đã làm nhiều lần để phòng biện pháp. Không chỉ có đem cửa phòng một mực phong kín, tại phong kín cơ sở bên trên lại thêm mười mấy đạo khóa, mã hóa đẳng cấp thậm chí vượt qua quân đội tuyệt mật hồ sơ. Tôn Khải Minh còn cố ý dặn dò qua Bạch Vân không thể tự tiện mở cửa, không thể đi ra gian phòng. Nghiêm mật như vậy bố phòng hạ, nữ nhi là không thể nào bằng vào năng lực của mình mở ra những này khóa, từ trong phòng đi ra ngoài. Cho dù là có Hàn Nhất Phàm xúi dục cùng hỗ trợ, cũng làm không được để chính Bạch Vân ra khỏi phòng. Trừ phi là đẳng cấp phi thường cao hacker, thông qua kỹ thuật thủ đoạn phá giải hắn thiết hạ những cái kia khóa. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, Tôn Khải Minh một mực cũng không hy vọng nữ nhi rời đi gian kia nhà ấm. Nữ nhi từ trước đến nay cũng phi thường nghe hắn, chưa từng có phản nghịch tâm tư. Nhưng bây giờ, trước mắt cái này Hàn Nhất Phàm lại nói Bạch Vân mở ra cửa trong phòng. Như vậy nói cách khác, nữ nhi Bạch Vân khẳng định là bị hắn bắt cóc. Không chỉ có như thế, trước mắt cái này bắt cóc phạm còn trắng trợn dùng nữ nhi an nguy đến uy hiếp chính mình. Tôn Minh sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, mặt đen lên nói, ngươi vào nói đi. Đúng lúc này, đứng tại cổng Hắc Sát Vi, đột nhiên xen vào nói, Tôn giáo sư chờ một chút, các ngươi nói mở cửa phòng là có ý gì? Tôn Khải Minh trước sau thái độ chuyển biến thực tế là quá không bình thường. Mặc dù Hắc Sát Vi chỉ là một cái bảo tiêu, đối trong bệnh viện sự tình biết cũng không nhiều, duy nhất phải phụ trách chính là cắt lam an toàn. Bất quá, nàng cũng đã được nghe nói Tôn Khải Minh nữ nhi được tiệm đồng chứng, hiện tại người đang nằm tại bệnh viện trong phòng bệnh không thể động đậy. Một cái sinh hoạt đều không thể tự gánh vác nữ hải, làm sao lại mở cửa? Tôn Khải Minh đơn giản giải thích một chút, nữ nhi của ta ý thức xảy ra vấn đề, cái này liên quan đến Thanh Sơn Tư bản y học thí nghiệm, rất có thể sẽ ảnh hưởng cắt lam nữ sĩ khỏe mạnh, ta muốn cùng học sinh thảo luận một chút, để cho nàng đi vào đi. Hắc Sắc Vi bị Tôn Khải Minh chắn đến á khẩu không trả lời được, đành phải không nói thêm gì nữa, yên lặng bỏ xuống. Tại Hắc Sắc Vi ánh nhìn, Thẩm Mặc nên ngang đi vào. Cửa phòng giải phẫu chậm rãi đóng lại. Thẩm Mặc nhìn thấy trong phòng giải phẫu tràng cảnh. Phòng giải phẫu không gian không tính đặc biệt lớn, chính trung tâm trưng bày một trường rộng lớn bàn giải phẫu. Trung quanh che kín các loại công nghệ cao chữa bệnh dụng cụ. Giờ phút này, trên bàn giải phẫu nằm một người. Không phải người khác, chính là Cát Lam. Nàng nằm tại trên giường bệnh không nhúc nhích, đang đứng ở trạng thái hôn mê. Thẩm Mặc hướng phía trước đến gần một bước. Nhìn kỹ, chương này bàn giải phẫu thiết kế cũng vô cùng tân tiến. Nó có 6 đầu cánh tay máy, giờ phút này chính khống chế điện tử kim thăm dò, đâm vào Cát Lam trong đầu. Thẩm Mặc ánh mắt hướng bên cạnh khẽ quét mà qua. Bên cạnh một đoàn đen xì đồ vật gây nên chú ý của hắn. Thẩm Mặc tập trung nhìn vào, kia vậy mà là một đỉnh tóc giả. Nguyên lai Cát Lam trên thực tế là cái đầu trọc. Liên tưởng đến bên cạnh cánh tay máy ngay tại sử dụng điện tử kim thăm dò, Thẩm Mặc một nháy mắt liền minh bạch. Đây cũng là tại làm loại nào đó ý thức thượng truyền thí nghiệm. Quả nhiên, Thẩm Mặc ngẩng đầu một cái lại phát hiện nơi này cũng có cùng loại Tôn Bạch Vân trong phòng bệnh ý thức tồn trước khí. Bất quá trước mắt cái này thoáng có một chút khác biệt, nghiêm chỉnh mà nói, càng hẳn là xương là chuyển đổi khí. Bởi vì cái này dụng cụ bên kia còn có một chương giường bệnh, nơi đó nằm một cái 8-9 tuổi thiếu nữ. Mà Cát Lam trên đầu dọc theo các điện, trải qua chuyển đổi khí về sau, từng cây tiếp tại thiếu nữ trong đầu. Thẩm Mặc nội tâm chấn kinh, âm thầm nghĩ thầm, khá lắm, thật đúng là phi pháp nhân thể thí nghiệm. Cát Lam cái này lão yêu bà, đây là muốn đem mình ý thức truyền đâu đến thiếu nữ trong đầu, dùng cái này đến thực hiện phản lão hoạt động. Trường sinh bất tử a đánh cái so sánh đến nói, Cát Lam loại hành vi này liền cùng loại với tu tiên trong tiểu thuyết đoạt xá. Bất quá cùng trong tiểu thuyết cũng vẫn là có chút khác biệt, nàng là định dùng khoa kỹ phương pháp thực hiện. Thẩm Mặc ý thức được, đã Cát Lam dám tự mình nếm thử, vậy đã nói rõ loại này thí nghiệm trên thực tế đã làm không chỉ một lần. Chỉ có xem như công suất phi thường cao tình huống dưới, Cát Lam mới có nắm chắc dùng đến trên người mình. Đổi một cái góc độ nghĩ, cái này cũng đồng thời nói rõ, đã từng có bao nhiêu vật thí nghiệm, vì cái này thí nghiệm kết quả chết tại trên bàn giải phẫu. Cho dù có chút vật thí nghiệm may mắn không chết, sợ rằng cũng phải đầu óc xảy ra vấn đề, trở thành bệnh tâm thần. Thẩm Mặc càng nghĩ càng là kinh hãi. Đến cùng có bao nhiêu tại phiệt quyền thế người đã tại Thanh Sơn bệnh viện thực hiện ý thức chuyển di, mà trước mắt tiểu nữ hài này lại là cái gì lai lịch? Trong lúc nhất thời, vô số cái hoang mang dùng tới Thẩm Mặc trong lòng. Hắn yên lặng đè xuống những nghi vấn này. Việc cấp bách vẫn là phải trước tiên đem trước mắt ám sát nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Tôn Khải Minh dừng bước lại, cảnh giác quay đầu nhìn xem Thẩm Mặc nói, ngươi không phải Nhất Phàm, ngươi đến cùng là ai? Thẩm Mặc đưa tay vuốt vuốt tóc, dùng Hàn Nhất Phàm thanh tuyến cười trả lời, lão sư, ngươi nói nhăng gì đấy, ta là Nhất Phàm a. Tôn Khải Minh phản bác, đừng giả bộ. Nhất Phàm nhất gan, nàng xưa nay không dám như thế cùng ta đối mặt, ta không để nàng đến, nàng liền không khả năng tới đây, nàng không có lá gan này. Thẩm Mặc khôi phục trong ngày thường lạnh lùng mặt, thanh âm không có chập trùng nói, tốt à, xem ra ngươi đối với mình học sinh còn hiểu rất rõ. Tôn Khải Minh không nghĩ lại dây dưa Hàn Nhất Phàm vấn đề, dưới mắt hắn còn có càng thêm để ý sự tình. Hắn cấp thiết muốn phải biết nữ nhi Tôn Bạch Vân hiện tại thế nào. Tôn Khải Minh chịu đựng lửa giận trong lòng cùng bất an, hỏi, ngươi cái này hỗn đản, ngươi dám dùng Bạch Vân uy hiếp ta, Bạch Vân hiện tại thế nào rồi? Không đợi Thẩm Mặc trả lời, hắn lập tức tức hồn hển cảnh cáo nói, ta cho ngươi biết, nếu như Bạch Vân xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn đi không xuất thủ thuật thất cửa. Vừa dứt lời, Tôn Khải Minh không chế trong tay điều khiển từ xa, lạch cạch một tiếng, đem cửa phòng giải phẫu khóa kín. Đây cũng là Tôn Khải Minh vì cái gì để Thẩm Mặc tiến đến nguyên nhân, mặc dù có phong hiểm, nhưng là có thể đem Thẩm Mặc giam ở bên trong, bắt rùa trong hũ. Thẩm Mặc thấy thế, trên mặt vẫn như cũ vân đạm phong kinh, không có một vẻ bối rối. Hắn liếc mắt nhìn Tôn Khải Minh nói, vì nữ nhi, ngươi có thể ngay cả tính mạng cũng không cần phải không? Kia, cũng bao quát ngươi lão bản cắt lam mệnh. Nghe vậy, Tôn Khải Minh không nói gì chẳng khác gì là ngầm thừa nhận. Hắn ngay từ đầu sẽ đáp ứng hợp tác với Cát Lam, vốn là vì nữ nhi Tôn Bạch Vân. Bất quá trước mắt người này em đẹp, vì sao lại đột nhiên nhắc tới Cát Lam? Tôn Khải Minh ý thức được người này đến tìm hắn mục đích tuyệt đối không đơn giản. Hắn bình tĩnh nghiêm thanh hỏi, ngươi là đến đánh cắp thương nghiệp cơ mật, vẫn là phải giết Cát Lam? Thẩm Mặc không có trả lời hắn, mà là quay lưng lại, từ trong áo khoác trắng xuất ra thuốc tê, phối hợp đổ vào băng gạc bên trên. Tôn Khải Minh chịu không được loại này tra tấn người trơ mặc, hắn nghĩ lại chủ động mở miệng nói ra, vô luận ngươi muốn tới làm gì, ta cũng sẽ không làm liên quan ngươi. Chỉ cần ngươi để ta xem một chút nữ nhi của ta, bảo đảm nàng là an toàn, nếu không mọi người cùng nhau chết. Tôn Khải Minh tiếng nói vừa dứt, trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh. Hắn chưa kịp phản ứng, thời gian một cái nháy mắt, người này liền thoáng hiện đến trước mặt hắn. Ngươi. Tôn Khải Minh chỉ tới kịp nói ra một câu, một giây sau miệng mũi bên trên đột nhiên chụp lên một khối băng đạn. Đó lấy, ý thức của hắn cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Thầm Mặc mắt lạnh nhìn Tôn Khải Minh một đầu ngã trên mặt đất. Vừa mới đúng là hắn dùng thuốc tê che Tôn Khải Minh miệng, đem hắn mê đi. Tôn Khải Minh có chút quá để ý mình. Hắn lời nhắc cùng Tôn Khải Minh rông dài quá nhiều, dù sao Thẩm Mặc là sát thủ, không phải đặc công. Mọi thứ không cần giải thích rõ ràng như vậy, đem mục tiêu cắt mới là thứ nhất yếu vụ. Giải quyết xong Tôn Khải Minh về sau, Thẩm Mặc quay người nhìn về phía trên giường bệnh Cát Lam. Hắn thử điều khiển lên trên bàn giải phẫu cánh tay máy, còn có những cái kia kết nối Cát Lam cùng thiếu nữ đại não ý thức truyền thâu thiết bị. Thẩm Mặc trên mặt trồi lên một vòng âm lãnh cười, tôn kính các nữ sĩ, rất vinh hạnh có thể trở thành ngài y sĩ trưởng. Ngươi đừng sợ, ta cũng là lần thứ nhất. Chương 36, Hạ Di, Thẩm Mặc giết người. Chương 36, Hạ Di, Thẩm Mặc giết người. Nhỏ hẹp trong nhà gỗ, lạch cạch một tiếng, ánh đèn không có dấu hiệu nào đột nhiên dập tắt. Trung quanh nháy mắt lâm vào đèn kịt một màu. Trong nhà gỗ không có cửa sổ, bốn phía yên tĩnh im ắng yên tĩnh đến chỉ có thể nghe tới giày giẫm tại trên bàn gỗ tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Cát Lam hồi hộp phát run, núp ở nhà gỗ dựa vào góc cửa bên trong, nín thở. Nàng ôm chặt lấy mình, chỉ lộ ra một đôi mắt, xuyên thấu qua cửa phòng khe hở, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nhà gỗ bên ngoài nhỏ bé sáng ngời. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa tiếng bước chân chậm rãi ngừng lại. Trên ván cửa truyền đến một ngạt gõ đánh âm thanh. Cát Lam ý thức được có người đến. Người tới là ai? Tôn giáo sư, là ngươi sao? Cát Lam ngẩng đầu, hồi hộp nhìn xem cửa phòng. Căn này nhà gỗ là nàng mới chỗ ở, nàng cách mỗi một tháng liền sẽ chuyển vào tới một lần, thông qua chút ít nhiều lần biện pháp, dần dần để cho mình thích ứng cái này nhà gỗ hoàn cảnh mới. Chờ mình hoàn toàn thích ứng về sau, Cát Lam liền có thể tiến hành cải tạo, tu kiến, để cái nhà gỗ nhỏ này một chút xíu thăng cấp cải tạo, biến thành rộng lớn cung điện. Theo lý thuyết nơi này sẽ không có người đến, cũng không nên có trừ nàng bên ngoài người thứ hai. Duy nhất có thể liên hệ ngoại giới địa phương, chính là trong phòng bộ kia máy riêng điện thoại, có thể cùng Tôn Khải Minh giáo sư đối thoại. Thế nhưng là vừa mới, Cát Lam phi thường xác định mình không có nghe lầm, đích đích xác xác vang lên tiếng đập cửa. Không phải Tôn giáo sư, này sẽ là ai? Cát Lam nghĩ đến đây loại đáng sợ suy đoán, đầu óc nháy mắt bị giằng động. Nàng không dám đứng dậy đi mở cửa, ngồi xổm ở nguyên địa toàn thân run rẩy, lưng bên trên đã sớm xuất mồ hôi lạnh cả người. Còn có một loại khả năng, đó chính là ngoài cửa không phải người, mà là quỷ dị điện tử ưu linh. Cát Lam càng nghĩ càng phát sợ hãi, nàng run rẩy tay, cầm điện thoại lên. Miệng bên trong không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tôn Khải Minh, ngươi ra hỏa này, ngươi đến cùng đang làm gì?" "Tôn Khải Minh." Thông qua điện thoại, Cát Lam ý đồ cùng Tôn Khải Minh liên hệ, nhưng thủy chung không chiếm được đối phương đáp lại. Đúng lúc này, ngoài cửa tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên. Đông đông đông. Một chút, thanh âm càng ngày càng gần. Tại yên tĩnh trong bóng tối, tựa hồ bị vô hạn phóng đại mấy lần. Tiếng bước chân tại Cát Lam màng nhĩ bên trên gõ mạnh liệt nhịp trống. Người kia phảng phất ngay tại đứng tại Cát Lam phía sau, cùng nàng chỉ có một cái cánh cửa khoảng cách. Không biết lúc nào, liền sẽ từ nơi nào xuất hiện, hướng phía nàng mở ra huyết buồn đại khẩu. Cát Lam không dám phớt lờ, hai con mắt nhìn chòng chọc vào nhà gỗ cửa. Một giây sau, cánh cửa phía dưới khe hở bên trong, chậm rãi xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen kia tốc độ từ thay đổi nhỏ lớn, bao trùm Cát Lam toàn bộ ánh mắt. Cát Lam dọa đến che miệng của mình, nàng chưa từng có sợ hãi như vậy qua. Cố gắng bình phục tâm tình về sau, Cát Lam tập trung nhìn vào, mới phát hiện kia là một đôi chân. Cả đời này tại tư bản thế giới bên trong sờ soạn lần mò, thao túng vượt qua trăm tỷ tài chính, đều không có như là giờ phút này để nàng cảm thấy như vậy mạo hiểm, kích thích. Đáng chết Tôn Khải Minh, không phải nói cái này giải phẫu sẽ không xảy ra vấn đề sao? Vậy bây giờ đây là cái gì tình huống? Hắc sát vi đâu? Làm sao còn chưa tới bảo hộ nàng? Cát Lam ở trong lòng đem Tôn giáo sư mắng mất trăm lần liên đối lấy hộ vệ của nàng Hắc sát vi cũng cùng một chỗ mắng không ngừng. Phế bật, đều là phế bật. Vì cái gì giá trị bản thân gần ngàn nước nàng, phải thừa nhận loại này cảm giác sợ hãi. Cát Lam nghĩ đến mình muốn có tài phú, không biết từ nơi nào lại có mấy phần lực lượng. Trên đời chẳng lẽ còn có tiền không giải quyết được sự tình sao? Đều nói có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Ta có tiền. Hôm nay liền xem như quỷ đến, ta hẳn là cũng có thể đem nó cưỡng chế di rời mới đúng. Đúng a, ta đang sợ cái gì? Đang nghĩ ngợi, nhà gỗ ngoài cửa tiếng bước chân lại đột nhiên ngừng. Trong lòng Cát Lam một giây trước còn tốt không dễ dàng ngưng tụ dũng khí, giờ khắc này toàn bộ tan thành mây khói. Nàng chậm rãi dương mắt lên, nhìn về phía trước mặt cái kia đạo nhỏ bé khe cửa. Một đôi đen nhánh con mắt, công bằng đang cùng Cát Lam bốn mắt nhìn nhau. A, Cát Lam điên cuồng hét dầm lên. Thầm Mặc lại giống như là không nghe thấy, hạ giọng mở miệng nói ra, "Ồ, nguyên lai không ở nơi này sao?" Hắn như là con mèo trêu đùa chuột như vậy, cười không ngừng, "Thân ái các nữ sĩ, ngươi đến cùng ở chỗ nào? Không muốn cùng ta chơi trốn tìm?" Thẩm Mặc vừa nói, một bên xoay người, thanh âm trở nên càng ngày càng nhỏ, "Ta đi tầng hầm nhìn xem." Vừa rồi cùng Cát Lam kia ngắn ngủi vừa đối mặt, Thẩm Mặc đương nhiên đã thấy đối phương. Chỉ bất quá hắn lựa chọn làm bộ không thấy được, cố ý cho đối phương chế tạo sợ hãi, để nàng lộ ra sơ hở. "Đừng quên, Thẩm Mặc đến tìm Cát Lam mục đích không chỉ là giết người, còn có đánh cắp màu xám hộ khách số liệu. Hiện tại chỉ có Cát Lam biết kia phân số theo ở nơi nào, mà sợ hãi chính là tốt nhất thẩm vấn phương thức." Vừa rồi thăm dò để Thẩm Mặc biết, mình đã chạm tới trên người nàng hắc ám nhất âm trầm khu vực. Nghe tới tiếng bước chân dần dần đi xa, trốn ở bên trong nhà gỗ Cát Lam sợ hãi nhanh điên. Nàng đã không có lo dịp năng lực suy tư, rốt cuộc không để ý tới suy nghĩ cái khác có không. Đây trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang kêu gào, đây là nàng duy nhất chạy trốn cơ hội. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Cát Lam dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy. Nàng phải lập tức rời đi nhà gỗ nhỏ. Cát Lam lảo đảo đẩy ra cửa. Bên ngoài là một mảnh đốt cháy sau tĩnh mịch của quê, vạn vật không sinh. Mà tầm mắt phần cuối là một tòa cung điện hùng vĩ, so với nhà gỗ nhỏ, nơi đó càng có thể để cho Cát Lam cảm giác được an toàn, bởi vì nơi đó mới là nhà của nàng. Cát Lam liều mạng hướng cung điện chạy tới. Chạy chạy trước mắt thình lình xuất hiện một chỗ vách đá vạn trượng, muốn từ nơi này đi qua, căn bản không có khả năng. Cát Lam đặt mông ngồi yên tới đất bên trên, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Nàng không cam tâm nhìn qua vách núi đầu kia cung điện sang trọng. Thật không nghĩ đến, càng tuyệt vọng hơn một màn phát sinh. Trước mắt cung điện bốc cháy lên đại hỏa, to lớn ánh lửa giống mãng xà đồng dạng, phóng lên tận trời. Liệt hỏa hạng, cả tòa cung điện ầm vang đổ sụp, cho một mùi lửa. Không, không, đừng. Cát Lam giống như là mất đi nhà đồng dạng, điên cuồng hô to. Cung điện kia thế nhưng là đầu góc của nàng. Hiện tại bốc cháy lên lửa, hóa thành tro tàn. Cát Lam sắp điên. Mất đi chủ cột tinh thần, nàng bây giờ không giống người, càng giống là cái cô hồn dã quỷ, chẳng có mục đích ở trong vùng hoang dã du đãng. Một bên khác, Thẩm Mặc chậm rãi từ nhà gỗ ra, hắn không có phá hư bên trong bất luận cái gì vật phẩm. Mới đi ra, liền thấy một mặt tuyệt vọng Cát Lam. Thẩm Mặc lộ ra nụ cười quỷ dị. Nghe tới Cát Lam sụp đổ tiếng khóc, tại đơn giản quan sát một chút Cát Lam sắc mặt, Thẩm Mặc đã dần dần được đến hắn muốn đáp án. Phải biết, Cát Lam phóng thích không chỉ là cảm xúc, còn có nàng những cái kia không thể gặp người bí mật. Thẩm Mặc hướng phía Cát Lam đi qua, chuẩn bị đem nàng giết chết. Đúng lúc này, bên cạnh xuất hiện một đạo váy trắng thân ảnh, hô lớn, chạy mau. Người nói chuyện chính là một mực đi theo Thẩm Mặc bên người Tôn Bạch Vân. Giờ phút này nàng mặc dù hai tay bị dây thừng cột, nhưng vẫn cố khống chế mình tiểu thân bản hướng Thẩm Mặc trên thân nào, ý đồ ngăn cản Thẩm Mặc giết người. Người tên bại hoại này, ta cùng ngươi liều. Tôn Bạch Vân mở ra ngân nha, hướng phía Thẩm Mặc cổ cắn. Kia hung ác nhỏ bộ dáng, hận không thể cắn xuống Thẩm Mặc trên thân một miếng thịt. Nhưng nàng vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Tôn Bạch Vân lợi truyền đến một trận đau nhức, phản phất nàng cắn không phải thịt người, mà là một khối cốt thép, quá cứng. Thẩm Mặc cúi đầu xuống, đưa tay cực nhanh bóp lấy Tôn Bạch Vân cổ. Giống như là lão ương bắt tiểu kê dễ dàng như vậy, dễ dàng cầm chắc lấy nàng. Nha đầu này, mặc dù nhát gan, nhưng là còn rất có tinh thần trọng nghĩa. Đáng tiếc, mặt ngươi đúng là có được thần cấp hacker kỹ thuật kim bài sát thủ. Thẩm Mặc âm thanh lạnh lùng nói, thành thật một chút. Vừa nói, Thẩm Mặc thuận tay cởi xuống Tôn Bạch Vân mít tất, trở tay nhất chuyển, lại thô lô nhét vào trong miệng của nàng. Tôn Bạch Vân có chút đáng ghét, là nên hảo hảo trị trị cái này không nghe lời tiểu bao hải. Thẩm Mặc dùng dây thừng một mực trói chặt Tôn Bạch Vân, lôi kéo nàng đuổi theo Cát Lam. Tôn Bạch Vân cố ý vận lấy kình, không ngừng địa dãy rủa, ý đồ kéo chậm Thẩm Mặc truy tốc độ của con người. Trái lại Thẩm Mặc, hắn vẫn làm một chút đều không nóng nảy. Cả người đi bộ nhàn nhã sải bước, hắn chỉ cần bảo đảm Cát Lam tại tầm mắt của mình bên trong là được. Cát Lam dùng khí lực toàn thân, cố gắng hướng về phía trước chạy. Không biết chạy bao xa, nàng rốt cục nhìn thấy một tòa thành thị. To lớn tường thành hướng đông tây hai đầu lan tràn ra, vô biên vô hạn. Đại môn huy hoàng, ngựa xe như nước, người đến người đi. Càng quan trọng chính là, cửa thành có thủ hộ vệ binh. Được cứu. Cát Lam không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy tới. Nàng chạy chậm đến xuyên qua cửa thành, trên đường phố liếc nhìn lại, tất cả đều là rộn rộn ràng ràng đám người, nàng lớn tiếng kêu cứu mạng a, có người muốn giết ta, nhanh bảo hộ ta. Cát Lam tiếng hô hoán không nhỏ, rất nhanh hấp dẫn rất nhiều người chú ý, trong đó cũng bao quát những cái kia thủ hộ tường thành vệ binh. Trừ cái đó ra, còn có một mực tại cửa thành chờ đợi Hạ Di. Hạ Di theo tiếng kêu nhìn lại, liếc mắt liền thấy ngay tại trong đám người là to Cát Lam. Nàng ngẹo đầu suy tư, kỳ quái, người này khuôn mặt xem ra rất quen thuộc. Nàng giống như trước đó tại Thanh Sơn cô nhi viện đã qua, nhưng là trong lúc nhất thời Hạ Di lại nghĩ không ra đối phương là ai. Không đợi Hạ Di nghĩ lại, ngay sau đó, trong đám người bỗng nhiên đi tới một đạo thân ảnh quen thuộc. Hạ Di con mắt lập tức phát sáng lên, là Thẩm Mặc. Trên tay hắn còn nắm cái kia bị bắt cóc tiểu nữ. Cát Lam không ngừng địa lay lấy đám binh sĩ kia, trong miệng nói năng lộn xộn nói, uy, các ngươi đều đang làm gì? Hắn muốn giết ta. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh giết hắn a! Đám vệ binh nhìn xem Thẩm Mặc, lại không chút nào ý tứ động thủ. Thẩm Mặc ngay trước mặt Cát Lam, không chút hoang mang từ một vệ binh trong tay đoạt lấy một cây thương, nhắm ngay Cát Lam. Cát Lam giơ tay lên, cầu xin tha thứ, là ai để ngươi giết ta? Bọn hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta có thể cho ngươi gấp đôi, không, gấp mười. Ngọn lửa phun ra ngoài, Thẩm Mặc nổ súng. So với Cát Lam, hắn vẫn là càng tin tưởng mình trong đầu hệ thống. Cát Lam thân thể bị đánh thành rồi cái sáng mắt, trong ánh mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng, triệt để ngưng kết. Trên đường phố người đi đường, từng cái thờ ơ lạnh nhạt, tiếp tục làm lấy mình nên làm sự tình, đối Cát Lam tử vong không có cảm giác chút nào. Mắt thấy toàn bộ hành trình Hạ Di trợn mắt hốt mồm, nàng nhìn xem Thẩm Mặc, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, Thẩm Mặc, ngươi vậy mà bên đường giết người. Thế giới này có còn vương pháp hay không? Hạ Di toàn thân run rẩy, đây cũng là nàng lần thứ nhất tận mắt thấy Thẩm Mặc giết người. Giờ phút này tâm tình của nàng phi thường phức tạp. Đối mặt một cái chân chính tội phạm giết người lúc sợ hãi, cùng đối mặt thẩm mến nhân ái mộ. Hạ Di nhìn qua cách đó không xa Thẩm Mặc bóng lưng, thân ảnh kia xem ra tràn ngập sát khí, giống như là giết người không chớp mắt hắn vị. Hạ Di cảm giác mình giống như sờ đến một tia Thẩm Mặc trên thân bí mật nhỏ, tâm tình là chưa bao giờ có kích động hưng phấn. Thẩm Mặc đồng học, ngươi quả nhiên là sát thủ. Hạ Di muốn chụp ảnh lưu lại chứng cứ, sờ tới sờ lui nhưng không có ở trên người sờ đến điện thoại. Chương 37, Trường Sinh Câu Lạc Bộ. Tư tưởng dấu chạm nổi chương 37, Trường Sinh Câu Lạc Bộ. Tư tưởng dấu chạm nổi rộng rãi cửa thành, vô số biển người đi tới đi lui, rộn ràng, trên vai thích cánh. Cát Lam nơi ngực chậm rãi lan tràn ra vết máu đỏ tươi, ngã trên mặt đất. Một giây sau, trung quanh phun trào đám người như ong vỡ tổ như bao trùm tới, Cát Lam thân thể nháy mắt bao phủ tại biển người bên trong. Những người kia tựa như là không nhìn thấy Cát Lam bị bắn trên mặt đất, vô số hai chân không lưu tình chút nào từ trên người nàng bước qua. Cát Lam thân thể bị giẫm thành rồi thì nát, hóa thành bụi bặm, chỉ còn lại có cặn bã. Hạ Di nuốt trong bóng tối xó xỉnh bên trong, tận mắt thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được sinh ra một trận hoảng sợ. Kia tràn diện, huyết nhục văng tung tóe, cùng huyết tinh phiến không khác. Hạ Di trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh dị, cái kia bị giết chết người thật thê thảm. Thẩm Mặc thật hung, sát thủ, hắn nhất định là sát thủ. Nhưng nơi này đến cùng là cái gì thế giới? Thẩm Mặc bên đường hành hung, không chỉ có bắt cóc tiểu nữ, hơn nữa còn ở trước công chúng nổ súng giết người. Cho dù rằng này, những người qua đường kia nhóm còn có những cái kia cầm thương đám binh sĩ lại tất cả đều nhìn như không thấy. Đạo đức ở đâu? Danh giới cuối cùng lại tại nơi nào? Thế giới này chẳng lẽ là không cần pháp luật ước thúc sao? Hạ Di suy nghĩ chuyển động, nàng chưa quên lúc trước nàng thế nhưng là khẽ rửa gần kia phiến cửa thành, liền bị cổng đám binh sĩ dùng súng chỉ vào đầu chẳng cảnh. Điều này nói rõ, những binh lính kia cũng là sẽ tiến hành phòng ngự cùng phản kích. Nhưng bây giờ bọn hắn lại đối bên đường giết người thờ ơ, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Hạ Di suy nghĩ tới suy nghĩ đi, cũng nghĩ không thông ở trong đó tiền căn hậu quả. Nàng cảm giác thế giới này quá ma huyễn, cùng nàng từ nhỏ biết rõ thế giới kia tương tự lại khác. Ở đây, tựa hồ từ nơi sâu xa đều có nó đặc thù quy tắc. Chỉ là những cái kia đặc thù quy tắc đến cùng là cái gì, Hạ Di hiện tại còn không phải rất rõ ràng. Mặc kệ, Hạ Di ánh mắt nóng rực nhìn xem Thẩm Mặc thân ảnh. Thẩm Mặc là nàng thầm mến thích người, Hạ Di luôn luôn cũng coi hắn là làm mình tấm gương. Ở sâu trong nội tâm tiểu tâm tư, rốt cuộc kìm nén không được. Nàng cũng muốn học Thẩm Mặc thử một chút, khi một cái hắn vị. Nhưng Hạ Di chỉ có thể vụng trộm ảo tưởng một chút. Nàng thế nhưng là Hạ thị tập đoàn đại tiểu thư, từ nhỏ đã bị quán thâu phải gìn giữ ưu nhã tư tưởng. Thật để nàng đi trên đường cái tùy tiện giết người, nàng vẫn là không bước ra một bước kia. Hạ Di một lần nữa ngẩng đầu, hướng phía Thẩm Mặc bóng lưng nhìn lại. Thẩm Mặc giống như đối cái ma huyễn thế giới rất hiểu rõ, nàng vẫn là lại quan sát tốt. Một bên khác, Thẩm Mặc dáng người linh xảo nhanh nhẹn từ chen trúc biển người bên trong đi qua, mãi cho đến Cắt Lam trước mặt mới dừng lại. Nghiêm chỉnh mà nói, xuất hiện tại Thẩm Mặc trước mắt cái này đoàn đồ vật, đã không thể xưng là Cắt Lam nữ sĩ, càng giống là một khối đã phân biệt không ra nguyên bản hình dạng thì băng. Thẩm Mặc nhìn xem Cắt Lam bị giẫm nhão nhọẹt thi thể phía trên còn lơ lửng một chút sáng sáng ít xeo khối. Đây là Cắt Lam lưu lại đến một chút mảnh vỡ ký ức. Thẩm Mặc nhạy cảm toàn bộ bắt giữ, tiến hành phân tích. Cắt Lam quá khứ dịp nàng xuất thân từ tại Việt thế gia, sau khi lớn lên trở thành y học tiến sĩ, liền đọc tại phương Tây danh giáo. Sau khi tốt nghiệp gia nhập Thanh Sơn tư bản, đầu tư chữa bệnh ngành nghề, để Thanh Sơn hệ tư bản từ chục tỷ đạt tới trăm tỷ cấp bậc, cuối cùng trở thành trưởng khống giả. Tại trong lúc này, Cát Lam đã từng kết hôn 3 lần, ly hôn 3 lần. Bất quá 3 lần hôn nhân bên trong, Cát Lam đều không có mang thai sinh con kinh lịch, nàng bây giờ nữ nhi Tiểu Ngọc hẳn là thay thế sản phẩm. Cát Lam lúc tuổi còn trẻ, bởi vì tiếp xúc quá lượng bức xạ hạt nhân thuốc thử, dẫn đến ven biến dị mắc bệnh bất trị. Cho nên Thanh Sơn hệ đối chữa bệnh đầu nhập rất cao, nhất là có thể để người thu hoạch được tân sinh não cơ mối nối cùng ý thức thượng chuyển kỹ thuật. Ở trong đó tự nhiên cũng không thể rời đi Tôn Khải Minh giáo sư phía sau trợ giúp. Mà những cái kia sở nghiên cứu cần vật thí nghiệm, trừ động vật bên ngoài, chính là những cái kia không cha không mẹ cô nhi. Về phần lợi nhuận, Cát Lam âm thầm vì các đại phú hào buôn bán nhân thể khí quan, cùng ý thức thượng chuyển cái này lịch thiên cải bệnh kỹ thuật mới. Còn có cái khác màu xám sản nghiệp, thì như tài phiệt nhóm các loại biến thái sinh lý nhu cầu. Những này nghiệp vụ để Cát Lam kiếm đầy buồn đầy bát. Đương nhiên, đối với ý thức số liệu hóa hạng kỹ thuật này khai sáng, cũng không phải tất cả đều là Cát Lam cùng Tôn Khải Minh công lao. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn là bọn hắn phía sau còn có một cái thâm tàng bất lộ thế lực, cung cấp không nhỏ trợ giúp. Đó chính là Trường Sinh Câu Lạc Bộ. Thẩm Mặc từ Cắt Lam mảnh vỡ ký ức bên trong được đến cái này năm chữ, được đến vật mình muốn về sau, Thẩm Mặc vốn định quay người rời đi. Đột nhiên, trên mặt đất kia một bãi như là bùn nhão như Cắt Lam thực thể mảnh vỡ bên trong, một đồ vật nhỏ ngay tại chiếu sáng rạng rỡ. Đó là cái gì? Thẩm Mặc cúi đầu, dùng tay nhặt lên xem xét. Là một cái chiếc nhẫn, hình dạng giống như là một đầu hình khuyên rắn ngậm đuôi, đầu rắn cắn cái đuôi của mình, vây thành rồi một cái vòng tròn. Không, không đúng. Thẩm Mặc dùng ngón tay nắm bắt chiếc nhẫn, tiến đến trước mắt, cẩn thận lại quan sát một lần. Không phải một con rắn, mà là hai đầu. Kia là hai đầu xà thân lẫn nhau giao hợp, quấn quanh. Tựa như là trong gen song xoắn ốc kết cấu. Thẩm Mặc còn chú ý tới, tại chiếc nhẫn này bên trên còn có thể nhìn thấy một hàng chữ nhỏ, V2 thực tiễn người. Thẩm Mặc suy đoán V đại biểu hội viên, 2 đại biểu đẳng cấp, thực tiễn người thì là đem đối ứng xưng hào. Chắc hẳn đây cũng là Trường Sinh Câu Lạc Bộ hội viên đẳng cấp phân chia. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, Cắt Lam cấp bậc là tổ chức này cấp 2 hội viên, thực tiễn người. Thẩm Mặc suy tư, trước đó tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua tổ chức này. Hắn nhớ tới đến rồi. Lần trước ám sát Lâm Chính Hùng thời điểm, đã nghe qua Lâm Chính Hùng cùng tỉnh phụ nói chuyện tiếng, lúc ấy hắn nói tới Trường Sinh Câu Lạc Bộ, bất quá Lâm Chính Hùng vẫn chỉ là thu được thư mời, cũng không có chân chính gia nhập tổ chức này. Thẩm Mặc chính tự hỏi hai chuyện này liên quan. Đúng lúc này, trên tay hắn chiếc nhẫn kia đột nhiên giật. Thẩm Mặc còn tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng một giây sau, trên mặt nhẫn hai đầu rắn tựa hồ xuống lại. Mini tiểu xà mở ra răng độc, đột nhiên hướng phía Thẩm Mặc ngón tay cắn. Cái này đột nhiên một màn, để người không tưởng tượng được, đội vàng không kịp chuẩn bị. Thẩm Mặc bị cắn trúng. Chỉ một thoáng, máu tươi từ Thẩm Mặc trên ngón tay dâng trào ra, kia máu ngay từ đầu là màu đỏ. 2 giây sau nhưng dần dần bắt đầu biến đen, xem ra phi thường đáng sợ. Hạ Di ở một bên nơi hẻo lánh nhìn rõ ràng, Thẩm Mặc bị cắn trong nháy mắt đó, nàng giật mình kêu lên, kém chút kêu thành tiếng. Tia máu màu sắc xem xét liền cực kỳ không bình thường, 89/10 có kịch độc. Hạ Di trong lòng giống như là đổ nhào thùng nước, bất ổn, Thẩm Mặc tình huống hiện tại để nàng lo lắng cực. Phải biết, độc rắn nếu là trễ xử lý, tia chí tử suất có thể cao tới 99%. Loại thời điểm này, liền nên nàng ra sân, phải nhanh lên một chút vì Thẩm Mặc đồng học hút ra độc mới được a. Hạ Di nghĩ như vậy, đột nhiên từ nguyên địa đứng dậy. Ngay tại nàng chuẩn bị chạy tới thời điểm, tiếp xuống phát sinh một màn để nàng mộng ở, chỉ thấy Thẩm Mặc không chút do dự từ trong ngực móc ra một cây đao, giơ tay chém xuống, lưỡi đao hàn quang lóe lên. Hắn gọn gàng chém đứt tay trái của mình, nhanh chuẩn hung ác. Thẩm Mặc tay trái cùng cánh tay thoát ly, hướng trên mặt đất rơi đập. Đông một tiếng vang nhỏ, con kia làn da đã bắt đầu biến đen, tay gãy lăn trên mặt đất 2 vòng. Hạ Di nuốt một cái trong cổ họng nước bọt, nhìn xem Thẩm Mặc vẫn như cũ mặt không đổi sắc mặt đơ, toàn thân ngăn không được run rẩy. Cái này, quá hung tàn. Đây chính là nguyên một cánh tay bàn tay a. Cứ như vậy mạnh sinh sinh bổ xuống, Thẩm Mặc nên có bao nhiêu đau. Hạ Di trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi trong đôi mắt đẹp đều là lo lắng. Nàng tâm tình vào giờ khắc này rất phức tạp, lại sợ, lại lo lắng, nhìn xem Thẩm Mặc đoạn tay gãy đầm đìa máu, còn rất đau lòng. Phản phất bị chém đứt tay trái không phải Thẩm Mặc, mà là chính nàng. Ô ô ô, Thẩm Mặc đồng học, không muốn chặt tay a. Ngươi làm sao so đại ca xã hội đen đều hung ác, nói chặt tay liền chặt tay. Một trận yên tĩnh qua đi, một bên ngốc trệ Tôn Bạch Vân rốt cục phản ứng lại. Nàng trừng mắt to, nhìn xem Thẩm Mặc ánh mắt cùng đặc quỷ, ngay sau đó điên cuồng thét lên một tiếng, "A, ô ô ô." Tôn Bạch Vân một cái không dành thế sự, được bảo hộ tiểu cô nương, nơi nào thấy qua loại này chẳng diện, trực tiếp liền bị dọa khóc. Nàng thút tha thút thít một bên khóc, một bên rụt rụt bả vai. Tôn Bạch Vân hậu chi hậu giác ý thức được, người này là thằng điên. Không chỉ có đối với người khác hung ác, hắn thậm chí hung ác lên, ngay cả mình đều chặt. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc y nguyên mặt không đổi sắc, chỉ là tại Tôn Bạch Vân thét lên thời điểm, đưa tay móc móc lỗ tai của mình. Đối mặt tay gãy, hắn phản phất cảm giác không đến cảm giác đau như. Thẩm Mặc cúi đầu, nhìn xem mình rơi xuống cái tay trái kia. Tay gãy yên lặng nằm trên mặt đất, kia hai đầu xoắn ốc quấn quanh tiểu xà như cũ cắn lấy trên ngón tay cái, toàn bộ tay trái đã toàn xong cấp mất, chảy ra máu màu sắc cũng là đen nhánh vô cùng. Đây là virus giáp vào. Thẩm Mặc trong đầu lập tức nghĩ đến cái từ này. Trên mặt đất cái này tay trái dĩ nhiên không phải Thẩm Mặc vật lý trên ý nghĩa tay, đây chỉ là hắn một bộ phận số liệu hóa ý thức mà viên kia rắn ngậm đuôi chấp nhận, vậy mà có thể giấu ở Cắt Lam trong trí nhớ. Không có điểm kỹ thuật thủ đoạn là làm không được trình độ này, chắc hẳn là trưởng sinh câu lạc bộ tại nàng trong ý thức dấu vết lưu lại. Thứ này có thể tính không lên là đồ tốt. Cái này mai rắn ngậm đuôi chấp nhận, liền tương đương với trưởng sinh câu lạc bộ tại Cắt Lam trong ý thức gieo xuống một viên tư tưởng cương ấn. Mà liên tại vừa mới, nó ý đồ xâm lấn Thẩm Mặc ý thức, đối với hắn tiến hành lây nhiễm. Cũng may Thẩm Mặc tương đối quả quyết, trực tiếp chặt đứt bị lây nhiễm bộ phận ý thức, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần Thẩm Mặc chủ ý thức cùng cắt đứt bộ phận, ngăn cách ra, liền sẽ không có vấn đề. Không có nỗi lo về sau, tiếp xuống Thẩm Mặc liền có thể hào hào nghiên cứu một chút cái này hai đầu rắn ngậm đuôi. Đến cùng là dạng gì virus có thể lây nhiễm ý thức, bên trong lại ẩn chứa cái dạng gì tư tưởng cương ấn. Thẩm Mặc đem tay trái nhặt lên, mặt không đổi sắc nhét vào trong túi. Hạ Di thấy thế, nhìn không được ở trong lòng thét lên, a a a, cứ như vậy cất trong túi. Đây chính là một con đoạn tay gãy đầm địa máu a. Vẫn là từ chính Thẩm Mặc trên thân chặt đi xuống. Nhìn Thẩm Mặc trên mặt thần sắc, đương nhiên tựa như là nhặt lên một khối thịt heo nhét vào túi áo. Hạ Di bị Thẩm Mặc một phen thao tác chấn kinh đến há to miệng, quá mức không thể tưởng tượng, nàng sững sờ tại nguyên chỗ, giật mình căn bản nói không ra lời. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc nhìn xem Cắt Lam thi thể, đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ. Hắn điều động lấy trong đầu hệ thống, giành giật từng giây bắt đầu đọc đến Cắt Lam mảnh vỡ ký ức. Một lát sau, Thẩm Mặc phút chốc mở hai mắt ra, khóe miệng kéo ra một vòng mỉm cười. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên mở miệng yếu ớt nói, "Cắt Lam nữ sĩ, ngươi thật là biết giấu, nguyên lai màu xám số liệu ở đây." Chương 38, Tiểu Ngọc Tiểu Ngọc, vừa ngơi mở ra chương 38, Tiểu Ngọc, vừa ngơi mở ra Thẩm Mặc đuốt trán của mình, cúi đầu xuống, không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm Cắt Lam thi thể. Giống như là lẩm bẩm, hắn phát ra một tiếng như là nhân vật phản diện cuồng vọng như vậy tiếng cười, "He he he." Đó lấy, như là bị bỗng nhiên bị nổ nguồn điện người máy, Thẩm Mặc đứng ở nguyên địa, không nói thêm gì nữa, cả người tựa như là bị dừng lại đồng dạng, không nhúc nhích. Hạ Di trốn ở trong góc, mắt thấy trước mắt đầy hết thảy. Nàng vỗ vỗ lồng ngực của mình, trầm hoan gấp nhanh đập mạnh trái tim, giận trách, Thẩm Mặc quả thực so ta còn điên. Tay trái đều đã mất, lại còn có thể cười được. Vừa nói, Hạ Di tiếp tục theo dõi giám thị Thẩm Mặc nhất cử nhất động. Nhưng 10 giây đồng hồ quá khứ, 30 giây quá khứ, Thẩm Mặc không động đậy. Trên mặt hắn ngũ quan duy trì nụ cười quỷ dị, ánh mắt lom lom nhìn, thân thể không nhúc nhích, giống như là pho tượng đồng dạng ngưng kết ngay tại chỗ. Liền ngay cả làn da đều không có chút nào run rẩy. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, Thẩm Mặc vẫn là không có động đậy. Hạ Di nhìn không hiểu ra sao, Thẩm Mặc trên thân phát sinh hết thảy thực tế là quá kỳ quái. Nàng nghi hoặc nhỏ giọng mình hỏi mình, đây là có chuyện gì? Thẩm Mặc làm sao bất động rồi? Chẳng lẽ là thời gian đột nhiên dừng lại, cho nên Thẩm Mặc đồng học bị lúc ngừng? Thẩm Mặc đã không động đậy, vậy bây giờ không phải nàng nghĩ đối Thẩm Mặc làm gì đều có thể. Cơ hội tốt nha. Hạ Di nháy mắt trở nên ánh mắt lửa nóng, hận không thể lập tức tiến lên cẩn thận nghiên cứu một chút Thẩm Mặc thân thể. Cước bộ của nàng vừa phóng ra một bước, đột nhiên lại lấy lại tinh thần. Hạ Di dùng nàng thông minh cơ linh cái đầu nhỏ suy tư một chút, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nàng lại một lần nữa cẩn thận chu đáo Thẩm Mặc mặt. Cái nhìn này, Hạ Di nhìn thấy Thẩm Mặc con mắt sáng tỏ lại thâm thúy, không giống như là không có thần trí dáng vẻ. Ánh mắt kia xem ra cùng bình thường không khác, sắc bén không để cho nàng dám tới gần. Hạ Di nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lại quan sát một chút bốn phía. Trên đường phố người lui tới, đi lại vội vàng, không ai chú ý bọn hắn động tĩnh bên này, cũng không có lúc ngừng dấu hiệu. Mà tên kia bị Thẩm Mặc dùng dây thừng cột tiểu nữ, còn đang không ngừng mà dùng sức dây rồi lấy, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát Thẩm Mặc tay phải. Kỳ quái, quá kỳ quái. Hạ Di thu hồi bước ra chân, quyết định lại quan sát một chút. Cùng lúc đó, Thanh Sơn bệnh viện nghiên cứu lâu trong phòng giải phẫu. Giải phẫu trên giường Cát Lam, toàn bộ thân thể mãnh liệt run run một chút. Tiếp lấy giống như là cúp điện con rối, thẳng tắp rốt cuộc bất động. Ai nha, thật sự là không có ý tứ, ta giống như tính sai, không cẩn thận đem ngài đầu góc cho đốt. Thẩm Mặc điều khiển bàn giải phẫu cánh tay máy, hướng Cát Lam xin lỗi. Ở mấy phút đồng hồ trước đó, Thẩm Mặc dùng điện tử kim thăm dò, đem Cát Lam thần kinh não tất cả đều tiêu hủy. Cát Lam đại não tại vật lý phương diện bên trên đã hoàn toàn hư mất. Cho dù giờ phút này tim đập của nàng còn tại bình thường nhảy lên, nhưng đầu góc đã không cách nào chứa được ý thức. Cho nên, Cát Lam thân thể thành rồi một bộ xác rỗng, cùng tử vong không khác. Dung y học nói, xin ốc, mất trí nhớ. Mà Cát Lam trước kia ý thức, tại Thẩm Mặc tiến đến phòng giải phẫu trước đó, liền đã chuyển thâu đến thiếu nữ kia trong đầu. Thẩm Mặc mới cắt đoạn mất giữa hai bên tuyến đường kết nối, hình thành rồi sườn đồi. Cũng chính bởi vì vậy, phong bê Cát Lam ý thức đường về nhà. Bất quá, Thẩm Mặc còn cố ý cho nàng lưu lại một con đường lùi, đó chính là kết nối mạng lưới, chạy ra phòng thí nghiệm. Thứ nhất là vì để cho nàng khủng hoảng, đọc đến trí nhớ của nàng, thu hoạch được có giá trị tình báo. Thứ hai, là vì mượn nhờ tường lửa cùng phần mềm diệt virus ý lực, đưa nàng ý thức phò mạt phân giải thành vô số mảnh vỡ. Cũng chính là toái thi, vỡ thành vạn 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 ước số lượng. Làm như vậy kết quả cuối cùng chính là đem Cắt Lam ý thức quanh thành nhỏ nhất số liệu đơn nguyên, hệ nhị phân số. Đến tận đây, Cắt Lam ý thức đã chôn bụi, chỉ còn lại có còn có tâm nhạy thể xác nhục thể. Làm xong đây hết thể về sau, Thẩm Mặc điều ra trong đầu hệ thống. Hắn phát hiện hệ thống bảng bên trên biểu hiện ra nhiệm vụ đã hoàn thành 80% tiến độ nhắc nhở. Thẩm Mặc nhiệm vụ còn không tính triệt để hoàn thành. Cát Lam mặc dù đã chết rồi, nhưng là kia phần trọng yếu số liệu còn không có cầm tới tay. Thẩm Mặc còn cần đem nó tuyên bố đến trên mạng, công khai lộ ra ánh sáng. Chờ làm xong chuyện này, lần này ám sát nhiệm vụ mới có thể xem như toàn bộ thành công hoàn thành. Thông qua vừa mới đọc đến Cát Lam ý thức, Thẩm Mặc đã biết số liệu giấu ở nơi nào. Thẩm Mặc quan sát một chút trong phòng giải phẫu kết cấu bên trong cùng bệnh viện. Hắn quyết định trước thu thập một chút tàn cuộc, tiến hành một chút thuận tiện hắn bước ra rút lui chuẩn bị. Rất nhanh, Thẩm Mặc trong đầu liền có chủ ý, hắn đầu tiên là đem trên bàn giải phẫu cánh tay máy thiết trí một cái định thời gian. Thời gian định tại 12 giờ đúng. Vừa đến điểm, cứng rắn cánh tay máy liền sẽ mất khống chế nhảy múa không lưu tình chút nào giết chết Cát Lam. Làm như vậy, có thể đem hiện trường ngụy trang thành một trận chữa bệnh sự cố. Mặc dù thủ đoạn này cũng không tính hoàn mỹ, có thể để cho người có kinh nghiệm nhìn ra là giả tạo, nhưng là cùng thời gian có thể đưa đến mê hoặc tác dụng. Mà lại, càng quan trọng chính là, Thẩm Mặc có thể vì mình sáng tạo hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Thẩm Mặc túi đầu nhìn đồng hồ, hiện tại là 10 điểm nữa. Sau đó hắn còn có nửa giờ thời gian, tại cái này còn sót lại nửa giờ bên trong, Thẩm Mặc nhất định phải để cho mình thành công từ Thanh Sơn bệnh viện thoát đi. Rời đi phòng giải phẫu trước đó, Thẩm Mặc nghĩ, không quá yên tâm. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Thẩm Mặc quay người quay đầu lại cho Cát Lam tiêm vào một chút thuốc tê. Liền ngay cả bên cạnh Tôn Khải Minh cũng không có bỏ qua. Thẩm Mặc tại Tôn Khải Minh cần cổ động mạch đâm một châm gây tê. Sau đó hắn một tay nâng lên Tôn Khải Minh mềm mặt thân thể, lại tìm đến trong phòng giải phẫu đặc chế y dụng khâu lại dây nhỏ một mực trói chặt Tôn Khải Minh thân thể. Loại này dây nhỏ không chỉ có cường độ độ mềm và dai nhất lưu, còn có một cái không thể bỏ qua ưu điểm, đó chính là nó là trong suốt không màu. Chỉ cần không quay về quan cẩn thận xem xét, căn bản nhìn không ra những dây nhỏ này vết tích. Thẩm Mặc đem dây nhỏ một đầu cột vào Tôn Khải Minh thân thể cùng tứ chi bên trên, bên kia cột vào trần nhà trèo chống trên kệ. Kể từ đó, Tôn Khải Minh tư thế hình thành rồi một cái hoàn mỹ đứng tư thế, liền đứng tại giải phẫu điều khiển trước sân khấu mặt. Chợt nhìn, còn rất giống bác sĩ nghiêm túc làm lấy giải phẫu. Thẩm Mặc hài lòng gật đầu, cất bước đi hướng phòng giải phẫu đại môn. Hắn dùng sức xoay xoay chốt cửa, cảm nhận được một cỗ lực cản, cửa đã bị khóa chết, căn bản mở không ra. Môn này là hợp kim vật liệu làm thành, đặc biệt cứng rắn. Thủ đoạn bạo lực khẳng định là mở không ra, sẽ còn gây nên rối loạn. Bất quá, đây đối với Thẩm Mặc đến nói lại hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi vì Thẩm Mặc thế nhưng là kỹ thuật cao siêu mở khóa đại sư, chỉ gặp hắn tìm đến tơ kim loại cùng dao giải phẫu, chậm rãi luồn vào lỗ khóa. Trái móc móc, rẽ phải chuyển, dày vò chừng 10 phút đồng hồ. Thè một tiếng, cửa mở ra. Ngoài cửa Hắc Sắc Vi còn canh giữ ở nguyên địa. Thấy đại môn vừa mở, nàng lập tức quay người nhìn lại. Thẩm Mặc phía sau, bàn giải phẫu phương hướng, Tôn Khải Minh đang đứng ở nơi nào, đưa lưng về phía mình, giống như ngay tại nghiêm túc thao tác dụng cụ. Hắc Sắc Vi lại ngẩng đầu nhìn một chút giải phẫu trước giường phương điện tử giám hộ nghi. Phía trên thời gian thực giám sát Cát Lam nhịp tim. Giờ phút này phía trên không ngừng toát ra số tự là 67 Cát Lam còn sống. Hết thảy đều không có vấn đề gì. Hắc Sắc Vi nhẹ nhàng thở ra, cố chủ rất an toàn. Làm một tập bệ, chỉ cần cố chủ là an toàn, sự tình khác nàng đều không cần quan tâm. Nghĩ tới đây, Hắc Sắc Vi nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại, đưa mắt nhìn Hàn Nhất Phàm rời đi. Thẩm Mặc tâm như chỉ thủy, từ phòng giải phẫu ra về sau, trực tiếp đi về phòng làm việc. Xa xa, Thẩm Mặc đã nhìn thấy cửa phòng làm việc, thiếu nữ kia Tiểu Ngọc đang ngồi ở cổng, nhìn qua phòng giải phẫu mà người. Tiểu Ngọc bên cạnh hai bên, còn có hai tên cầm thương bảo tiêu bảo hộ. Thẩm Mặc chậm rãi đi đến Tiểu Ngọc bên người, làm bộ trêu chọc một chút hài tử, vừa cười vừa nói, đứa nhỏ này thật đáng yêu. Thế nhưng là hắn biết rõ, đứa nhỏ này mặt ngoài hiện ra đáng yêu, thực tế là bởi vì trong đầu của nàng không bình thường. Thẩm Mặc nửa ngồi xuống tới, chậm rãi tới gần Tiểu Ngọc. Hắn bắt trước Cát Lam thanh âm, tại Tiểu Ngọc bên tai nhỏ giọng gì thay nói, Tiểu Ngọc, vương ơi mở ra. Nghe được câu này, Tiểu Ngọc đột nhiên sử sốt, cặp kia trong mắt to ngốc trẻ ánh mắt chỉ một thoáng biến mất không thấy gì nữa. Giống như là một đài bị một lần nữa khởi động máy tính, Tiểu Ngọc trong hai con ngươi hiện hiện vô số số liệu. Không sai, Cát Lam màu xám số liệu liền giấu ở con gái nàng Tiểu Ngọc trong đầu. Mở nó ra mật mã chính là Cát Lam âm thanh văn, đồng thời còn muốn nói ra khẩu lệnh, Tiểu Ngọc, vương ơi mở ra. Chương 39, Thẩm Mặc biến mất. Hạ Di giật mình tỉnh giấc chương 39, Thẩm Mặc biến mất. Hạ Di giật mình tỉnh giấc Thẩm Mặc nửa ngồi tại Tiểu Ngọc trước người, không nháy mắt một cái nhìn nàng chằm chằm. Lấy Cát Lam âm thanh văn, nói ra bí triệt khẩu lệnh về sau, Tiểu Ngọc đại não liền mở ra mạng vô tuyến cảng, có thể tiến hành vô tuyến kết nối. Vài giây đồng hồ về sau, Thẩm Mặc liền dùng trong đầu hệ thống, tìm thấy được mạng lưới tín hiệu liên tiếp bên trên Tiểu Ngọc đại não. Tích giọt một tiếng thanh âm nhắc nhở qua đi, hệ thống bảng bên trên biểu hiện kết nối thành công chữ. Thẩm Mặc tại Tiểu Ngọc trong đầu, nhìn thấy rất nhiều văn kiện cùng tư liệu. Không cần nghĩ, những này khẳng định chính là Thanh Sơn tư bản màu xám số liệu. Thẩm Mặc ngay lập tức đem tất cả số liệu đóng gói áp xúc, phục chế đến đầu óc của mình bên trong. Hệ thống bảng bên trên xuất hiện thành tiến độ. Số liệu truyền thâu bên trong. 123 một phút đồng hồ sau 99 bên cạnh bảo tiêu cảm giác không đúng chỗ nào. Nhưng là một giây sau, truyền thâu hoàn thành. Thẩm Mặc đưa tay nhẹ nhàng địa sờ sờ Tiểu Ngọc đầu, tán dương, Tiểu Ngọc thân ngoan. Thẩm Mặc phụ thân tiến đến Tiểu Ngọc bên hai, lại một lần nữa bắt trước Cát Lam âm thanh văn, nói một câu quan bế khẩu lệnh, Tiểu Ngọc, trời tối mở nhắm mắt. Nghe được câu này, Tiểu Ngọc cặp kia chớp động lên vô số lưu động điểm sáng mắt to, quan mang chậm rãi tản đi. Nàng lại lần nữa khôi phục dĩ vãng bộ kia ngốc trệ, không có sinh cơ dáng vẻ. Thẩm Mặc từ dưới đất đứng lên thân đến, giả vờ như thân thiết hướng phía Tiểu Ngọc phất phất tay, làm cáo biệt. Đều nói diễn trò là nguyên bộ, hiện tại Thẩm Mặc thân phận vẫn là Hàn Nhất Phàm, một ít nhân tình xã giao vẫn là tất yếu. Bọn bảo tiêu cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại Thẩm Mặc xoay người, chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được góc áo bên cạnh truyền đến một đạo yêu đất lực kéo. Quay đầu nhìn lại, sau lưng Thẩm Mặc cách xa một bước địa phương, Tiểu Ngọc hướng phía hắn vươn một đầu tinh tế gầy gò cánh tay. Đầu ngón tay của nàng có chút dùng sức, một cái tay khác ngay lập tức tiến lên bắt lấy Thẩm Mặc ngón tay. Tiểu Ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp kia thanh tịnh như mặt hồ mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua Thẩm Mặc. Xem ra ngoan không tưởng nổi, tựa như là đứng trước phân biệt tiểu hải tử, lộ ra một cô không hiểu không bỏ. Thấy thế, bên cạnh bảo tiêu cười một tiếng, trêu chọc nói, đứa nhỏ này lại có phản ứng. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy được nàng có cảm xúc ba độc đâu. Thẩm Mặc không để ý đến các nhân viên an ninh trêu chọc, túi đầu hướng Tiểu Ngọc nói, "Tiểu Ngọc, lần sau ta lại tới tìm người chơi." Dứt lời, Thẩm Mặc một chút xíu đẩy ra Tiểu Ngọc thủ chỉ, cũng không quay đầu lại rời đi văn phòng. Thẩm Mặc từ trước đến nay không phải cái gì có thiện tâm người tốt. Tiểu Ngọc tình huống mặc dù để người cảm thấy bóp cổ tay thở dài, nhưng còn không đến mức để Thẩm Mặc cải biến hành động của mình kế hoạch. Thẩm Mặc ngựa không dừng vó, từ đường cũ trở về, rời khỏi Thanh Sơn bệnh viện nghiên cứu lâu. Xuyên qua hành lang, hắn trở lại khu nội trú 36 tầng. Nhưng Thẩm Mặc không biết là, ngay tại hắn rời đi nháy mắt, độc lưu tại nghiên cứu lâu trong văn phòng Tiểu Ngọc, còn tại nhìn lấy mình rời đi bóng lưng. Cặp kia đôi mắt to xinh đẹp bên trong, hiện lên một tia linh động quan mang. Tiểu Ngọc tự lẩm bẩm, hướng về phía Thẩm Mặc bóng lưng hô một tiếng, "Mama." Một bên khác, thế giới internet bên trong, Hạ Di nhìn xem không nhúc nhích Thẩm Mặc, rất muốn tiến lên dùng ngón tay đâm một chút. "Thẩm Mặc, ngươi được hay không? Ngươi ngược lại là độc a. Ngươi bất động, ta một cái nữ sinh cũng không dám luận động." Cũng mặc kệ nàng nói thế nào, trước mặt Thẩm Mặc chính là giống như là hóa đá, hoàn toàn không có phản ứng. Mà cái kia bị Thẩm Mặc bắt cóc váy trang tiểu nữ, vẫn như cố ý đồ tìm cơ hội chạy trốn. Chỉ gặp nàng xoay người cúi đầu, dùng đầu không ngừng địa va chạm Thẩm Mặc ngực. Đột nhiên, không biết có phải hay không là kia váy trang thiếu nữ va chạm lên hiệu quả, Thẩm Mặc từ một tòa đứng im bất động pho tượng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn trừng mắt nhìn, cúi đầu nhìn về phía Tôn Bạch Vân. Tôn Bạch Vân điểm kia khí lực, đối với Thẩm Mặc đến nói, tựa như vớt mèo gãi ngứa ngứa đồng dạng. Thẩm Mặc khẽ cười một tiếng, đưa tay phải ra, dễ dàng đem Tôn Bạch Vân ôm lấy vác lên vai. Tôn Bạch Vân không phối hợp, giống một đầu sâu gióm như lố néo người, làm thế nào cũng dễ rủa không ra. Hạ Di toàn bộ hành trình mắt thấy Thẩm Mặc cùng tên kia váy trắng thiếu nữ hô động, nhất là khi nàng nhìn thấy Thẩm Mặc đem thiếu nữ kia ôm thời điểm, Hạ Di trong ánh mắt quả là nhanh muốn toát ra ngọn lửa. Nàng tức giận dùng ngón tay bắt tường, bén nhọn móng tay ở trên vách tường lưu lại từng đạo vết tích. Hạ Di nhìn chằm chằm Thẩm Mặc bóng lưng, trong lòng giống như là đổ nhào giẫm mình. Thẩm Mặc vậy mà ôm lấy nữ hài tử khác. Nàng nhận biết Thẩm Mặc lâu như vậy, ngay cả Thẩm Mặc tay đều không có dắt qua đâu. Nàng cũng rất muốn bị Thẩm Mặc như thế khiêng a Thẩm Mặc bả vai rộng như vậy, nhìn xem liền tốt có cảm giác an toàn, rất thích nha. Hạ Di đắc ý tưởng tượng lấy giờ phút này Thẩm Mặc ôm người, là chính nàng thì tốt biết bao. Thật không nghĩ đến, một giây sau, cách đó không xa Thẩm Mặc đột nhiên bắt đầu hành động. Thẩm Mặc mở ra hai đầu chân dài, hướng phía trước nói đường càng chạy càng nhanh. Hạ Di lấy lại tinh thần, đội vàng đi theo sau Thẩm Mặc, đuổi theo hắn. Thẩm Mặc chiếu vào lúc đến con đường, xuyên qua mấy con phố. Cuối cùng, hắn mang theo Tôn Bạch Vân một lần nữa trở lại kia tòa ấm áp phòng nhỏ. Thẩm Mặc đem chói gô Tôn Bạch Vân nhét vào trên giường, sau đó đóng cửa lại, động tác gọn gàng mà linh hoạt đã khóa lại. Vì để phòng Tôn Bạch Vân có cái gì khác cử động, hắn thậm chí phong bế trên cửa mắt mèo. Cứ như vậy liền có thể hoàn toàn ngăn chặn Tôn Bạch Vân thăm dò ngoại giới khả năng. Thẩm Mặc muốn bảo đảm Tôn Bạch Vân tại 12 điểm trước đó, tuyệt đối không thể rời đi căn phòng này, càng không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Không phải kế hoạch của hắn liền muốn bị phá hư. Thẩm Mặc làm xong hết thảy, nhìn một chút mình kiệt tác hài lòng gật đầu nói, rốt cục giải quyết. Mà âm thầm Hạ Di nhìn xem Thẩm Mặc đem kia váy trắng thiếu nữ nhốt vào nhà gỗ, trong lòng chính là vạn phần kinh ngạc. Hạ Di vẻ mặt nghi hoặc, nhỏ giọng lẩm bẩm, Thẩm Mặc đây là đang kim ốc tàng kiểu. Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Thẩm Mặc bên kia lại có động tác mới. Hạ Di tận mắt thấy Thẩm Mặc hướng phía lớp kín dày đặc vách tường đi qua. Ngay sau đó, Thẩm Mặc thân ảnh tựa như biến thành rồi một đạo quỷ mị, bám một chút, cứ như vậy như nước trong veo từ bức tường kia bên trên xuyên thấu qua. Thẩm Mặc biến mất không thấy gì nữa. Hạ Di sắp đem cái cằm chấn kinh, phát sinh ở Thẩm Mặc trên thân sự tình, thực tế không phải dùng lẽ thường có thể giải thích. Chẳng lẽ nơi này là tu tiên thế giới? Thẩm Mặc sẽ còn thuật xuyên tường. Hạ Di chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng đi lên trước, đưa tay đi sờ bức tường kia. Nàng vừa rồi nhìn không có lầm, Thẩm Mặc chính là xuyên thấu mặt này tường. Thẩm Mặc, ngươi đến cùng đi đâu rồi? Hạ Di chưa từ bỏ ý định hô vài tiếng, Thẩm Mặc. Thẩm Mặc đồng học, ngươi ở đâu? Nàng hô nửa ngày, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Hạ Di trong đầu linh quang lóe lên, nàng đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không không phải là bởi vì Thẩm Mặc tự thân nguyên nhân, mà là trước mặt bức tường này bên trong có huyền cơ gì? Đã Thẩm Mặc cũng có thể làm đến, đó có phải hay không nàng Hạ Di cũng giống vậy có thể? Nói làm liền làm, Hạ Di lui lại một khoảng cách, dùng để chạy lấy đà. Nàng cất bước, cũng học Thẩm Mặc dáng vẻ, hướng phía kia mặt tường mà tới. Phanh một tiếng, Hạ Di đầu rắn rắn chắc chắc đụng vào tường. Đau nhức. Hạ Di ôm đầu, ý thức được mình căn bản không xuyên qua được. Xem ra chỉ chờ ở chỗ này chờ Thẩm Mặc trở về. Hạ Di thở dài, ngồi xổm ở góc tường. Nhưng nàng đợi một hồi lâu, chẳng những không có đợi đến Thẩm Mặc, cũng tìm không thấy bất luận cái gì Thẩm Mặc cái khác tung tích. Thẩm Mặc đến cùng đi đâu rồi? Thế giới này thật kỳ quái, chẳng lẽ đây đều là ảo giác của ta? Hạ Di nhớ kỹ nàng tinh thần đo đạc thời điểm, bác sĩ hỏi nàng gần nhất có hay không xuất hiện cùng hiện thực không hợp ảo giác. Lúc này, liền cùng hiện thực rất không phù hợp. Không được, ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Ta không thể một mực vây ở chỗ này. Hạ Di ổn định lại tâm thần, nghiêm túc hồi tưởng một chút. Nàng nghĩ đến mình lúc đến đường, tràn ngập mùi hôi thối cống thoát nước. Nắm lỗ mũi, Hạ Di một mặt ghét bỏ nhảy vào. Ngay sau đó, một trận mất trọng lượng cảm giác, Hạ Di bị hắc ám bao phủ. Quả nhiên, nơi này là lối ra. À, Thanh Sơn bệnh viện khu nội trú 27 tầng, trong đó một gian trong phòng bệnh truyền đến tiếng rít chói tai âm thanh. Hạ Di đột nhiên từ trên giường bệnh bừng tỉnh. Giờ phút này tim đập của nàng chưa từng có nhảy nhanh như vậy qua. Hồi hộp, kích thích tâm tư tiêu thăng. Trong lúc nhất thời để nàng bệnh mà cảm thấy có chút hứa hoảng hốt. Hạ Di nhìn một chút trước mắt, đứng mấy tên bác sĩ, đồng loạt nhìn chằm chằm nàng. Trong đó một vị áo khoác trắng nói, "Hạ tiểu thư, đừng sợ, không có người sẽ thương tổn ngươi." Bên cạnh truyền đến một tiếng quen thuộc chào hỏi, "Tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao?" Hạ Di quay đầu nhìn lại, người này nàng đương nhiên nhớ kỹ, đây không phải Phúc Bá nha. Phúc Bá làm sao đột nhiên đến rồi? Hạ Di vừa định đứng dậy, lại phát hiện mình căn bản là không có cách ngồi dậy. Túi đầu xem xét, tay chân của nàng cùng thân thể, chẳng biết tại sao bị một mực cột vào trên giường. Đây là có chuyện gì? Hạ Di hỏi. Nữ bác sĩ giải quyết việc chung trả lời, "Hạ tiểu thư, vừa mới ngài tại 35 tầng phát bệnh, giống như là mộng du đồng dạng hồ ngôn loạn ngữ, kém chút từ cửa sổ nhảy đi xuống, chúng ta chỉ có thể cho ngài tiêm vào một châm trấn định đề, đồng thời dùng dây thừng trói lại, xin hỏi hiện tại, ngài thành tỉnh sao? Ngài có thể phân rõ hiện thực cùng ảo giác sao?" Nói, nữ bác sĩ chậm rãi đi lên trước một bước, trong tay còn cầm một cây thô to ống tiêm. "Nếu như không phân rõ, vậy sẽ phải cho ngài lại đến một châm." Chương 40, xuất viện. Suy luận xã hoạt động chương 40, xuất viện. Suy luận xã hoạt động Hạ Di nhìn thấy chi tiêm lại thô lại lớn ống tiêm, lập tức từ trong hoảng hốt bừng tỉnh. Nàng mới không muốn trích, nàng hiện tại đầu góc lại thanh tỉnh cực kỳ. Mắt thấy bác sĩ cách nàng càng ngày càng gần, Hạ Di liền vội vàng gật đầu, nói, "Ta có thể phân rõ hiện thực cùng ảo giác." Sau đó nữ bác sĩ buông xuống trong tay ống tiêm, cho Hạ Di giải khai cột vào trên người nàng dây thừng. Một bên cho Hạ Di mở trói, nữ bác sĩ vừa nói, "Ngài vừa mới tại trong ảo giác, đều nhìn thấy cái gì?" Không đợi Hạ Di mở miệng trả lời, bên cạnh lại có người mười phần chi kỷ cho nàng cầm giấy cùng bút. "Xin đem ngài vừa rồi nhìn thấy tất cả nội dung viết xuống tới." Nữ bác sĩ nói. Hạ Di cầm lấy bút, ngẹo đầu cẩn thận nhớ lại chuyện mới xảy ra vừa rồi. Tương thành, binh sĩ, đường đi, dòng người, váy trắng thiếu nữ, còn có thẩm mặc, mới phát sinh từng màn phảng phất rõ mồn một trước mắt, tựa như trong hiện thực phát sinh qua sự tình đồng dạng, vô cùng chân thực. Hạ Di thử nghiệm viết xuống đến những cái kia trải qua, nhưng nàng cũng không có một năm một mười toàn bộ cáo chi. Có chút chi tiết, Hạ Di lựa chọn đơn độc chân tàng tại mình đáy lòng. Tỷ như những cái kia cùng thẩm mặc có quan hệ hết thảy, đây chính là độc thuộc về nàng cùng thẩm mặc hồi ức, là Hạ Di vật chân quý nhất, nàng phải thật tốt tự mình một người giữ vị, mới không muốn cùng người khác chia sẻ. Nghĩ như vậy, Hạ Di viết tốc độ cũng biến thành nhanh nhẹn hơn. Viết xong về sau, nữ y tá qua loa liếc mắt nhìn, tiếp lấy nói với Hạ Di, "Chờ chút ta sẽ đem ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo cùng tâm lý đo đạc kết quả, giao cho Tôn Khải Minh giáo sư làm chẩn bệnh, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, Tôn giáo sư lúc này không tại phòng." Hạ Di nhu thuận gật đầu, ngồi tại trên giường bệnh, hai tay chống nghiêm mặt gò má, đáp ý nhớ lại mình vừa rồi chỗ kinh lịch ảo giác. Nghĩ đi nghĩ lại, khoe miệng của nàng nhịn không được trồi lên mỉm cười. Cho tới hôm nay, Hạ Di mới biết được mình đối Thẩm Mặc yêu thương đến cỡ nào khắc sâu. Dù sao tại phát bệnh thời điểm, đầy trong đầu nghĩ người đều vẫn là Thẩm Mặc, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ta thật là yêu hắn. Đúng lúc này, một bên điện thoại truyền đến thanh âm nhắc nhở. Hạ Di ấn mở xem xét, nguyên lai là Đường Tư Giao phát tới tin tức. Di bảo, 12 giờ suy luận xã hoạt động, ngươi nhất định phải tới nha. Hạ Di đánh chữ trả lời ân à, còn có một giờ đâu, tới kịp hồi phục xong Đường Tư Giao tin tức. Hạ Di để điện thoại di động xuống, đi đến trước cửa sổ, tại lầu 27 cao độ hướng xuống nhìn xuống. Trong tầm mắt xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Kia quen thuộc rủ xuống hai tóc ngắn, trên sống mũi kim sắc kính mắt, rõ ràng chính là học tỷ Hàn Nhất Phàm. Hạ Di nhìn thấy, Hàn Nhất Phàm đi lại vội vàng từ bệnh viện cửa chính rời đi. Thân ảnh của nàng đi vào chỗ ngặt, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, Hạ Di thở dài, nàng hiện tại đã không có cách nào theo tới, coi như theo sau cũng đã không kịp. Hạ Di vẫn là không nhịn được ở trong lòng suy đoán học tỷ cùng Thẩm Mặc quan hệ. Học tỷ cùng Thẩm Mặc đến cùng phải hay không người yêu quan hệ đâu? Một bên khác, Thẩm Mặc đã đi ra Thanh Sơn bệnh viện. Lần này Thanh Sơn bệnh viện ám sát hành động, có thể được xưng là đại công cáo thành. Thẩm Mặc cố ý tại bên ngoài trên đường quấn nửa giờ. Trong lúc đó hắn tránh né vô số cái camera, cuối cùng đi đến cầu vượt dưới đáy, cầu phía dưới là một đầu rộng lớn chảy xiết dòng sông. Nơi này tới gần vùng ngoại ô, bình thường chính là ít ai lui tới. Dưới mắt càng là một bóng người cũng không nhìn thấy. Trung quanh cỏ dại đều nhanh có nửa người cao. Thẩm Mặc nhanh chóng đem quần áo trên người, giày, xí lì cồn chỉ sáo, tóc giả, tất cả đều một kiện không lưu cởi xuống. Sau đó nhanh chóng thay đổi mình trong bọc mang theo quần và áo sơ mi. Cuối cùng hắn cũng chưa quên rửa mặt, đem trên mặt trang dung cũng toàn bộ tháo bỏ xuống. Thẩm Mặc liếc mắt nhìn trước mặt sâu không thấy đáy dòng sông, xoay người đem bên cạnh đống kia đổi đi đồ vật cất vào trong bọc, lại đem bao cổng cực kỳ chặt chẽ buộc lại. Nhưng là dạng này cũng còn không được, nhét vào bên ngoài dễ dàng bị người phát hiện, nhất định phải nghĩ một cái một lần bất và suốt đời nhàn nhã biện pháp giải quyết. Thẩm Mặc rất sắp có chủ ý, hắn tìm đến bên đường một khối lớn thạch đầu, đem nó nhét vào trong bọc. Một tay nhẹ nhàng ném một cái, ném tới dòng sông ở giữa mực nước sâu nhất địa phương. Đông một tiếng, cái kia trang tràn đầy con bạ lộ lệch vai rất nhanh chìm vào đáy sông. Thẩm Mặc cũng không quay đầu lại xoay người đi tới đường cái bên trên. Hắn ngồi lên xe buýt, chuẩn bị tiến về Xuyên Lục Địa khách sạn, tham gia Đường Tư Giao tổ chức suy luận xã hoạt động. 11 giờ 56 phút, Thẩm Mặc đi tới Xuyên Lục Địa khách sạn 5401 phòng. Vừa vào cửa, Thẩm Mặc liền phát hiện, trong phòng rất rõ ràng trải qua một phen bố trí tỉ mỉ. Trên mặt bàn bày đầy tiệc đứng ăn, xung quanh tất cả đều là Đông Hải Đại học suy luận xã người, qua loa xem xét, lại có mười mấy người tả hữu. Thấy Thẩm Mặc đi đến, Đường Tư Giao lập tức đứng dậy chào hỏi hắn, "Thẩm Mặc đồng học, ngươi tốt đúng giờ nha." Đường Tư Giao vừa nói, một bên đứng dậy, liếc mắt nhìn Thẩm Mặc sau lập tức cúi đầu xuống, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Đường Tư Giao hôm nay mặc một thân phi thường tu thân danh viện sáo trăm bảy. Hạ thân chăm chú địa bao vây lấy làn da của nàng, lộ ra một đôi lại dài lại ánh sáng trắng trượt cặp đùi đẹp. Trên chân là một đôi tinh xảo giày thủy tinh, thoạt nhìn như là TV minh tinh gặp may thảm kiểu dáng. Còn có chiếc cổ, vành hai bên trên, Đường Tư Giao cũng mang đầy đủ sáng long lánh kim cương đồ trang sức. Cả người tựa như nữ minh tinh một dạng lóa mắt. Đường Tư Giao bên cạnh còn có một cái nam sinh, trên cánh tay mang theo vải trắng đầu, tục xưng để tang, người này chính là trước đó trong trường học khóc tang Lâm Hiếu Tiên, Lâm Chính Hùng tiểu nhi tử. Giờ phút này nhìn hắn bành mắt rất đỏ, hẳn là không ít khóc. Thật sự là một cái hiếu thuận hảo nhi tử. Lâm Hiếu Tiên bên cạnh suy luận xã thành viên, ngươi một lời ta một câu trấn an hắn, người chết không thể phục sinh. Bớt đau một đi, chúng ta sẽ giúp ngươi tra rõ ràng Lâm lão gia tử nguyên nhân cái chết. Lâm Hiếu Tiên một lần lau nước mắt, một bên hướng chúng nhân nói tạ, sau đó hắn quay đầu hướng Đường Tư Giao nhỏ giọng hỏi, hội trưởng, ngươi có nắm chắc tra rõ ràng chân tướng sao? Hắn là bị Đường Tư Giao kéo vào suy luận xã, dù sao cũng là Lâm Chính Hùng tiểu nhi tử, nhất định có thể cung cấp một chút hữu hiệu manh mối. Mà lại Đường Tư Giao vô cùng rõ ràng, đây là đôi bên cùng có lợi sự tình. Có thể tra rõ ràng chân tướng, Lâm Hiếu Tiên liền có thể kế thừa rất lớn di sản. Cho nên Lâm Hiếu Tiên nghe xong đề nghị của nàng, lập tức liền hấp tấp chạy tới. Lâm Hiếu Tiên đúng đúng Lâm Chính Hùng con riêng, tuổi tác lại quá nhỏ, trong gia tộc cơ hồ không có quyền nói chuyện, lại càng không có bất kỳ lực lượng nào có thể giúp hắn tra án, bằng không hắn cũng sẽ không tin Đường Tư giao chuyện ma quỷ, nghĩ đến mượn dùng suy luận xã lực lượng cái này biện pháp trong tuyệt vọng. Lâm Hiếu Tiên cử động, tại huynh đệ tỷ muội của hắn xem ra, quả thực chính là trò trẻ con, làm loạn. Suy luận xã nếu có thể tra án, còn muốn cảnh tự làm gì? Chớ nói chi là, Lâm gia còn liên hệ công ty bảo an, thám tử sở sự vụ, hắc đạo câu lạc bộ, liền kém thuê lính đánh thuê. Ngươi còn có lựa chọn sao? Đường Tư Giao không kiên nhẫn hỏi lại Lâm Hiếu Tiên một câu. Sau đó nàng không còn phản ứng Lâm Hiếu Tiên, ngược lại là nhanh chóng xoay đầu lại, nhiệt tình cùng Thẩm Mặc đáp lời, nói: "Thẩm Mặc đồng học, chúng ta cùng một chỗ giúp đỡ Lâm Hiếu Tiên, để hắn nhiều kế thừa một chút gì sẵn đi." Lâm Hiếu Tiên cuối cùng là nhìn ra, Đường Tư Giao thái độ đối với chính mình hờ hững, so sánh phía dưới, ngược lại là rất thưởng thức vị này mới tới nam đồng học. Lâm Hiếu Tiên lập tức thuận thế đối suy luận xã mọi người nói: "Nếu người nào có thể giúp ta tra minh ra tra nguyên nhân cái chết, kia chính là ta đại ân nhân, ta nguyện bái làm nghĩa phụ nghĩa mẫu." Hắn nhìn xem Đường Tư Giao, lại nhìn xem Thẩm Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu tâm. Không có cách, làm đại gia tộc tiểu nhi tử, vì tranh đoạt gia sản cùng địa vị, đây là hắn am hiểu nhất biểu diễn hơi biểu lộ. Diễn diễn, mười mấy năm như một ngày, liền thành thật, rốt cuộc sửa không được. Đường Tư Giao ngọt ngào cười một tiếng, mặc dù nàng không nguyện ý làm Lâm Hiếu Tiên nghĩa mẫu, nhưng là có thể cùng Thẩm Mặc cùng một chỗ tịnh sưng, kia liền không có vấn đề. Cái này Lâm Hiếu Tiên, miệng nhỏ thật ngọt. Thẩm Mặc nội tâm lại có chút buồn cười, Lâm Chính Hùng nếu là nghe tới ngươi câu nói này, chỉ sợ muốn sắt chết bù dậy. Nhận giặc làm cha. Lâm Chính Hùng không được khí từ bách quan tài bên trong nhảy ra. Đơn giản vài câu hàn huyên qua đi, Đường Tư Giao bắt đầu kiểm kê nhân số. Suy luận xa hết thảy đến 16 người, dưới mắt liền kém Hạ Di không đến. Hạ Di đang làm gì đó? Đường Tư Giao lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hạ Di gọi một cú điện thoại. Đầu bên kia điện thoại Hạ Di đáp lại nói, ta tại bệnh viện gặp điểm tình trạng, hiện tại ngay tại trên đường chạy tới, rất nhanh cũng nhanh đến. Mà lúc này, trong phòng treo kiểu cũ đồng hồ quá lắc, vang lên giờ đúng chuông báo giờ âm thanh. Leng keng, 12 giờ đúng đến. Thầm mặc trong đầu hệ thống cùng nhau truyền đến tiếng nhắc nhở, mục tiêu ám sát Cát Lam, tử vong. Chương 41, tiểu mới cho bay, khí quan bay chương 41, tiểu mới cho bay, khí quan bay minh đệ, ngươi có chút xoái. Lâm Hiếu Tiên nhìn không chuyển mắt đánh giá Thầm Mặc. Thẩm Mặc tướng mạo không chỉ là xoáy đơn giản như vậy, nhìn kỹ lộ ra một loại khí chất đặc thù. Lâm Hiếu Tiên ngẫm lại đến phụ thân của hắn Lâm Chính Hùng. Lâm Chính Hùng đã từng nói cho hắn, kia là giết qua người khí chất. Nhưng Lâm Hiếu Tiên không cho rằng Thẩm Mặc giết qua người, hắn chỉ là người sinh viên đại học. Bất quá, Đường Tư Giao đối đại Thẩm Mặc thái độ, để Lâm Hiếu Tiên rất là hiếu kỳ. Phải biết, ngày bình thường Đường Tư Giao, đó chính là cái chết ngạo kiều, tại Thẩm Mặc trước mặt lại biến thành rồi lấy lòng hình nhân cách. Lâm Hiếu Tiên không khỏi nhìn nhiều Thẩm Mặc mấy mắt, hắn cẩn thận hồi tưởng một lần, vậy mà trong đầu không có ấn tượng gì. Cái này gọi Thẩm Mặc nam sinh, tựa như là trong đại học khắp nơi có thể thấy được biên giới hóa nhân vật. Đối với hắn chỉ có ném một cái ném chi nhớ mơ hồ, chỉ nhớ do hắn hẳn là đông đảo đồng học bối cảnh tấm bên trong trong đó một cái. Nếu không phải Đường Tư Giao vừa mới kêu lên tên của hắn, không phải Lâm Hiếu Tiên thậm chí ngay cả Thẩm Mặc danh tự cũng không biết. Kỳ thật, cái này cũng không trách Lâm Hiếu Tiên, bởi vì không chỉ là Lâm Hiếu Tiên đối Thẩm Mặc cách nhìn là như thế này, liền ngay cả người khác cũng là như thế. Đây chính là Thẩm Mặc bình thường một mực quán triệt học sinh bình thường sách lược, chỗ tạo thành ảnh hưởng, hắn tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong giảm xuống mình tồn tại cảm. Thẩm Mặc ngày bình thường đối đãi bất cứ chuyện gì, chưa từng ra mặt, cũng chưa từng là hậu. Thành tích vĩnh viễn bảo trì tại trung đẳng trình độ, ở trong mắt người khác, hắn xác thực chính là cái bình thường sinh viên. Cho dù là Đường Tư Giao, cũng chỉ là thích Thẩm Mặc gương mặt kia, dù sao sau lưng nàng tài phiệt là Đường thị ảnh nghiệp, gia tộc của nàng từ trước đến nay tương đối xem mặt. Lâm Hiếu Tiên đang nghĩ mê mẩn, bên cạnh Đường Tư Giao đột nhiên đi lên trước một bước, ngăn trở hắn đang đánh giá Thẩm Mặc ánh mắt. Giờ phút này Đường Tư Giao tựa như là đông đạo chủ, liếm láp tiếu kiểm kêu gọi Thẩm Mặc nhập tọa. Đó lấy, nàng để đám người vây quanh phòng khách trung ương bàn tròn lớn ngồi thành một vòng. Đường Tư Giao đứng dậy, giống như là người chủ trì đồng dạng, trước tiên mở miệng đề nghị, đã hiện tại người đều tới không sai biệt lắm. Vậy chúng ta mọi người lời đầu tiên ta giới thiệu một chút thân phận của mình đi. Đường Tư Giao tiếng nói vừa dứt, rất nhanh liền có câu lạc bộ nhân viên hưởng ứng. Đứng mũi chịu sào chính là một cái cao lớn thô kệch nam sinh, hình thể phi thường cao lớn, bàng khoát eo tròn, toàn thân cơ bắp mỗi một khối đều phồng lên rõ ràng. Hắn vừa đứng lên đến, trên đỉnh đầu thủy tinh đèn treo ánh đèn đều bị che cản không ít. Hình thể hùng vĩ nam sinh sờ lấy cái ốc, ôm bồm tự giới thiệu mình, mọi người tốt, ta là năm nhất thể dục học viện Triệu Thần, vừa nhập câu lạc bộ không bao lâu, người mới cổ mang. Nói xong, Triệu Thần đặt mông ngồi trở lại tại chỗ. Ngồi tại bên cạnh hắn nữ sinh theo trình tự cũng đứng lên, nàng giữ lại một đầu tiêu chuẩn học sinh đầu, tóc cắt ngang trán hơi dài, kín cung kẽ hở đắp lên trên trán. Nữ sinh xem ra có chút hướng nội, thanh âm cực kỳ nhỏ, mọi người tốt, ta gọi Vương Vũ Hinh, là năm 2 tâm lý học viện. Vương Vũ Hinh sau khi nói xong, lập tức liền lùi về chỗ ngồi của mình. Sau đó đứng lên chính là một người mặc áo sơ mi trắng nam sinh. Người này vừa đứng lên đến, toàn thân trên dưới tản ra một loại người trên người tự phụ khí chất. Hắn một đầu màu đen chia 3-7 tóc ngắn, chỉnh chỉnh tề tề trải bên tai đó đằng sau, một cây lộn xộn sợi tóc đều không có. Xem xét chính là phun không ít định hình keo xịt tóc, là loại kia thích sạch sẽ, chú trọng tự thân hộ lý người. Không chỉ có như thế, người này hình dạng cũng không kém. Mũi của hắn bên trên còn mang theo một bộ mắt kính cung ảnh, trên mặt không có cái gì biểu lộ, xem ra rất là cứng nhắc nghiêm túc. Lưu Cảnh Thăng đứng lên về sau, đầu tiên là ho nhẹ vài tiếng, sau đó mới chỉnh trọng việc giới thiệu, ta là Lưu Cảnh Thăng, hiện tại là Đông Hải Đại học viện y học nghiên cứu sinh. Lưu Cảnh Thăng tiếng nói vừa dứt, Thẩm Mặc lập tức tận dụng mọi thứ, rất tự nhiên đi theo tại phía sau hắn đứng dậy. Bởi vì, chỉ là bởi vì vị trí này cùng thời gian vừa vặn ở vào tất cả mọi người ở giữa. Đây là hắn thích nhất vị trí, không gần phía trước, cũng không dựa vào sau. Thẩm Mặc trầm giọng tự giới thiệu mình, ta là năm 2 cơ sở viện khoa học Thẩm Mặc. Lúc trước Thẩm Mặc chọn ghi danh Đông Hải Đại học cơ sở viện khoa học, cũng là bởi vì môn này học viện chương trình học tương đối tổng hợp. Cùng loại với 100 năm trước cao trung chương trình học, học tập nội dung cũng là không cao không thấp, bởi vậy sẽ không làm người khác chú ý tại Thẩm Mặc giới thiệu xong về sau, đằng sau lại có mấy người y theo trình tự giới thiệu chính mình. Cái cuối cùng, đến tiên một mực ngồi tại vị trí trước không nói gì Lâm Hiếu Tiên. Lâm Hiếu Tiên từ trên ghế ngồi đứng người lên, trên mặt lộ ra như là đang định nọ ý cười, đầu tiên là cho toàn bộ người không người chào, sau đó mới lên tiếng, "Ta là Lâm Hiếu Tiên, hy vọng mọi người có thể giúp ta tìm tới phụ thân nguyên nhân cái chết, nhất định thông tạng." Đến tận đây, suy luận xã tất cả mọi người đã giới thiệu xong xuôi. Lưu Cảnh Thăng cẩn thận tỉ mỉ nói, "Vậy chúng ta liền bắt đầu đi." Hắn là nghiên cứu sinh, tại suy luận xã tuổi tác lớn nhất, thuần túy là bởi vì đối suy luận yêu quý, cho nên mới sẽ tại việc học lúc rảnh rỗi tham gia câu lạc bộ hoạt động. Mà lại, nghiên cứu sinh của hắn chủ công phương hướng chính là giải phẫu thân thể con người cùng pháp y học. Lưu Cảnh Thăng từ mình tùy thân mang cặp văn kiện bên trong móc ra một phần giấy A4, một bên nhìn xem giấy bên trên nội dung vừa hướng mọi người nói, căn cứ ta từ cảnh vụ chỗ pháp y được đến tình báo, trên thân Lâm Chính Hùng không có ngoại thương, nhưng là có tinh trùng, trước khi chết đang cùng tình phụ làm vận động, mà lại phục dụng một viên màu lam nhỏ dược hoàn, tại trong dạ dày còn chưa kịp tiêu hóa, không có dấu hiệu trúng độc, nguyên nhân cái chết chính là không trung rơi xuống. Những người khác tại bên hai, nghiêm túc nghe, không ít người còn cầm lấy bút ký hạ trọng điểm tình báo. Đang lúc đám người soát nâng bút thời khắc, đầu kia Lưu Cảnh Thăng háng giọng một cái, tiếp tục nói, còn có, đùi phải của hắn là chi giả, bên trong là mô phỏng sinh vật sợi cơ nhục cùng hợp kim bức cách, căn cứ theo ta hiểu rõ, cái này mô phỏng sinh vật chi giả chế tạo, hẳn là xuất từ hạ thị công nghiệp. Đúng, Lâm Chính Hùng gần nhất ngay tại khai thác tập đoàn bay nghiệp vụ, nhưng là bởi vì phòng bay, xe bay đều đã tăng trưởng không còn chút sức lực nào, cho nên Lâm thị đẩy ra một hạng mới phát bay, khí quan bay. Nghe vậy, trên mặt của mọi người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Khí quan bay thuộc về mới phát sản nghiệp, cái từ này đối tất cả mọi người ở đây mà nói, vẫn còn có chút lạ lẫm. Lưu Cảnh Thăng giải thích một chút. Khí quan bay chính là một loại vì cần thay đổi thân thể khí quan, thân thể xương cốt người, cấp cho bay, sau đó thu lấy lợi tức bay phương thức, cùng phòng bay phương thức tính toán không sai biệt lắm. Nó hàng đầu hộ khách bay, chính là những cái kia khỏe mạnh xảy ra vấn đề trung sản hoặc là người nghèo. Nhưng Lâm Chính Hùng ánh mắt xa không chỉ ở đây, hắn ý đồ đem khí quan bay tuyên dương làm một loại thời đại mới tiêu phí. Cho dù là khỏe mạnh người, nếu như muốn thu hoạch được càng lực lượng cường đại, tỉ như cường tráng thận công năng, lực lớn, cơ bắp như trâu, vượt qua 52 thị lực, cũng có thể thỉnh cầu bay, tiến hành thân thể cải tạo. Bất quá, Lâm Chính Hùng cách làm, chạm đến rất nhiều tài phiệt bánh gà tổ. Thứ nhất, bởi vì Lâm Chính Hùng Lâm thị tập đoàn cũng không có mô phỏng sinh vật nghĩa thể tương quan kỹ thuật, cũng không có bất kỳ cái gì nhân thể khí quan dự trữ, hắn là dùng vay phương thức đến tay không bắt sói, thực hiện tài phú nhanh chóng tăng trưởng. Thứ hai, nguyên bản khí quan mua bán chỉ tồn tại giá trị bản thân ngàn vạn trở lên người giàu có giai cấp, Lâm Chính Hùng cách làm sẽ để cho rất nhiều người nghèo thông qua vay phương thức thu hoạch được nhân thể khí quan cùng tổ chức, này sẽ để người giàu có mất đi nguyên bản tài nguyên cùng phúc lợi, cũng sẽ để rất nhiều người nghèo lâm vào trả nợ cùng quá hạn tác động. Ta hoài nghi, Lâm Chính Hùng chết đi, rất khả năng cùng không đứng đắn thương nghiệp cạnh tranh có quan hệ. Lưu Cảnh Thăng nói tới những tin tình báo này, mỗi người đều tại rất nghiêm túc phân tích. Nhất là Lâm Hiếu Tiên, hắn phản ứng đầu tiên là bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng người lên, một mặt chấn kinh nhìn xem Lưu Cảnh Thăng nói, "Ta dựa vào, Lưu học trưởng, ngươi sẽ không cũng là cha ta con riêng a? So ta đứa con trai này hiểu rõ còn muốn kỹ càng." Nói, Lâm Hiếu Tiên còn kích động chạy tới, một thanh nâng lên Lưu Cảnh Thăng tay, hai mắt lưng tròng nói, "Ca, là ngươi sao? Ca." Lưu Cảnh Thăng giống như là đụng phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu, nhanh chóng hất ra Lâm Hiếu Tiên tay. Hắn liếc một cái Lâm Hiếu Tiên, lại từ trong túi móc ra một chương ẩm ướt khăn giấy, một bên sát tay, vừa nói, "Đừng loạn nhận thân thích, ta cùng ngươi nhưng không có liên hệ máu mủ." Lưu Cảnh Thăng vạn phần ghét bỏ nhỏ giọng nhà danh một câu, "Ta nếu là có như thế xuẩn đệ, ta thẳng thắn đập đầu chết tại đầu hũ thượng hạng." Câu nói này thanh âm không lớn, Lâm Hiếu Tiên hoàn toàn không có chú ý tới. Chỉ thấy Lâm Hiếu Tiên một mặt định nọ hướng phía Lưu Cảnh Thăng xu định nói, "Vậy làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Cái này cái gì khí quan bay, ta cũng không biết." Lưu Cảnh Thăng thở dài, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, chậm rãi nói, "Bởi vì cha ta là Lưu Kỳ." Lâm Hiếu Tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, luôn cảm thấy cái tên này nghe rất là quen hay, nhưng hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Lúc này, bên cạnh có người hoảng sợ nói, "Lưu Kỳ chính là cái kia Đông Hải thành phố cảnh vụ sử trưởng, bị toàn thành phố thám tử tôn xưng là lão đại phá án xuất 99 thần thám sao?" Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không một không kinh ngạc. Mọi người lập tức trong lòng thoáng như gương sáng. Khó trách học trưởng hắn có thể biết nhiều như vậy. Liền ngay cả Thẩm Mặc đều thở dài, thầm nghĩ, Đông Hải đại học thật sự là ngọa hổ thằng long. Nho nhỏ một cái suy luận xã, lại còn có thể có Lưu Cảnh Thăng dạng này quan nhị đại. Tại trong những người này, đối Lưu Cảnh Thăng bối cảnh một chút không có chấn kinh chi sắc người, chỉ có Đường Tư Giao một người. Dù sao nàng đã sớm nhất thanh nhị sở. Đường Tư Giao tiến đến Thẩm Mặc bên người, kẹp lấy thanh âm hỏi, "Thẩm Mặc, ngươi muốn uống rượu không?" Thẩm Mặc mặt không biểu tình, mắt nhìn phía trước, có chút qua loa khoát khoát tay cự tuyệt. Chưa từng nghĩ, Đường Tư Giao đối mặt Thẩm Mặc cự tuyệt, cũng không chút nào buồn bực, ý nguyên làm theo ý mình mà hỏi, "Kia, đến, ăn bánh gà tổ. Nhà này bánh gà tổ là ta chuyên môn đi định chế. Nếu không, nếm thử khối này dưa hấu, đây cũng là ta chuyên môn giọng quốc tế hàng nhập khẩu đâu." Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Đường Tư Giao lực chú ý đều tại trên người Thẩm Mặc. Ý không ở trong lời, nàng cái này hội trưởng căn bản cũng không quan tâm tình tiết vụ án chi tiết. Tất cả mọi người tại làm suy luận, ngươi lại tại yêu đương. Chương 42, Hạ Di, ta là con phối. Chương 42, Hạ Di, ta là con phối. Bởi vì hội trưởng chỉ lo yêu đương, Lưu Cảnh Thăng đành phải chủ động đứng ra, ôm lên chủ trì đại cục. Lưu Cảnh Thăng rất nghiêm túc phân tích vụ án, quay đầu hỏi Lâm Hiếu Tiên, ngươi nơi đó có cái gì trọng yếu tình báo? Lâm Hiếu Tiên nghiêm túc hồi tưởng một chút, nói, cha ta mỗi thứ tư đều sẽ cùng tình phụ tại khách sạn hẹn hò, xảy ra chuyện ngày đó vừa vặn chính là thứ tư, hắn giống thường ngày đi ra ngoài, không có cái gì dị thường. Mà lại ngày đó hắn mang mấy cái bảo tiêu, căn cứ tình phụ lời khai, bảo tiêu kiểm tra gian phòng sau liền từ đầu đến cuối giữ ở ngoài cửa, tại trong lúc này không nhìn thấy có người tiến vào qua gian phòng. Lâm Hiếu Tiên càng nói càng là kích động, hắn đề cao giọng nói, cho nên ta cảm thấy, khẳng định chính là cái kia tình phụ có quỷ, chính là nàng hại chết phụ thân của ta. So sánh với, Lưu Cảnh Thăng lộ ra tỉnh táo dị thường. Hắn chỉ hỏi Lâm Hiếu Tiên một cái vấn đề mấu chốt nhất, ngươi nói cái kia tình phụ là hung thủ, vậy xin hỏi nàng động cơ gây án là cái gì đây? Lâm Hiếu Tiên nháy mắt liền câm lửa, đập nói lắp ba trả lời, chán. Có lẽ nàng là thương nghiệp gián điệp. Lưu Cảnh Thăng lập tức phủ nhận nói, không có khả năng. Tần Thi Thi bối cảnh điều tra chính là người bình thường, về sau bị Lâm Thị tập đoàn đắm móc, chế tạo thành nữ vong hồng, nàng cùng phụ thân ngươi có vinh cùng đình, có nhục cùng đục, quyết không có thể nào phản bội phụ thân ngươi. Mà lại, Lâm Chính Hùng mặc dù nhanh 70, nhưng hắn dù sao hôn qua hắc đạo, đánh nhau kinh nghiệm phong phú. Nhưng Tần Thi Thi chỉ là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, lấy nàng lực lượng, cũng không có khả năng đem Lâm Chính Hùng đẩy tới lâu. Lúc này, cái kia hệ tâm lý Vương Vũ Hinh lớn mật phòng đoán nói, có phải hay không là Tần Thi Thi hao hết Lâm Chính Hùng thể lực, trước tiên đem hắn trên giường giết chết, sau đó từ bàn công vứt xác. Lâm Hiếu Tiên lập tức phụ họa nói, đúng. Chính là như vậy, ta cũng cảm thấy không sai. Lưu Cảnh Thăng một bộ nhìn đồ đần biểu lộ, bất đắc dĩ lần nữa cường điệu, ta vừa mới nói qua, căn cứ pháp y giám định, trên thân Lâm Chính Hùng không có ngoại thương, cũng không có chúng độc biểu hiện, hắn chính là đơn thuần té lầu mà chết. Lần này không đợi cái khác người lần nữa phát biểu, Lưu Cảnh Thăng nói ra chính mình suy đoán, ta phỏng đoán, hiện trường hẳn là có cái sát thủ. Là sát thủ thần không biết quỷ không hay đem Lâm Chính Hùng đẩy tới lâu. Đám người bị Lưu Cảnh Thăng cái này lớn mật suy đoán chấn kinh đến, nhao nhao lao nhao xì xào bàn tán bắt đầu. Chỉ có Thẩm Mặc lặng lặng nghe, cũng không nói lời nào. Lưu Cảnh Thăng lúc nói chuyện, hắn liếc nhìn một vòng đám người, nhìn thấy trên mặt của mỗi người biểu lộ đều trở nên có chút khẩn trương. Chỉ có một người ngoại trừ. Lưu Cảnh Thăng cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Thẩm Mặc trên thân, hỏi: "Thẩm Mặc đồng học, ngươi đồng ý cái nhìn của ta sao?" Lưu Cảnh Thăng phát hiện Thẩm Mặc nãy giờ không nói gì, hẳn là quá xấu hổ. Mà hắn làm học trưởng, cũng nên làm cho đối phương có tham dự cảm giác, cho nên mới cố ý hỏi hắn. Thẩm Mặc thuận Lưu Cảnh Thăng, gật gật đầu nói: "Đương nhiên, ta cảm thấy ngươi nói đúng, hẳn là sát thủ giết Lâm Chính Hùng." Nghe tới Thẩm Mặc khẳng định, Lưu Cảnh Thăng nhận không nhỏ cổ vũ, trong mắt hắn, Thẩm Mặc giờ phút này chính là cái rõ lý lẽ đồng bạn. Lưu Cảnh Thăng hài lòng quay đầu đi, hướng phía đám người đề nghị, giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, chúng ta tiếp xuống liền đến diễn dịch một chút quá trình, nhìn xem sát thủ là như thế nào đem Lâm Chính Hùng đẩy tới lâu. Nghe lời này, Đường Tư Giao lập tức giơ hai tay tán thành nói, ta đồng ý. Ta chỗ này có thân phận bài, mọi người rút ra về sau, liền lấy nhân vật đóng vai phương thức, đến tiến hành vụ án tái diễn. Đường Tư Giao bắt đầu cấp cho thân phận bài. Có người rút đến camera, có người rút đến khách sạn người phục vụ. Lâm Hiếu Tiên rút đến bảo tiêu, Lưu Cảnh Thăng rút đến sát thủ. Liên tưởng đến sát thủ tồn tại đội gây án khả năng, cho nên ở đây có một nửa người đều rút đến sát thủ, tiếp thu ý kiến của chúng. Cuối cùng còn lại 3 tấm bài, Đường Tư Giao chủ động đưa cho Thẩm Mặc một trương. Thẩm Mặc lật ra xem xét, thân phận bài bên trên viết, người chết Lâm Chính Hùng. Nhìn thấy Thẩm Mặc trong tay thân phận bài về sau, Đường Tư Giao trên mặt hiện lên một tia cười thầm. Nàng nhanh chóng từ còn lại bài lý mặt rút ra một trương, nói, vậy ta liền muốn trương này. Còn đưa lại một trương bài, chính là hạ gì, hiện tại nàng còn chưa tới, bất quá không quan hệ, ảnh hưởng không lớn. Chúng ta trước tiên có thể bắt đầu vụ án tái diễn. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt của mọi người đều lộ ra như có điều suy nghĩ. Bọn hắn tất cả đều xem thấu Đường Tư Giao tiểu tâm tư. Cái này còn phải nói sao, Đường Tư Giao trang đều không trang, làm rõ ràng như vậy. Trong tay nàng lưu cho mình tấm kia bài khẳng định chính là tình phụ. Không hổ là Đường thị ảnh nghiệp thiên kim tiểu thư. Diễn, tiếp lấy diễn. Ngươi muốn làm tình phụ cứ việc nói thẳng thôi, còn muốn như thế một vòng lớn. Bất quá cũng không có ai ăn thầm mặc dấm, ở đây nam sinh đều là bị Đường Tư Giao sàng chọn qua thành viên, bọn hắn đều là suy luận yêu quý người. Người khác là bởi vì yêu quý mới đi đến nơi này, chỉ có Đường Tư Giao, đầy trong đầu chỉ nghĩ yêu đương. Mọi người ở đây chuẩn bị bắt đầu diễn dịch thời điểm, đông một tiếng, phòng tổng thống cửa mở. Ngoài cửa, Hạ Di Phong trần mệt mỏi chạy vào, một bên chạy còn vừa thở phì phò. Nàng thở không ra hơi nói với mọi người nói, không có ý tứ, ta tới chậm. Đường Tư Giao lôi kéo nàng đi tới phòng khách, lắc đầu nói, nào có, không có chút nào mượn. Hạ Di, ngươi đến bồi bạn, hoạt động vừa mới bắt đầu đâu, chúng ta ngay tại rút ra thân phận bài. Bài của ngươi. Ai ngờ Đường Tư Giao cũng còn chưa nói xong, Hạ Di vươn tay, trực tiếp cầm qua Đường Tư Giao chính nâng tại trong tay thân phận bài, nói, vậy ta liền chương này. Vừa nói, Hạ Di một bên lật ra tấm kia bài. Phía trên tình lình viết, tình phụ. Hạ Di trên tay nhân vật bài vén lên mở, tất cả mọi người ở đây trên mặt đều nhao nhao xuất hiện quả nhiên không ngoài sở liệu của ta vi diệu biểu lộ. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Tư Giao, đây chính là tấm màn đen. Tại bức ra phần bài thời điểm sớm dự định tốt nhân vật, không hổ là truyền hình điện ảnh công ty Thiên Kim. Bởi vì Hạ Di đột nhiên đi tới, xáo trộn Đường Tư Giao kế hoạch. Lúc đầu nàng dự định thân phận bài kế sách nên là hoàn mỹ không một tí vết, không nên bị người phát hiện mới đúng. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại tốt, tất cả mọi người nhìn thấy nàng tiểu kế mưu. Đường Tư Giao khuôn mặt nhỏ nổi lên màu đỏ, một mặt xấu hổ. Nhưng là nàng tốt xấu là truyền hình điện ảnh công ty Thiên Kim, mặc dù bị phát hiện, người khác cũng không dám lắm miệng nói cái gì. Cho nên điểm này vẻ xấu hổ tại Đường Tư Giao trên mặt chợt lóe lên. Đường Tư Giao hướng phía đám người cười cười, điểm kia xấu hổ rất nhanh liền bị che khuất. Hạ Di phát giác được ở đây bầu không khí mất tự nhiên, lập tức ý thức được mình đoạt tốt quê mật phần diễn. Nàng đội vàng đem tấm kia thân phận bài đưa tới Đường Tư Giao trước mắt, nói, "Nghị Giao, vẫn là ngươi tới làm tình phụ đi." Hạ Di sở dĩ sẽ nguyện ý đem tấm này thân phận bài còn cho Đường Tư Giao, không phải là bởi vì ngực của nàng và táo rộng lượng, mà là bởi vì tại Hạ Di trong lòng, có thể cùng nàng tổ chính phủ chỉ có Thẩm Mặc, nàng mới là Thẩm Mặc quan phối. Tình phụ cái thân phận này, nói thật Hạ Di đánh trong đáy lòng kỳ thật trước mắt, cho nên hiện tại cho dù là diễn tình phụ, nàng cũng không có nghĩ như vậy khi. Khiến người không tưởng tượng được chính là, Đường Tư Giao nhìn xem Hạ Di đưa qua thân phận bài, cũng không có lập tức đưa tay đi lấy. Đường Tư Giao đem thân phận bài đẩy trở về, nói, ai nha, bà bảo, thân phận bài như là đã trong tay ngươi, kia liền vẫn là ngươi đến diễn đi, dù sao tất cả mọi người là hoàn toàn ngẫu nhiên rút ra nha. Đường Tư Giao miễn cưỡng cười cười, làm suy luận xã hội trưởng, mọi thứ không thể làm được quá mức. Nàng cũng không thể quăng vì nam nhân mà không muốn mặt mũi, mà lại tình phụ cũng xác thực không tính là đứng đắn gì nhân vật. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Đường Tư Giao trong lòng vẫn là có lại hiện ra đau. Dù sao đây chính là một cái có thể cùng Thẩm Mặc khoảng cách gần hai người một mình cơ hội à, nàng kế hoạch lâu như vậy, bây giờ lại như thế ngâm nước nóng, luôn cảm thấy có chút thua thiệt. Bất quá, Đường Tư Giao lại dùng khỏe mắt liếc qua liếc mắt nhìn Hạ Di. Nếu là người khác cầm tới lá bài này, nàng sẽ còn tương đối lo lắng, nhưng nếu như người này là Hạ Di, Đường Tư Giao ngược lại thở dài một hơi. Bởi vì Hạ Di ánh mắt rất cao, từ Đường Tư Giao nhận biết Hạ Di ngày đầu tiên lên, liền không gặp Hạ Di đối cái nào khác phái biểu hiện ra qua hảo cảm ý từ tới. Cho nên hiện tại từ khuê mật Hạ Di thay thế nàng đóng vai trọng yếu nhất nhân vật tình phụ, cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao, Hạ Di đối Thẩm Mặc cũng không có hứng thú nha. Lại nói, lui một vạn bước tới nói, nếu quả thật bởi vì lần này cơ hội, có thể để cho Hạ Di cùng Thẩm Mặc quan hệ đến gần một chút, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Như thế Đường Tư Giao liền có thể để Hạ Di giúp mình cùng Thẩm Mặc đáp cầu gián mối. Cho dù Hạ Di không để ý Thẩm Mặc, cái kia cũng không quan hệ, ngược lại có thể làm nổi bật ra nàng đối Thẩm Mặc nhiệt tình. Nam nhân tại trên người một nữ nhân kinh ngạc, khẳng định sẽ tại một người khác nữ nhân trên người bù trở về. Đường Tư Giao càng nghĩ càng vui vẻ, một phen não bổ về sau, nàng cũng sớm đã tự thuyết phục chính mình. Đường Tư Giao ở trong lòng gieo họ, thắng tê dại. Nàng đem tấm kia tình phụ thân phận bài đẩy lên ở trong tay Hạ Di, tiếp lấy trở tay nhất chuyển, đem bàn tay hướng trên mặt bàn duy nhất còn lại tấm kia thân phận bài. Ba một tiếng, Đường Tư Giao xốc lên cuối cùng một chương thân phận bài, phía trên tình lình biết, Bảo Tiêu. Đối này Đường Tư Giao ngược lại không có cảm giác đến ngoài ý muốn. Nàng vui vẻ tiếp nhận Bảo Tiêu thân phận bài, sau đó hai tay hướng phía đám người vung lên, cao hứng bừng bừng nói, vậy kế tiếp, chúng ta liền bắt đầu tiến vào tình cảnh diễn dịch, Lâm Chính Hùng ngộ hại án Đạt Sơn. Đường Tư Giao phủ tay, một giây sau, từ phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một đống cầm chuyên nghiệp chụp ảnh thiết bị người. Những người này nghiêm chỉnh huấn luyện ai vào chỗ đấy, vì suy luận xã quay chụp hoạt động ghi chép, mân mê lấy dụng cụ quay chụp thiết bị, xem ra phi thường chuyên nghiệp. Chương 43, Thẩm Mặc, ngươi không thích hợp. Chương 43, Thẩm Mặc, ngươi không thích hợp. Suy luận xã thành viên nhao nhao dựa theo riêng phần mình nhân vật bắt đầu đóng vai bắt đầu. Đám người tiến vào mỗi cái nhân vật chỉ định vị trí. Đường Tư Giao thân phận là Bảo Tiêu, tự nhiên là muốn tiếp thân bảo hộ Lâm Chính Hùng, cũng chính là Thẩm Mặc. Chứ nàng là Bảo Tiêu bên ngoài, ngoài ra còn có ba tên nam sinh cũng là Bảo Tiêu. Bốn người đồng loạt đứng tại Thẩm Mặc bên cạnh. Đường Thi Giao cùng bên cạnh Hạ Di kề hai nói nhỏ, nhỏ giọng hỏi một câu, "Hạ Di, ngươi tại bệnh viện kiểm tra còn thuận lợi sao?" Hạ Di cũng đồng dạng nhỏ giọng hồi đáp, "No, gặp điểm phiền phức, ta nhìn thấy một người quen." Lại nói một nửa, Hạ Di giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vụ trộm nhìn sang bên cạnh Thẩm Mặc. Ánh mắt chiếu tới chỗ, Thẩm Mặc giống như thường ngày như thế mà không biểu tình đứng ở bên cạnh, hắn sẽ động, biết nói chuyện, có nhiệt độ, phi thường chân thực. Hạ Di nhịn không được hồi tưởng lại tại bệnh viện phát bệnh lúc nhìn thấy Thẩm Mặc, lúc kia Thẩm Mặc chỉ có thể nhìn ra một cái đại khái thân hình, không hề giống giờ phút này Thẩm Mặc như thế có máu có thịt. Cho nên lúc trước nàng nhìn thấy Thẩm Mặc hẳn là ảo giác. Về phần Thẩm Mặc giết người cái gì, vậy khẳng định không có khả năng. Những cái kia đều chỉ là trong ảo giác giả tượng. Bất quá dù chỉ là giả tượng, Hạ Di cũng không muốn nói ra tới. Nàng cũng sớm đã đem những cái kia hồi ức xem như nội tâm của nàng bí mật nhỏ, nếu quả thật lời nói ra, vậy thì tương đương với đem nàng quần lót lột sạch, quái xấu hổ. Mà lại tại trong ảo giác, Thẩm Mặc lại là bắt cóc, lại là cầm bắn chết người, kia phiên hành vi quả thực chính là ác ôn cùng hắc vị. Lại trái lại, trong hiện thực Thẩm Mặc bình tĩnh, lạnh nhạt, tựa như là không tranh quyền thế lộ nhân giáp. Hai người bọn hắn tương phản quá lớn. Hạ Di nhìn xem Thẩm Mặc bên mặt, nhịn không được nghĩ thầm, vì cái gì ta trong ảo giác Thẩm Mặc sẽ là cái bạo lực cuồng? Rõ ràng trong hiện thực từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thẩm Mặc từng có tâm tình gì bên trên ba động. Chẳng lẽ nội tâm của ta chỗ sâu, kỳ thật một mực khát vọng Thẩm Mặc đối ta phạm tội? Hạ Di khuôn mặt nhỏ chẳng biết lúc nào trở nên đỏ bừng, nàng đội vàng rời mắt, không còn dám tiếp tục nhìn chằm chằm Thẩm Mặc nhìn. Trái tim nhảy lên tần suất trở nên càng lúc càng nhanh, á diện lìn bắt đầu kịch liệt tiêu thăng. Hạ Di ý thức được có lẽ mình mới là cái đồ biến thái, nàng lại có thụ ngược đại khuynh hướng. Đây là có thể nói sao? Đương nhiên không thể nói. Hạ Di lấy lại tinh thần, thở phào nói, ta nhìn thấy viện y học tỷ Hàn Nhất Phàm. Lúc nói chuyện, Hạ Di lại đột nhiên nghĩ đến Thẩm Mặc Hàn Nhất Phàm quan hệ khả năng không phải bình thường. Nàng dùng khỏe mắt liếc qua len lén liếc hướng Thẩm Mặc, muốn nhìn một chút hắn nghe tới mình nói như vậy sẽ có phản ứng gì. Dù sao tối hôm qua, Thẩm Mặc thế nhưng là theo dõi Hàn Nhất Phàm đến cửa chính cổng, lấy đi học tỷ một đôi giày. Hàn Nhất Phàm tại Thẩm Mặc trong lòng hẳn là rất có địa vị. Nghe Hạ Di về sau, không nghĩ tới Thẩm Mặc vậy mà thật sự có chỗ phản ứng. Hạ Di thấy rõ ràng, Thẩm Mặc có chút nghiêng đầu qua, ánh mắt hữu ý vô ý như nhìn về phía nàng bên này. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc ngay tại bất động thanh sắc quan sát đến Hạ Di bộ mặt thân sắc. Tâm hắn tiếp theo chìm, thầm nghĩ, tại Thanh Sơn bệnh viện đội vàng một mặt, quả nhiên vẫn là bị Hạ Di nhìn thấy. Bất quá khi đó cửa bệnh viện có nhiều người như vậy, hắn ngụy trang cũng phi thường hoàn mỹ, Hạ Di vì cái gì hết lần này tới lần khác đối Hàn Nhất Phàm có rất đặc biệt ấn tượng. "Hạ Di, ngươi không thích hợp." Thẩm Mặc mắt lộ ra hung quang, ánh mắt bên trong có mấy phần sắc khí. Nếu quả thật bị Hạ Di xem thấu cái gì, hắn chuẩn bị xách thùng chạy trốn, cũng chính là rời đi tòa thành thị này. Thẩm Mặc rất nhanh vừa quay đầu, trên mặt lần nữa khôi phục thành rồi trong ngày thường bình thản không gợn sóng bộ dáng. Nhưng hắn những cái kia nhỏ bé động tác, hay là bị Hạ Di một năm một mười toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hạ Di âm thầm nghĩ thầm, quả nhiên, Thẩm Mặc vừa mới chính là quay đầu, đây chính là để ý cùng trột dạ biểu hiện. Nói một cách khác, hắn quả nhiên cùng học tỷ có một chân. "Hừ, ngươi xong rồi. Thẩm Mặc ngươi đã bị ta bắt đến nhỏ tay cầm." Một bên Đường Tư Giao xen vào tiến đến, nói, "Hàn Nhất Phàm, nàng là ai a, không biết." Lúc này, Lưu Cảnh Thăng lỗ tai nhạy cảm bắt được Hàn Nhất Phàm danh tự, hắn có chút kinh ngạc quay đầu nói, "Hàn Nhất Phàm ta biết, nàng là ta tại viện y học học tỷ, người đặc biệt tốt, thường xuyên chỉ đạo ta làm thí nghiệm, bất quá nàng hôm nay hẳn là trong nhà nghỉ ngơi mới đúng, nàng trên điện thoại di động là như thế nói với ta, ngươi tại bệnh viện nhìn thấy nàng rồi." Lưu Cảnh Thăng âm thầm cắn răng, kỳ thực trong lòng bạn phần không vui. Đáng ghét học tỷ, vụ trộm con ta đi làm. Cùng lúc đó, Đường Tư Giao nghe qua Lưu Cảnh Thăng giới thiệu, thuận miệng lại hướng Hạ Di hỏi, bảo, ngươi tại bệnh viện nhìn thấy cái kia. Cái gì Hàn Nhất Phàm, sau đó thì sao? Tiếp xuống xảy ra chuyện gì? Hạ Di nói, sau đó ta liền kiểm tra thân thể, làm tâm lý đo đạc, nhưng là ta y sĩ trưởng bởi vì một trận giải phẫu, chậm chạp không đến cho ta làm chẩn bệnh, ta không thể làm gì khác hơn là để Phúc Bá tại bệnh viện chờ lấy, ta rời đi bệnh viện trước chạy đến nơi này, bất quá vẫn là đến trễ thêm vài phút đồng hồ. Đường Tư Giao nghe xong, trên mặt lộ ra vạn phần cảm động biểu lộ, Di bảo, ô ô ô, ngươi thật sự là quá tốt. Vừa dứt lời, Đường Tư Giao lập tức ôm Hạ Di, tại Hạ Di trên gương mặt mánh hôn một cái, hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Tình cảnh diễn dịch đã bắt đầu. Lưu Cảnh Thăng từ ngoài cửa ló đầu vào nhắc nhở, Nghị Giao hội trưởng, ngươi bây giờ có thể ra ngoài. Đường Tư Giao nghe xong, dựng thẳng lên lông mày, sắc mặt không vui, ta là Bảo Tiêu, ta muốn tiếp thân bảo hộ Lâm lão bản. Lưu Cảnh Thăng lắc đầu, nói, thế nhưng là, Lâm Chính Hùng là đến yêu đương trộm, nhà ngươi Bảo Tiêu trong phòng vây xem chủ nhân cùng tình phụ làm vận động. Hạ Di đẩy Đường Tư Giao tay, nhỏ giọng nói với nàng, Lưu Cảnh Thăng nói có đạo lý. Liền ngay cả bên cạnh vẫn luôn chưa từng mở miệng nói chuyện Thẩm Mặc cũng nhẹ gật đầu. Đường Tư Giao dù là lại có muôn vàn không muốn, cũng chỉ có thể bức bách tại hiện thực. Nàng nhếch miệng, đành phải cùng mặt khác ba tên bảo tiêu cùng nhau đi ra khỏi phòng. Những người khác sau khi đi, tiến tính phòng thời gian chỉ còn lại có Thẩm Mặc cùng Hạ Di hai người. Trừ cái đó ra, còn có gian phòng bên trong mấy đài bắt trong góc camera. Trong lúc nhất thời ai cũng không có mở miệng nói chuyện, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, bầu không khí trở nên lúng túng. Hạ Di đứng tại trước sofa, hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng trước mặt Thẩm Mặc con mắt. Nàng giờ phút này nhịp tim thẳng báo tố 120, quả là nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Vừa nghĩ tới mong nhớ ngày đêm Thẩm Mặc đồng học, bây giờ liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt của nàng, khoảng cách gần như thế, phản phất có thể đụng tay đến. Hạ Di lưng bắt đầu đổ mồ hôi, trên mặt cũng nóng lên lợi hại. Làm sao, đây là ta lần thứ nhất cùng Thẩm Mặc một mình, thế nhưng là ta không tìm được đề tài a. Mặc kệ, lần này là cái cơ hội tốt, nàng cũng không thể cứ như vậy bạch bạch lãng phí. Hạ Di hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, chủ động mở miệng hỏi, cái kia, chúng ta cứ như vậy, ngốc đứng. Thẩm Mặc mặt không biểu tình hướng phía phòng ngủ phương hướng chỉ, nói, đi trên giường. Nghe vậy, Hạ Di khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng hiện tại đóng vai thân phận thế nhưng là tình phụ à, tình phụ đi trên giường tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Thẩm Mặc, đây là muốn đến thật sao? A a a, thật kích động. Hạ Di hồi hộp một bên nắm chặt lòng bàn tay, một bên dựa theo Thẩm Mặc nói, đi hướng bên giường. Nàng đưa lưng về phía Thẩm Mặc ngồi ở trên giường, túi đầu, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bên cạnh mềm mại nệm nhìn. Phong tổng thống, cao cấp đệm, tuấn nam mỹ nữ. Chơi ạ, tốt mà mở. Loại thời điểm này, đã là thiên thời địa lợi nhân hòa, kia Thẩm Mặc có thể hay không đối ta làm những gì? Nếu như chờ hạ Thẩm Mặc thật muốn đối ta làm những gì, vậy ta muốn phản kháng sao? Hắn chờ một lát sẽ không hôn ta đi. Trước kia xem TV kịch bên trong nam nữ diễn viên yêu đương bụng trộm thời điểm đều là muốn hôn môi. Hạ Di không ngừng địa tại trong đầu não bổ, thật không nghĩ đến. 3 phút quá khứ, Thẩm Mặc còn không có nhào tới. Nàng bên cạnh giường lớn vị trí bên trên, giống tuyết, nơi nào có Thẩm Mặc thân ảnh. Hạ Di nháy mắt gấp, vội vàng nhìn lại, toàn bộ trong phòng ngủ trống rỗng, đừng nói người, liền ngay cả con rồi cũng không có. Thẩm Mặc hắn đã không thấy. Hạ Di bỗng nhiên từ trên giường lớn đứng dậy, nhỏ giọng lên ăn lấy, số nam nhân chạy thế nào rồi? Nàng ba chân bốn cẳng từ phòng ngủ thò đầu ra hỏi, Thẩm Mặc, ngươi vì cái gì ra ngoài rồi? Ngoài phòng ngủ Thẩm Mặc không chút hoang mang từ trên mặt bàn cầm lấy điện tử khói, ngựa khí bình tĩnh hồi đáp, ta đã xong việc, ở phòng khách hút điếu thuốc. Hạ Di sững sờ ngay tại chỗ. Thẩm Mặc câu trả lời này là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, vô ý thức bật thốt lên, Thẩm Mặc, ngươi, liền 3 phút. Chương 44, màu xám khách hàng số liệu chương 44, màu xám khách hàng số liệu. Hạ Di một tay đào lấy cửa, một tay che tại bên miệng. Nàng nhìn xem Thẩm Mặc nhàn nhã tự đắc ngồi tại ghế sofa, thật giống như vốn là nên như thế đồng dạng. Thẩm Mặc, ngươi để ta nên nói ngươi cái gì tốt? Hạ Di nhìn qua Thẩm Mặc bóng lưng, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nguyên điệu mấy giây, Thẩm Mặc vẫn là không có quay đầu ý tứ, Hạ Di đành phải thấp giọng, nhỏ giọng đối Thẩm Mặc nói, "No, cái kia, Thẩm Mặc đồng học, đây có phải hay không có chút quá nhanh rồi? Mới 3 phút ngươi liền xong việc." Dù là thanh âm của nàng lại thấp, nhưng trong lỗ tai dù sao còn mang theo cùng cái khác thành viên trò chuyện hay nghe. Hạ Di câu này tra hỏi, vẫn là thông qua bờ Bluetooth hay nghe truyền đến ngoài cửa phòng ngủ cái khác suy luận xã thành viên trong hai. Đám người nhao nhao ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều tại lẫn nhau trên mặt nhìn thấy chấn kinh. Thẩm Mặc cùng Hạ Di đến cùng đang nói cái gì hổ lang chi tử? Đến cùng là cái gì, chỉ có 3 phút liền xong việc? Cái khác thành viên nhóm đều còn tại nghi hoặc, bờ Bluetooth trong thai nghe lại chuyển tới Thẩm Mặc thanh âm. Thẩm Mặc thanh âm vẫn như cũ như là thường ngày như thế không có chút rung động nào, chậm rãi nói, 3 phút có vấn đề gì sao? Ta đóng vai người là Lâm Chính Hùng, hắn hiện tại đã là tiếp cận 70 tuổi, thời gian sử dụng 3 phút đã rất dài. Đối với Lâm Chính Hùng cùng tình phụ lêu lồng lúc dài chuyện này, tất cả mọi người ở đây bên trong đều không có người so Thẩm Mặc càng có quyền lên tiếng. Bởi vì lúc ấy bản thân hắn ngay tại phòng khách trên ghế salon ngồi, liền như là giờ phút này đồng dạng, vẫn ngồi ở cùng một cái ghế sofa vị trí. Thẩm Mặc trí nhớ rất mạnh, hắn nhớ rõ lúc ấy mình tinh chuẩn tính toán Lâm Chính Hùng sử dụng thời gian. 3 phút tuyệt đối không có khả năng có sai. Nghe Thẩm Mặc trả lời, đám người nhao nhao gật đầu, phụ hòa nói rất có lý a. Liền ngay cả Lâm Hiếu Tiên nghe về sau cũng làm ra khẳng định, điểm này ta có thể làm chứng, gia phụ sát thực rất nhanh, thể lực không lớn bằng trẻ tuổi. Một bên Lưu Cảnh Thăng cũng gật đầu nói, Thẩm Mặc nói hẳn là không sai, bởi vì kiểm tra thi thể trong báo cáo minh xác ghi chú rõ Lâm Chính Hùng trước khi chết phục dụng màu lam nhỏ dược hoàn. Mà kia màu lam nhỏ dược hoàn công hiệu không cần phải nói, tất cả mọi người ở đây cũng đều lòng dạ biết rõ. Hạ Di nghe xong tất cả mọi người bình luận đều hướng Thẩm Mặc phía bên kia ngược lại, không kịp nghĩ nhiều, nàng một chút liền gấp, thế nhưng là ta còn không có thỏa mãn. Lại nói sau khi ra, Hạ Di đột nhiên ý thức được mình dùng từ không được. Nàng dừng lại một chút, lại sinh sợ mọi người hiểu lầm, vội vàng giải thích nói bổ sung, không phải ta, ý tứ của ta đó là tình phụ Tần Thi Thi. Nếu là yêu đương trộm, lần kia số chắc chắn sẽ không chỉ có một lần. Thẩm Mặc tựa ở ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, bình tĩnh âm thanh chậm rãi mở miệng đối Hạ Di tiếp tục nói, hút thuốc, cắn thuốc, đây đều là cần thời gian, để ta chậm rãi, ngươi trước tiên ở gian phòng bên trong chờ lấy. Hắn giờ phút này cả người trạng thái, giống như thật biến thành rồi Lâm Chính Hùng bản nhân đồng dạng. Thẩm Mặc điều chỉnh một chút mang bên tai đóa bên trên hai nghe, trầm ổn thanh tuyến truyền vào suy luận xã mỗi cái thành viên trong lỗ tai, mà lại, ta hoài nghi Lâm Chính Hùng chính là trong khoảng thời gian này té lầu bọn mình, mọi người còn nhớ rõ sao? Lúc ấy phòng tổng thống trên ban công, ném lấy một điếu thuốc đầu. Kia rất hiển nhiên, chính là một cây sau đó khói. Nghe Thẩm Mặc phân tích, đám người nhao nhao không hẹn mà cùng nhìn về phía ban công phương hướng. Xuyên đấu qua rộng rãi lại sáng tỏ cửa sổ sát đất, tại ban công bên ngoài rìa trên mặt đất, giờ phút này chính tán lạc một cây nhiên hơn phân nửa tàn thuốc. Cùng Thẩm Mặc nói không sai chút nào. Điếu thuốc này đầu dĩ nhiên không phải chống rỗng xuất hiện ma pháp, mà là Lưu Cảnh Thăng dựa theo hiện trường tiến hành bố trí, bởi vì cha hắn là Lưu Kỳ, có thể lợi dụng chức vụ chi tiện, chọn đọc tài liệu cảnh tự hồ sơ. Cho nên một chút hiện trường phát hiện ám chi tiết nhỏ, Lưu Cảnh Thăng có thể làm đến 100% hoàn nguyên. Trong hai nghe truyền đến đám người tiếng thán phục, Thẩm Mặc, không nghĩ tới ngươi năng lực trình thám lợi hại như vậy. Ở trong đám người này, Đường Tư Giao càng là khoa trường một bên kinh hô, một bên vỗ tay, trong mắt rào rạt tất cả đều là sùng bái. Đường Tư Giao lớn tiếng tán dương, Thẩm Mặc ngươi thật lợi hại nha. Một bên Lưu Cảnh Thăng có chút nhìn không được, đột nhiên cắm đầy miệng, điểm này, ta cũng là nghĩ như vậy. Đường Tư Giao kia đầu óc căn bản là không có trải qua tra án suy nghĩ, quả thực chính là tại vô nào khen Thẩm Mặc. Một chút kia tiểu tâm tư rõ rành rành. Hạ Di nhìn xem Thẩm Mặc, âm thầm nhà rảnh, sau đó khói. Thẩm Mặc, ngươi còn rất hiểu. Rút qua mấy lần. Lúc này, Lưu Cảnh Thăng đứng ra chủ trì đại cục, hướng phía đám kia cầm sát thủ thân phận bài người nói, các vị sát thủ, chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp, đột phá bảo tiêu phòng ngự, đi vào phòng bên trong đem Lâm Chính Hùng đẩy tới ban công, các ngươi có chủ ý gì tốt sao? Vừa dứt lời, lập tức liền vang lên lao nhau tiếng thảo luận. Ngoài cửa bắt đầu trò chơi, lấy Lưu Cảnh Thăng làm chủ đạo sát thủ đoàn đội, cùng Đường Tư Giao cùng Lâm Hiếu Tiên làm chủ đạo bảo tiêu đoàn đội, lẫn nhau đọ sức mà bắt đầu. Mà Hạ Di có chút buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường, tận chức tận trách làm tình phụ. Không biết còn muốn tại cái giường này bên trên nằm bao lâu. Hạ Di suy nghĩ chẳng biết lúc nào bắt đầu thần du. Nàng nhớ tới đêm đó theo dõi Thẩm Mặc, đối phương xuất hiện tại khách sạn phụ cận quán ăn đêm, mà lại tại nhà vệ sinh nam bên trong biến mất hơn một giờ. Vì sao lại như vậy trùng hợp? Lâm Chính Hùng té lầu cùng ngày, luôn luôn hai điểm tạo thành một đường thẳng Thẩm Mặc hết lần này tới lần khác liền đi quán ăn đêm. Còn có kia hư không tiêu thất hơn một giờ, Thẩm Mặc đến cùng là đi đâu rồi? Thẩm Mặc, ngươi có thể hay không chính là sát thủ đâu? Một bên khác, Thẩm Mặc tựa ở dương thai bên thượng, ngắm nhìn trước mắt cao lầu phong cảnh. Nhưng hắn lực chú ý lại đã sớm không tại trận này hoạt động bên trên. Thẩm Mặc nhìn như tại thần du, kỳ thực đầu góc của hắn ngay tại nhanh chóng giải đọc, từ cắt lam nữ nhi tiểu ngọc trong đầu, thu hoạch đến kia phần màu xám hộ khách số liệu, giờ phút này toàn bộ số liệu liền bảo tồn tại Thẩm Mặc trong đầu, điều ra hệ thống về sau, có thể tại hệ thống bảng bên trên rõ ràng nhìn thấy, hộ khách tư liệu dịp hiện nay cắt lam đã chết rồi, chỉ cần đem phần tài liệu này thượng truyền đến mạng lưới bên trên, tiến hành lộ ra ánh sáng, liền có thể triệt để hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 500 vạn cùng hệ thống ban thưởng. Chỉ là, tại đưa nó triệt để bại lộ tại công chúng tầm mắt trước đó, chính Thẩm Mặc nghĩ sớm đọc một chút phần tài liệu này. Thứ này kiếm cũng dễ, đã có người coi trọng như vậy đó, vậy trong này mặt nói không chừng có thể sẽ có quan hệ với Thẩm Mặc phía sau tổ chức sát thủ tình báo. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc lập tức bắt đầu phó trừ vu hành động. Thẩm Mặc đem bảng bên trên cái kia văn kiện file nén ấn mở đến xem xét, bên trong dòng giá đủ tề la liệt 10 năm gần đây đến Thanh Sơn tư bản phi pháp màu đen giao dịch. Trong đó bao quát khí quan buôn bán, não khoa học thí nghiệm, tỉnh sát phục vụ. Không bởi vì như thế, cặp văn kiện bên trong còn kỹ càng bày ra cụ thể hộ khách danh sách, Long Đẳng khoa ký tổng giám đốc, tại Đông Hải Đại học Văn học viện giáo sư, Chu Tân Kinh Đô SN công ty trách nhiệm hữu hạn hội trưởng, Sơn Điền Phương Bắc Hàng không chủ tịch, là Hán Đông Ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng, ngựa nổi danh đạo diễn giám chế phía người, Văn Đông Hải thành phố cảnh ngũ chỗ, Lưu Hạ thị công nghiệp, hạ. Thẩm Mặc đi xuống đọc lên, đọc nhanh như gió nhìn một dòng nước xiết số liệu. Danh sách số lượng kinh hãi người, thô sơ giản lược tính ra, lại có mấy trăm nhân viên danh sách. Mặc dù trong này không có trực tiếp ghi chép tính danh, nhưng là căn cứ chức vị cùng dòng họ, cũng có thể đại khái đoán ra là ai. Trừ cái đó ra, còn có một phần người bị hại danh sách, cũng chính là Thanh Sơn cô nhi viện tất cả cô nhi tin tức cùng chỗ. Tỷ như, tần 15 tuổi, nữ, bị ngựa nhận nuôi 3 năm sau, bởi vì ngoại ý muốn tử vong, tiến hành thân thể phá giải, hướng chạy khí quan thị trường. Chương 45, thế khắc ta. Nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng. Chương 45, thế khắc ta. Nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng. Dù là Thẩm Mặc tâm tính, nhìn thấy những này người vô tội tao nộ, cũng có chút căm giận cắn răng. Đây là hoàn toàn đem một cái sinh mệnh khi thành rồi có thể tùy ý mua bán thương phẩm. Tại khoa kỹ như thế phát đạt văn minh hạ, lại ẩn giấu xã hội nô lệ dày đặc răng nanh, ăn người không nhà xương. Liền ngay cả xương cốt đều có thể đem bán lấy tiền. Mười mấy năm qua, thu hại cô nhi đã có gần vạn số lượng, cho những ngày vô lương nhà tư bản sáng tạo hơn 100 tỷ tư bản giá trị. Nhưng bọn hắn có thể được đến chính là cái gì đâu? Bọn hắn mất đi quý giá nhất sinh mệnh, cũng kết quả là cái gì cũng không có được đến. Thẩm Mặc từng hàng đảo qua trên danh sách những người bị hại kia danh tự. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại, Thẩm Mặc tại trong danh sách nhìn thấy một cái trọng yếu tin tức, Thẩm Mặc 12 tuổi, nam, hoàn có nhược trí, trí lực phát dục chậm chạp, lấy nhận nuôi danh nghĩa mang đi Tân Kinh Đô, kỳ thực tại vùng biển quốc tế phá giải chạy vào chữa bệnh thị trường. Không đúng. Thẩm Mặc, đây không phải ta sao? Thân phận của ta chẳng lẽ không phải hệ thống giả tạo thân phận giả sao? Thanh Sơn cô nhi viện, làm sao có thể thật có người này? Thẩm Mặc mười phần khó được thoáng mở to hai mắt nhìn, hắn một mặt cảm thấy phi thường kinh ngạc, một mặt lại nhịn không được hoài nghi có phải là mình hoa mắt nhìn lầm. Nhưng nhìn lại nhìn, hắn xác định không có sai, lại hoặc là chỉ là vừa lúc cùng hắn trùng tên mà thôi. Thẩm Mặc vạch đến kia một hàng danh sách phía sau cùng, không nghĩ tới phía trên kia lại còn dán một chương đối ứng người bị hại ảnh chụp. Trên tấm ảnh thiếu niên rõ ràng chính là Thẩm Mặc 12 tuổi thời điểm bộ dáng, kia mặt mày quả thực cùng hắn khi còn bé giống nhau như lúc. Thế khắc ta, thế thượng chân có một cái khắc ta, làm sao lại có vóc người một dạng? Nếu như nói giữa hai người không có bất cứ quan hệ nào, cái này cũng thực tế nói là không đi qua. Nhưng nếu là thật sự có quan hệ, vậy ta cùng hắn đến cùng tồn tại cái dạng gì liên quan? Thẩm Mặc nhìn xem hệ thống bảng bên trên hiện ra danh sách tư liệu, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cho dù là hắn dạng này tâm lý tố chất cường hãn kim bài sát thủ, nhìn thấy trước mắt dạng này chưa hề dự liệu được qua cảnh tượng, cũng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Trong danh sách cái kia Thẩm Mặc đến cùng là ai? Cùng hắn bản nhân ở giữa lại có cái dạng gì thiên ti vạn lũ liên hệ? Đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dần dần, Thẩm Mặc một lần nữa bình tĩnh lại. Có lẽ những vấn đề này đáp án ngay tại cô nhi viện bên trong, bất quá không phải Thanh Sơn cô nhi viện, mà là Thẩm Mặc lớn lên kia chỗ cô nhi viện. Dù sao, Thẩm Mặc thân phận là lúc trước phía sau tổ chức giúp hắn một tay chủ tính, mà hắn từ tiểu sinh sống kia chỗ cô nhi viện, cũng là hắn cái kia thần bí phía sau tổ chức một bộ phận. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc lập tức điều ra trong đầu hệ thống giao diện, hỏi thăm nó, ta từ nhỏ đến lớn kia chỗ cô nhi viện, cùng phần này màu xám số liệu có phải là cũng có quan hệ? Thu hại trên danh sách cái kia Thẩm Mặc đến cùng là ai? Hệ thống yên lặng một giây đồng hồ về sau, bảng bên trên bắt đầu lóe lên. Sau một khắc, hệ thống bảng bên trên xuất hiện chỗ một hàng chữ lớn, mời lộ ra ánh sáng màu xám số liệu, hoàn thành nhiệm vụ. Thấy thế, Thẩm Mặc híp mắt lại, hệ thống đây là rõ ràng đối với hắn vấn đề làm như không thấy, tránh nặng tìm nhẹ, cố ý xem nhẹ. Một cái ai tử vật lại còn bắt đầu không nhìn lên người. Thẩm Mặc mới sẽ không nung chiều, hắn một mặt đạm mạc nói, phần này số liệu bây giờ tại trên tay của ta, bạo không lộ ra ánh sáng, là ta quyết định. Hắn đem ánh sáng tiêu kéo lấy tại màu xám số liệu giao diện bên trên, tùy thời chuẩn bị triệt để xóa bỏ vỡ nát. Dừng lại mấy giây, Thẩm Mặc lạnh lấy âm thanh tuyên bố, hệ thống, ngươi nếu là không trả lời ta, ta liền quyết định không lộ ra ánh sáng. Hệ thống lần này hồi phục thật nhanh, hoàn thành nhiệm vụ về sau sẽ vì ngài vạch trần cô nhi biết chỗ. Thẩm Mặc sửng sốt một chút, còn tưởng rằng nó sẽ tiếp tục lúc trước không nhìn sách lược, ngược lại là không nghĩ tới nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Thẩm Mặc âm thầm nghĩ thầm, cái này hệ thống còn rất tốt nói chuyện, có thể biết cô nhi viện chỗ vị trí cụ thể, đối với Thẩm Mặc đến nói cũng là một kiện trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt. Hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Thẩm Mặc hạ quyết tâm về sau, lập tức bắt đầu chuẩn bị công khai lộ ra ánh sáng phần này vạn ác màu xám số liệu. Thứ này một khi bại lộ tại công chúng trước mặt, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nghiêm trọng, lộ ra ánh sáng người sẽ còn bị truy trách. Nói không chừng sẽ còn bị truy nã lấy được hình. Thẩm Mặc tự nhiên cũng là suy nghĩ đến cái này xấu nhất hậu quả. Vì phòng ngừa mình bị phát hiện, Thẩm Mặc cố ý sáng tạo một cái mới tinh giả lập IP, hắn đem VIP định vị tại Tân Kinh Đô, sau đó sử dụng cái này giả lập IP, đem Thanh Sơn tư bản màu xám trên số liệu chuyển đi lên. Tại điểm kích gửi đi trước đó, Thẩm Mặc cũng chưa quên đem màu xám số liệu bên trong những cái kia liên quan tới Thẩm Mặc bộ phận, một cái không rơi xóa bỏ. Dù sao đầu này trước mắt xem ra, cũng là cùng Thẩm Mặc bản nhân có thiên ti vạn lũ liên hệ, rất khó sẽ không bị hữu tâm người phát hiện cũng lợi dụng. Mà lại, Thanh Sơn cô nhi viện cái kia Thẩm Mặc đã chết rồi, điểm này không thể bị người ta biết. Nếu không hắn cái này Thẩm Mặc, liền sẽ trở thành nhân vật khả nghi, từ đó biến thành chúng mũi tên chi. Thẩm Mặc liên tục kiểm tra không sai về sau, điểm kích gửi đi nút bấm. Hệ thống bảng ngay lập tức xuất hiện một cái đem đối ứng thanh tiến độ, phía trên biểu hiện ra, thượng truyền hoàn thành, chúc mừng ngài hoàn thành lần này nhiệm vụ. 500 vạn tướng tại ngày mai tới sổ. Hệ thống đổi mới bên trong, đổi mới sau đem cấp cho ám sát ban thưởng, giải tỏa cô nhi viện Thẩm Mặc xác nhận xong hệ thống lần này cho ban thưởng về sau, liền thu hồi hệ thống bảng. Bởi vì cái này hệ thống 3 ngày 2 đầu đổi mới, đã là chuyện thường ngày, từ kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, đổi mới cũng cần một chút thời gian. Bất quá, Thẩm Mặc cũng không nóng nảy, hắn không chút hoang mang đem hệ thống thu vào. Mà lại, mỗi lần hệ thống đổi mới về sau, đều sẽ để Thẩm Mặc thân thể trở nên càng mạnh. Cho nên Thẩm Mặc hiện tại còn rất chờ mong đổi mới hoàn thành về sau, mình sẽ có được cái dạng gì ban thưởng hồi báo. Càng quan trọng chính là, hắn hiện tại rốt cục có thể biết, huấn luyện mình trở thành sát thủ kia chỗ cô nhi viện vị trí cụ thể đến cùng ở nơi nào. Cái này mấu chốt tin tức, là Thẩm Mặc vẫn luôn muốn biết đáp án. Chương 46, không phải, ngươi để sát thủ làm cảnh sát dò xét. Chương 46, không phải, ngươi để sát thủ làm cảnh sát dò xét. Cùng lúc đó, bên ngoài ánh nắng dần dần ngã về tây. Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn lên, thời gian đã là 3 giờ chiều. Lại quay đầu nhìn xem sau lưng đám kia đóng vai sát thủ đám người, mỗi người đều đang ra sức vắt hết óc tự hỏi hung thủ gây án thủ pháp. Cũng mặc kệ bọn hắn dùng dạng gì biện pháp nếm thử, đều như cũng vẫn là không cách nào đột phá bọn bảo tiêu phòng ngự, thành công tiến vào trong phòng. Phải biết, một cái là bởi vì khách sạn hành lang diện tích bản thân liền tương đối chật hẹp. Thứ hai là xuyên lục địa khách sạn thất nội thất ngoại đều che kín HD camera. Còn có tiểu điểm bên trong khắp nơi có thể thấy được người phục vụ, lại thêm Lâm Chính Hùng tùy thân mang theo, thiết thân bảo hộ hắn những cái kia bảo tiêu. Có thể nói là tầm tầm phòng ngự, như là tường đồng vách sắt như vậy, căn bản cũng không có thể tiến vào đi cơ hội. Đám người nhao nhao bên thai mạch bên trong tiến hành giọng nói giao lưu, sát thủ đến cùng là thế nào đi vào phòng? Có thể khẳng định là hắn phá hư camera, thế nhưng là bảo an canh giữ ở cổng, hẳn là vào không được. Hạ Di đưa ra một cái lớn mật giả thiết, nói không chừng sát thủ sẽ thuật xuyên tường. Cái này tiên mã hành không ý nghĩ rất sắp bị đám người phủ định. Một giây sau, Lâm Hiếu Tiên như cũ kiên trì biểu đạt ra mình ban đầu ý nghĩ, ta vẫn là cảm thấy tình vụ khả nghi nhất. Đường Tư Giao khó được động não nói, kia có thể hay không bảo tiêu bên trong có nội ứng? Lưu Cảnh Thăng nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, phối hợp lắc đầu nói, nhất định là chúng ta xem nhẹ cái gì, đến cùng là cái gì đây? Hắn lên giọng, giống như là chính mình nói cho chính mình nghe được một dạng, trên đời này không có hoàn mỹ vô khuyết phạm tội, nhất định có sơ hở. Ngay tại tất cả mọi người vô kế khả thi, suy nghĩ lâm vào tử cục thời điểm, Thẩm Mặc chợt mở miệng nói ra, thời gian, các ngươi xem nhẹ thời gian. Sát thủ có thể sớm đi vào phòng. Đám người này đầu óc thực tế là quá đần, lâu như vậy vẫn chưa có người nào có thể nghĩ đến điểm mấu chốt bên trên. Thẩm Mặc thực tế là nhìn không được, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng kết thúc trận này suy luận hoạt động, cho nên hắn mới mở miệng cho những người này một chút xíu nhắc nhở. Thẩm Mặc tiếng nói vừa dứt, trong hai nghe tiếng thảo luận nháy mắt biến mất. Cả gian phòng tổng thống đều lặng ngắt như tờ, ngay sau đó tất cả mọi người xông vào trong phòng. Lưu Cảnh Thăng sốt ruột bận bịu hoảng hỏi Thẩm Mặc, thế nhưng là tại Lâm Chính Hùng sau khi vào phòng, bảo tiêu tỉ mỉ lục soát một lần, trừ Lâm Chính Hùng tình phụ bên ngoài, trong cả căn phòng liền không có người thứ ba. Thẩm Mặc quát tay áo, thần sắc nhẹ nhõm nói, vậy ta liền đoán không được, có lẽ sát thủ biết bay, trốn ở ban công bên ngoài. Cái này kêu cái gì lời nói? Làm sao có thể có người biết bay? Mà lại nơi này chính là xuyên lục địa khách sạn cao tầng ải, nhìn ra thẳng đứng cao độ chừng 100 mét. Nếu là thật có người bay ở cao lầu bên ngoài, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ gây nên bạo động. Thẩm Mặc tiểu tử này, quả thực chính là tại khẩu xuất của luôn. Đám người nhao nhao liếc mắt nhìn nhau, đang muốn cười vang. Một giây sau, Lưu Cảnh Thăng nhìn về phía Thẩm Mặc đứng ban công, bên hai hồi tưởng đến Thẩm Mặc mới vừa nói qua, trốn ở ban công bên ngoài. Đúng a, cái này nói không chừng chính là mấu chốt. Lưu Cảnh Thăng đột phát linh cảm, lập tức chạy tới, lại cúi đầu xem xét. Hắn phát hiện căn này phòng tổng thống ban công biên giới xác thực có một khối đồ xuất bộ phận, đại khái 30 cm rộng, đầy đủ có thể dung nạp một người trưởng thành thể tích. Thì ra là thế. Ta biết đáp án, Thẩm Mặc đồng học, đa tạ ngươi linh cảm. Lưu Cảnh Thăng vỗ hai tay, lớn tiếng nói. Đám người toàn bộ đều bị Lưu Cảnh Thăng tiếng hô hoán hấp dẫn. Bọn hắn cả đám đều chạy tới nhìn thấy Lưu Cảnh Thăng ngón tay địa phương, khối kia đồ xuất đất chống bộ phận, tựa hồ từng cái hiểu rõ ra. Trên mặt của mọi người đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Không nghĩ tới bối rối mấy người bọn hắn giờ vấn đề, bị Thẩm Mặc hai câu nói liền giải quyết. Lâm Hiếu Tiên mười phần chân chó chạy đến Thẩm Mặc trước mặt, hai tay liền ôm quyền, kích động nói, nghĩa phụ ở trên. Đường Tư Giao một mặt sùng bái nhìn xem Thẩm Mặc mặt, nghĩ thầm, không hổ là ta nhìn chúng nam sinh. Hạ Di lại len lén lật một cái lướt mắt, Thẩm Mặc ngày đó đến quán ăn đêm sự tình còn tại trong óc của nàng rõ mồn một trước mắt, nàng thế nhưng là đều nhớ đâu. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Mặc mặt, nội tâm âm thầm nói, Thẩm Mặc đồng học, ta nhìn ngươi chính là sát thủ. Tất cả mọi người ở đây bên trong, trừ Hạ Di bên ngoài, sẽ không còn có người thứ hai hoài nghi Thẩm Mặc là sát thủ. Lưu Cảnh Thăng đi lên trước một bước, bình tĩnh âm thanh hỏi, Thẩm Mặc đồng học, ngươi về sau tốt nghiệp có hứng thú khi thám tử sao? Thẩm Mặc khoát khoát tay, lại lắc đầu, không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp, thám tử sao? Vẫn là thôi đi. Nghe nói cảnh tự tỷ số thương vong rất cao, ta sợ chết. Mà lại vừa mới cũng chỉ là đoán mò, chúng ta thôi, không tính là cái gì suy luận, so với học trưởng ngươi vậy khẳng định kém xa. Lưu Cảnh Thăng ánh mắt sáng lên, nhìn xem người ta lời nói này, toàn thân trở ra đồng thời, cũng chưa quên mượn hoa hiến phận. Như A Kiếm Tốn, cẩn thận nhân đệ, hắn trước kia làm sao liền không có gặp được? Không chỉ có dáng dấp đẹp trai, tính cách còn như thế bình dị gần gũi. Lưu Cảnh Thăng nhìn xem Thẩm Mặc ánh mắt nhu hòa xuống dưới, hắn càng xem càng là ưa thích. Trải qua Thẩm Mặc nhắc nhở, suy luận xã thành viên nhóm có phương hướng, mỗi người bắt đầu đâu vào đấy hành động. Đám người thuận lợi diễn dịch một lần sát thủ chui vào phòng, giết chết Lâm Chính Hùng tình cảnh về sau, trên mặt mỗi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Bọn hắn vậy mà thật làm được suy luận hoàn nguyên ra toàn bộ sự kiện phát sinh từ đầu đến cuối. Mặc dù mệt, nhưng nội tâm mười phần thỏa mãn. Đường Tư Giao đi đến thành viên ở giữa, phủi tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đồng dạng tràn đầy thiếu dung. Nàng liếc nhìn một vòng đám người, cao điệu lớn tiếng tuyên bố, lần này suy luận xã hoạt động kết thúc mỹ mãn á. Đường Tư Giao hôm nay tổ cục mục đích vốn cũng không phải là vì thật làm cái gì suy luận. Suy luận hoạt động kết thúc về sau, nàng liền có thể có lý do tiếp tục thuận thế mời mọi người bắt đầu chúc mừng tiệc tùng. Hung thủ suy luận cái gì, nào có mở mặt tỷ thú vị a. Đường Tư Giao không biết từ nơi nào tìm ra một bình rượu sâm canh. Nàng dùng hai tay giơ, một bên nhảy đến trên ghế salon, một bên hưng phấn nói, "Tốt, tiếp xuống để chúng ta chúc mừng hoạt động lần này viên mãn thành công. Mọi người tùy tiện ăn tùy tiện uống, ta trả tiền." Vừa dứt lời, Đường Tư Giao phanh một tiếng mở ra ở trong tay rượu sâm canh. Vô số nhỏ bé bia mặt bay ra ngoài, toàn bộ phòng khách vô cùng náo nhiệt. Lưu Cảnh Thăng ở một bên, mắt thấy Đường Tư Giao sở tác sở vi, lắc đầu thở dài nói, "Đường Tư Giao, suy luận xã để ngươi làm hội trưởng, thật sự là muốn xong." Đường Tư Giao sở dĩ có thể lên làm hội trưởng, không phải là bởi vì đầu óc của nàng có bao nhiêu thông minh, năng lực trinh thám có bao nhiêu ngưỡng bức, mà là bởi vì nàng có tiền giấy năng lực, nàng một người thế nhưng lại ôm đồm suy luận xã tất cả kinh phí. Đúng lúc này, Đường Tư Giao giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên đối mọi người nói, "Đúng, ta còn phải đưa cho mọi người mỗi người một kiện hoạt động quà tặng." Trèo lên, nó chính là mộng lưới khoa kỹ, Thanh Sơn Tư Bản cùng chúng ta Đường Thị Ảnh Nghiệp liên hợp, mới nhất xuất phẩm mặc thức vở giờ thể cảm giác phục. Đường Tư Giao vừa nói, một bên kéo ra nơi hẻo lánh một mảnh vải đen. Miếng vải đen che lớp hộp quà hiện tại mọi người trước mặt. Đường Tư Giao đi lên trước, phi thường tiêu ngạo tiếp tục nói, "Các ngươi cũng đừng xem nhẹ nó à, mặc dù cái này sản phẩm hiện tại vẫn còn nội chắc giai đoạn, nhưng là hắn có thể đắm chìm thức thể nghiệm mạng lưới không gian nào, hiệu quả là hiện tại trên thị trường tất cả đồng loại sản phẩm cũng không sánh nổi." Đường Tư Giao ngữ khí kích động nói, "Phải biết, lễ vật này thế nhưng là để nàng phí hơi có chút tiểu tâm tư. Có cái này tặng lễ ân tình, suy luận xã thành viên nhóm không được từng cái vì nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói không chừng liền ngay cả Thẩm Mặc đều sẽ đối nàng coi trọng mấy phần đâu." Đường Tư Giao nghĩ tới đây, hơi kém nhịn không được cười ra tiếng. Vừa bạn rất tốt vài phút quá khứ, trong tưởng tượng tiếng hoan hô cũng không có truyền đến. Đường Tư Giao nghi hoặc vừa mở mắt nhìn, "Làm cái gì a? Làm sao ánh mắt của mọi người đều đang nhìn riêng phần mình điện thoại? Vậy mà không ai đang chăm chú nàng?" Đường Tư Giao mím miệng, ngữ khí trở nên có chút không vui, nàng quay đầu hướng phía đám người lớn tiếng chất vấn, "Méo mó lệ, một người đều không để ý ta, các ngươi sao có thể như thế đối đãi các ngươi hội trưởng?" Cách nàng gần nhất Lâm Hiếu Tiên một bên giơ điện thoại, một bên xoay đầu lại, trên mặt biểu lộ giống như là mặt khổ qua một dạng khó coi. Đường Tư Giao không hiểu, giả bộ sinh khí, "Làm gì? Thu lễ vật ngươi còn không cao hứng?" Lâm Hiếu Tiên đập nói lắp ba nói, "Thanh Sơn bệnh viện, xảy ra chuyện, trưởng khống giả Cắt Lam chết." "Cái gì? Thanh Sơn bệnh viện Cắt Lam? Làm sao lại như vậy?" Đường Tư Giao trên mặt biểu lộ nháy mắt cứng nhắc, ở nàng còn tưởng rằng là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề nghe lầm. Đường Tư Giao quay đầu nhìn về phía người khác, nhưng trên mặt của mọi người đều là chấn kinh cùng ngưng trọng. Chương 47, giết người sự kiện, toàn bộ mạng lộ ra ánh sáng. Chương 47, giết người sự kiện, toàn bộ mạng lộ ra ánh sáng. Phòng tổng thống bên trong, bốn phía yên tĩnh im lặng, yên tĩnh phảng phất chỉ có thể nghe tới mỗi người liên tiếp hô hấp. Không ít người nhìn xem trong điện thoại di động vừa mới tuôn ra đến tin tức đầu đề, như cũng vẫn là chấn kinh đến thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thanh Sơn Tư Bản đó là cái gì thực lực, trưởng khống giả Cắt Lam làm sao lại đột nhiên qua đời, đồng thời như thế không hề có điểm báo trước. Lần trước là Lâm Chính Hùng, lần này là Cắt Lam, như vậy lần tiếp theo liền nên đến phiên ai rồi? Người ở chỗ này nhao nhao ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đều không ngoại lệ, trên mặt mỗi người biểu lộ chưa từng so sau khi hết khiếp sợ, chậm rãi biến thành rồi tâm sự nặng nề. Bọn hắn trong này đại đa số người, trong nhà đều có hoặc lớn hoặc nhỏ tài phiệt bối cảnh. Gần nhất những ngày tài phiệt ngộ hại sự kiện lầm lượt từng món, thực tế để bọn hắn không có cách nào không nghĩ ngợi thêm. Ở trong đám người này, chỉ có Hạ Di biểu lộ thoáng cùng mọi người khác biệt. Trên mặt nàng chấn kinh xa xa lớn hơn nghiêm trọng. Hạ Di trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động. Trên màn hình, một chương Cắt Lam gần đây nhất chiếu hiện ra tại trang đầu để trang đầu. còn có ảnh chụp theo sát phía sau một nhóm tiêu đề chữ lớn, trong đó xác nhận tử vong mấy cái kia chữ phá lệ chói mắt. Hạ Di cầm điện thoại tay không chế không nổi khẽ run lên. Trên hình ảnh chương này cắt Lam ảnh chụp, cùng nàng tại trước đây không lâu trong ảo giác nhìn thấy nữ nhân kia, giống nhau như lúc. Trong ảo giác nữ nhân lại chính là Thanh Sơn Tư bản trưởng khống giả cắt Lam. Hạ Di cảm giác phía sau lưng của mình bên trên chẳng biết lúc nào đã thấm ra mồ hôi lạnh, dù là giờ phút này trung quanh cũng không có phòng, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy lạnh lẽo, toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng lên. Trong đầu bắt đầu không bị khống chế, tự động phát lại lên thẩm mặc tại trong ảo giác, không lưu tình chút nào nổ súng bắn chết cắt Lam hình tượng. Một chút xíu phở ảm phát ra, tại Hạ Di trước mắt vùng đi không được. Hạ Di dùng sức lắc đầu, những cái kia hẳn là hư vô ảo giác mới đúng. Nhưng bây giờ, ảo giác vậy mà thành thật. Tại sao có thể như vậy? Hạ Di quay đầu nhìn về phía thẩm mặc phương hướng, trong lòng có cái thanh âm một mực tại cao giọng nhắc nhở lấy nàng, thẩm mặc giết người. Cùng lúc đó, đứng ở trong đám người thẩm mặc, giờ phút này cũng chính cầm điện thoại, trên mặt biểu lộ xem ra kinh ngạc và phẫn. Cùng vẻ mặt của mọi người đồng dạng, cũng không khác biệt. Đáng tiếc Hạ Di không biết là, thẩm mặc biểu hiện ra ngoài dáng vẻ, chỉ là hắn muốn để mọi người thấy dáng vẻ thôi. Nói một cách khác, thẩm mặc tất cả đều là diễn. Cắt Lam sự tình thế nhưng là hắn tự tay hoàn thành cái tác, bây giờ trang diện cũng là thẩm mặc trước kia liền thiết lập thật lớn hí. Hắn làm sao lại kinh ngạc đâu? Nhưng vì không làm cho hoài nghi, thẩm mặc vẫn là lựa chọn giả vờ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Thời gian từng giờ trôi qua, tất cả mọi người ở đây dần dần lấy lại tinh thần. Lưu Cảnh Thăng cầm điện thoại, đột nhiên đề cao âm lượng nói, các ngươi mau nhìn vừa mới nóng lục soát, liên quan tới Thanh Sơn Tư bản tất cả đen liệu, lại bị người thượng truyền đến công cộng mạng lưới bên trên. Thanh Sơn Tư bản đen liệu. Lời vừa nói ra, như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nháy mắt chấn kinh đám người. Đường Tư Giao lúc này ý thức được, đây chính là một cái ngàn năm một thở ăn dưa cơ hội a. Đám người không hẹn mà cùng nhau nhau cúi đầu bắt đầu đọc, những cái kia phía sau tư bản đen liệu, những cái kia nhìn thấy mà giật mình màu đen dây chuyền sản nghiệp, còn có kia một phần thật dài người bị hại danh sách, giấy trắng mực đen, môi chữ môi câu, để người nhìn hoảng sợ run rẩy, tứ mắt muôn nước. Chơi ạ, không nghĩ tới Thanh Sơn Tư bản phía sau, vậy mà như thế hắc ám. Cắt Lam chết không oan a. Đây là mọi người tại xem hết màu xám số liệu về sau, không như mà hợp ý nghĩ. Lưu Cảnh Thăng dừng một chút, lần nữa trầm giọng mở miệng nói ra, cái này Cắt Lam đúng là làm đủ trò xấu, nhưng nàng hẳn là tiếp nhận pháp luật chế tài, mà không phải tư hình, hiện tại nàng đột nhiên đột tử, đây nhất định là sát thủ làm. Vừa dứt lời, một bên Lâm Hiếu Tiên trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, ta dựa vào, kia có phải hay không giết chết phụ thân ta, cùng giết chết Cát Lam, là cùng một cái sát thủ. Câu nói này giống như là một thanh trọng truy, trung điệp đập vào Hạ Di trong lòng. Hạ Di dùng khỏe mắt liếc qua quan sát đến thẩm mặc biểu lộ. Thẩm mặc trên mặt chấn kinh xem ra, tựa hồ cùng cái khác người cũng không có gì khác biệt. Nếu như thẩm mặc thật có thể tại người khác trong ảo giác giết người, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Hạ Di trong lòng, trong lúc nhất thời hiện lên vô số cái ý nghĩ cùng suy đoán, như là một đoàn chăm chú quấn quýt lấy nhau đầy rối, lý không rõ, cắt còn loạn. Trong lòng của nàng bất ổn, chỉ có thể dưới đáy lòng không ngừng địa mặc niệm lấy thẩm mặc danh tự, thẩm mặc. Sát thủ, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Mặc kệ là Lưu Cảnh Thăng nói lời, vẫn là Lâm Hiếu Tiên nói lời, nàng cũng không tin. Hạ Di chỉ tin tưởng con mắt của mình cùng phán đoán. Thẩm mặc đến cùng phải hay không thật sát thủ, nàng dự định tự mình nghiệm chứng. Đúng lúc này, Lâm Hiếu Tiên điện thoại bỗng nhiên vang lên. Thanh âm tại yên tĩnh gian phòng bên trong đặc biệt chói tai, lập tức gây nên ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Lâm Hiếu Tiên trên màn hình điện thoại di động nhảy ra một đầu nhắc nhở, ngài có một đầu mới tin nhắn đợi điều tra nhìn. Loại thời điểm này, ai sẽ cho hắn gửi tin tức? Lâm Hiếu Tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ấn mở xem xét, trên đó biết, đêm nay tổ chức gia tộc hội nghị. Gia tộc hội nghị. Nhìn thấy mấy chữ này, mắt Lâm Hiếu Tiên đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn vội vàng tay run run lui ra ngoài, lại tỉ mỉ xem xét một lần phát hiện người danh xưng. A a, Lâm Hiếu Tiên giống như là nhìn thấy quỷ đồng dạng, đột nhiên cao giọng hét dầm lên. Điện thoại cũng bị hắn không quan tâm ném tới một bên. Tất cả mọi người bị hắn giật nảy mình, nhao nhao đi lên trước vây quanh hắn, hỏi thăm hắn làm sao. Không nghĩ tới Lâm Hiếu Tiên tiểu tử này, tựa như là thất thần trí, vội một tiếng, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía trên mặt đất điện thoại bắt đầu không ngừng địa đập lên đầu. Một bên giật đầu, một bên trong miệng hắn còn không ngừng lẩm bẩm, "Cha, ta nhắc đàn, ngài lão nhân gia không nên làm ta sợ nha." Chương 48, điện tử U Linh chương 48, điện tử U Linh Lưu Cảnh Thăng nhìn không được, đi qua nhặt lên điện thoại di động, xem xét lên trong điện thoại di động tin nhắn tới. Cái này xem xét, trên mặt hắn biểu lộ cũng biến thành ý vị sâu xa mà bắt đầu. Bởi vì, Lưu Cảnh Thăng trông thấy, trong điện thoại di động mới nhất tin tức phát hiện người kia một cột bên trên, viết vậy mà là Lâm Chính Hùng ba chữ. Cái này cái tin nhắn, vậy mà là Lâm Chính Hùng phát. Không đúng, Lâm Chính Hùng không phải đã chết rồi sao? Lưu Cảnh Thăng bộ mặt biểu lộ càng ngày càng khó coi. Chẳng lẽ là cảnh tự làm rồi? Lâm Chính Hùng không chết. Không, không đúng, đây không có khả năng. Lưu Cảnh Thăng rất nhanh phủ định chính mình. Cảnh tự không có khả năng ngay cả Lâm Chính Hùng có phải hay không tử vong việc nhỏ như vậy đều lầm. Lại nói, hiện tại Lâm Chính Hùng kiểm tra thi thể báo cáo đều ra, thi thể kia đều bị pháp y tách rời thành từng khối, làm sao lại lầm? Trên mặt mọi người đều lộ ra kinh dị biểu lộ. Một cái thi thể đều bị tách rời xong, đều chết mấy ngày người, bây giờ còn có thể cho Lâm Hiếu Tiên gửi nhắn tin. Chuyện này, nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Thẩm Mặc nghe vậy, cũng nhăn lại lông mày. Lần này, hắn lại không phải trang. Vì để phòng vạn nhất, Thẩm Mặc lập tức điều ra trong đầu hệ thống, lại kiểm tra một lần hệ thống bảng thượng nhiệm vụ. Nhiệm vụ bên trên biểu hiện đã hoàn thành, vậy đã nói rõ Lâm Chính Hùng xác thực chết rồi, không có khả năng còn sống. Chẳng lẽ, đầu này đột nhiên xuất hiện tin tức là đùa ác. Lưu Cảnh Thăng cũng nghĩ đến điểm này, hắn cầm điện thoại, hai ba lần ấn mở trò chuyện giao diện, trực tiếp gọi điện thoại gọi lại. 3 giây đồng hồ điện thoại âm thanh bận qua đi, điện thoại vậy mà thật. Đạt thông. Lưu Cảnh Thăng đối đám người làm một cái im lặng thủ thế, đưa điện thoại di động mở loa ngoài, sau đó hỏi đối phương, ngươi là ai? Đầu bên kia điện thoại, một cái hơi có vẻ giản mua giọng nam, thông qua tiếng điện thoại lỗ chuyển tới, ta là cha ngươi. Tiểu tử thúi. Đây là Lâm Chính Hùng thanh âm. Lâm Hiếu Tiên nghe tới thanh âm này về sau, cả người từ dưới đất xuống lên, một mặt kích động. Hắn từ trong tay Lưu Cảnh Thăng đoạt lại điện thoại, không kịp chờ đợi nói chuyện với Lâm Chính Hùng, "Cha, thật là ngài. Ngài có phải hay không thông linh? Ngài mau nói cho ta biết hung thủ là ai, ta nhất định báo thủ cho ngài." Không đợi đối diện trả lời, Lâm Hiếu Tiên lập tức lại hỏi, "Hại ngài người, có phải là cái kia Tần Thi Thi?" Đối với phụ thân phi thường có khả năng biến thành rồi quỷ hồn chuyện này, Lâm Hiếu Tiên mặc dù vẫn là sợ hãi, nhưng giờ phút này, đối chân tướng khát vọng đã xa xa vượt qua sợ hãi, tràn ngập tại Lâm Hiếu Tiên trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn nhất định tra ra hung thủ, đến tột cùng là ai. Không nghĩ tới chính là, trong điện thoại di động Lâm Chính Hùng tiếng mắng lúc này vang lên, "Lâm Hiếu Tiên ngươi thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên, thông đại gia ngươi linh, lão tử không phải quỷ." Một tiếng này gầm thét để Lâm Hiếu Tiên đánh đòn cảnh cáo, hồi thần lại. Hắn sợ hãi rụt rụt đầu, thanh âm thấp xuống, "Cha, ngài còn sống." Lâm Hiếu Tiên lộ ra cơ trí ánh mắt, nói, "Ta biết, ngài là giả chết." Lâm Chính Hùng nói, "Không, ta là chết thật." Đến lúc này một lần vấn đáp, lập tức đem tất cả mọi người hỏi động. Đã chết rồi, làm sao còn có thể gọi điện thoại mở miệng nói chuyện? Sự tình trở nên càng ngày càng ma huyễn a. Lâm Hiếu Tiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dừng một chút, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi lần nữa, "Vậy ngài hiện tại, rốt cuộc là thứ gì?" Trong điện thoại di động thanh âm nổi trận lôi đình, "Ta là cha ngươi." Lâm Chính Hùng thanh âm lạnh xuống, nói, "Ngươi không cần biết rõ ràng như vậy, trọng yếu chính là Lâm gia vẫn trong tay ta trưởng khống, đêm nay ra tổ hội nghị, ta muốn để bọn tử tôn đều rõ ràng điểm này, ai cũng không thể cướp ta tài sản cùng cổ quyền." Vừa dứt lời, đầu bên kia điện thoại lạch cạch một tiếng, gọn gàng mà linh hoạt của máy. Cho chuyện kết thúc, Lâm Hiếu Tiên cầm đã cướp mất màn hình điện thoại, nhìn một chút đồng dạng ngượng bức đám người. Một giây trước Lâm Chính Hùng nghiêm khắc cảnh cáo âm thanh phản phất còn tại bên tai của hắn không ngừng tiếng vọng. Vừa nghĩ tới Lâm Chính Hùng ngoan lệ lối làm việc, Lâm Hiếu Tiên trên lưng chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người càng là suy nghĩ, càng cảm thấy rùng mình. Lưu Cảnh Thăng đứng ra, dẫn đầu đề nghị, "Lâm Hiếu Tiên, ngươi về thăm nhà một chút, nếu có tình huống lập tức nói cho chúng ta biết." Lâm Hiếu Tiên run rẩy đồng ý, Thẩm Mặc đứng ở một bên, mắt thấy tất cả phát sinh trải qua, cũng hơi nhíu lông mày. Toàn bộ sự kiện nghĩ kỹ lại, thực tế là có chút quá không thể tưởng tượng. Điện thoại này bên trong đột nhiên Lâm Chính Hùng đến cùng là người hay quỷ? Hiện tại Thẩm Mặc có thể khẳng định là hệ thống bên trên biểu hiện Lâm Chính Hùng đã tử vong. Thế nhưng là, một cái người đã chết, vì sao hắn còn có thể cho Lâm Hiếu Tiên gọi điện thoại? Lâm Chính Hùng có thể hay không đã biết mình sát thủ thân phận? Thẩm Mặc đáy lòng đã lâu tuôn ra một tia lo lắng. Dù sao tại Lâm Chính Hùng trước khi chết, khẳng định nhìn thấy Thẩm Mặc chân diện mục. Thẩm Mặc khóe miệng kéo ra một vòng ý cười, sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Ra Lâm Chính Hùng dạng này sự tình khúc nhạc dạo ngắn, tất cả mọi người ở đây sớm đã không còn chơi đùa khai phái đúng tâm tư. Tin tức này quá kinh bạo, có lẽ chỉ là bạo phong vũ sắp xảy ra bình tĩnh như trước. Trời, khả năng thật muốn thay đổi. Suy luận xã hoạt động bất đắc dĩ, chỉ có thể sớm kết thúc. Trước khi đi, Đường Tư Giao cuối cùng nói với mọi người một câu, "Mọi người hôm nay về nhà sớm nghỉ ngơi đi, đúng, cái kia vừa giờ thiết bị ta sẽ hệ thống tin nhắn cho các ngươi, đưa hàng tới cửa." May mắn nàng biết mỗi cái thành viên gia đình địa chỉ. Những thiết bị này bây giờ mua đều mua, giữ lại cũng là lãng phí, không bằng đưa ra ngoài xem như ân tình. Thẩm Mặc rời đi thời điểm, Đường Tư Giao đột nhiên mở miệng gọi hắn lại, "Thẩm Mặc, cái kia, ta nhớ được nhà ngươi là tại phố cũ khu A. Ta vừa bận tiện đường qua bên kia, không bằng ta đưa ngươi." Còn không đợi Thẩm Mặc cự tuyệt, Đường Tư Giao liền lôi kéo hắn cùng một chỗ xuống lầu, tiến về bãi đỗ xe. Hạ Di làm Đường Tư Giao tốt khuê mật, cũng tự nhiên cùng nhau lên xe. Cùng lúc đó, vườn treo tiểu khu, Hàn Nhất Phàm vừa mới tỉnh ngủ, tại mềm mại trên giường lớn rỗi cái lưng mệt mỏi. Nàng ngủ một ngày rất thẳng, mắt vừa mở, thời gian đã đến xế chiều. Cái này giấc ngủ ngoài ý muốn thâm trầm, nàng rất lâu không có ngủ qua như thế có chất lượng cảm giác. Giờ phút này chỉ cảm thấy thỏa mãn. Hàn Nhất Phàm ôm mèo đi đến cửa nhà cửa trước chỗ, vừa tỉnh ngủ chính là đói bụng, cho nên nàng chuẩn bị ra ngoài ăn cái gì. Nàng tại cửa ra vào tủ giày bên trên tìm kiếm, một bên lật một bên ở trong miệng thầm nói, kỳ quái, ta nhớ được liền để ở chỗ này à? Ta cặp kia thích nhất giày làm sao không thấy rồi? Được rồi, không tìm. Hàn Nhất Phàm thở dài, tự đủ. Nàng không phải rất thích thu thập chỉnh lý, đồ vật lâm thời tìm không thấy chuyện như vậy, trước kia cũng là thường xuyên phát sinh. Hôm nay vẫn là xuyên cái khác giày tốt. Về phần cặp kia giày cả bạn, nói không chừng ngày mai không hiểu thấu lại đột nhiên tìm tới đây. Hàn Nhất Phàm không nghĩ nhiều, mở ra ra môn, ngồi thang máy đi tới đơn nguyên dưới lầu. Giờ phút này, vườn treo tiểu khu lầu một không biết chuyện gì xảy ra. Cổng đứng rất nhiều thám tử, mỗi người võ trang đầy đủ, cực kỳ chặt chẽ bao vây Hàn Nhất Phàm chỗ ở tòa nhà này. Vừa thấy được Hàn Nhất Phàm thân ảnh, những cái kia thám tử đồng loạt xông nàng giơ súng lên. Hàn Nhất Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, những cái kia họng súng đen ngòm, xem ra cũng không giống như là giả. Nàng đội vàng nâng lên hai tay, thành thành thật thật ôm lấy đầu, lớn tiếng giải thích, "Chờ một chút, cảnh quan, các ngươi có phải hay không nhận lầm người rồi?" Nghe vậy, thám tử ở giữa chậm rãi đi ra một mặt nghiêm mặt nữ cảnh quan. Phương Hiểu Mẫn lạnh lấy vừa nói, "Hàn Nhất Phàm, ngươi bởi vì dính líu tội giết người, hiện tại chính thức thông tri, ngươi bị bắt." Hàn Nhất Phàm con mắt chừng đến có trung đồng lớn như vậy, nàng đầu ong ong, che tại nguyên địa. Cái quỷ gì a, nàng làm sao ngủ một giấc tỉnh lại, thành tội phạm giết người rồi. Trời sập. Chương 49, Hạ Di ký ức chương 49, Hạ Di ký ức Đường Tư Giao tại xuyên lục địa cửa khách sạn gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, khách sạn Gaza tầng ngầm bên kia liền lái tới một cỗ xe mở mui siêu tốc độ chạy. Ba người ngồi xuống. Đường Tư Giao trên đường đi chủ động cùng Thẩm Mặc câu được câu không nói lời này, Thẩm Mặc mặc dù mỗi câu lời nói đều lễ phép đáp lại, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, hăng hái của hắn không cao. Thậm chí có thể nói được là có một chút qua loa. Không hiển siêu tốc độ chạy xe tới đến cũ nát phố cũ khu, nháy mắt dẫn tới không ít chú ý ánh mắt. Thẩm Mặc sau khi xuống xe, Đường Tư Giao từ trong cửa sổ xe nô ra thân, lưu luyến không rời hướng phía hắn huy động. Nhưng Thẩm Mặc lại chỉ là nhàn nhạt đồng dạng phẩy tay trưởng, tiếp lấy xoay người về sau, liền cũng không quay đầu lại lên lầu. Thế là xe sang bên trong, chỉ để lại Đường Tư Giao cùng Hạ Di hai người. Đường Tư Giao cùng Hạ Di nhà cách không xa, Đường Tư Giao chủ động đề nghị, "Di bảo, ta đưa ngươi đến nhà ngươi dưới lầu được rồi." Hạ Di gật gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Sau 50 phút, Hạ Di trở lại nhà mình biệt thự lớn. Mới vừa vào cửa, nàng một bên đá rơi xuống trên chân giày ra, một bên không kịp chờ đợi hướng phía trong nhà la lên Phúc Bá danh tự. Phúc Bá, Phúc Bá, ngươi người đâu? Phúc Bá nghe tiếng từ cửa biệt thự trong hoa viên đi tới, hướng phía Hạ Di cúi người, tất cung tất kính trả lời: tiểu thư, ta tại, ngài tìm ta là có chuyện gì muốn phân phó sao? Hạ Di vội vàng hỏi nói: Thanh Sơn bệnh viện cái kia tôn giáo sư không phải nhìn báo cáo của ta sao? Hắn đối bệnh của ta hiện tại là thế nào nói? Phúc Bá dừng lại một chút, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nhưng hắn thân là Hạ gia quản gia, là tuyệt đối không có khả năng đối chủ nhân có hai lòng, bất kỳ cái gì sự tình đều cần chi tiết báo cáo. Phúc Bá ngắn gọn trả lời Hạ Di vấn đề: Tôn Khải Minh bị bắt, bệnh của ngài tình báo cáo tạm thời còn không có kết quả. Nghe lời này, Hạ Di trái tim hơi hồi hộp một chút, nhảy không vẫn chậm một nhịp. Cái gì tình huống? Tôn Khải Minh làm sao lại đột nhiên bị bắt? Thanh Sơn bệnh viện gần nhất phát sinh đại sự thật đúng là lầm lượt từng món a, trước có Thanh Sơn bệnh viện trưởng khống giả Cắt Lam đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, sau có Thanh Sơn bệnh viện chứ danh quyền ủy y sư chủ nhiệm bị bắt. Rất khó không khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Hạ Di cũng chính là nghĩ như vậy, trong óc của nàng không tự chủ được hồi tưởng lại Thiên Kiêu miêu tả Cắt Lam qua đời báo cáo tin tức tới. Có thể hay không, Cắt Lam chết chính là Tôn Khải Minh thủ bút? Hạ Di hỏi Phúc Bá nói: Tôn Khải Minh vì sao lại bị bắt? Có phải là bởi vì là hắn giết chết Cắt Lam? Phúc Bá nghĩ, tựa hồ là thật đang suy nghĩ Hạ Di nói tới khả năng này. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, Cắt Lam tử vong hẳn không phải là Tôn Khải Minh tạo thành. Phúc Bá ngữ khí thư giãn kiên nhẫn giải thích nói, nhưng trên mạng lưu truyền kia phần màu xám số liệu bên trong, minh xác cho thấy Tôn Khải Minh có tham dự Thanh Sơn tư bản phi pháp y học thí nghiệm, mà lại hắn vẫn là thí nghiệm hạch tâm người dẫn đầu viên. Cho nên đối với màu xám số liệu vấn trách sự tình, Tôn Khải Minh trốn không thoát, hắn khẳng định phải ngồi tù. Hạ Di nghe vậy nhẹ gật đầu, đối với Tôn Khải Minh phán định kết quả nàng cũng không phải rất ngoài ý muốn. Ra lớn như vậy cái soạn, Cắt Lam cũng đã tử vong, Tôn Khải Minh về sau xác thực rất khó xoay người. Nhưng dưới mắt Hạ Di quan tâm hơn, ngược lại là một chuyện khác. Hạ Di chỉ mình hỏi, Tôn Khải Minh bị bắt liền bị bắt đi, thế nhưng là hắn đi bảo, vậy ta bệnh về sau làm sao? Phúc Bá cười cười, nói, tiểu thư, ngài không cần lo lắng, bệnh của ngài về sau sẽ có người tiếp nhận hắn, cho ngài trị liệu. Nghe tới Phúc Bá nói như vậy, Hạ Di triệt để yên lòng. Nàng thở dài một hơi. Lần này liên quan tới Tôn Khải Minh sự tình, nàng cũng không có cái gì còn lo lắng sầu lo. Hạ Di thay xong giày, hướng phía phòng ngủ mình phương hướng đi đến. Đi đến phòng khách thời điểm, không biết nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, bước chân dừng ở giữa không trung. Hạ Di quay đầu tới, một mặt ngưng trọng hỏi Phúc Bá, đúng, Phúc Bá, ta hôm nay tại Thanh Sơn bệnh viện làm kiểm tra thời điểm, không biết làm sao, giống như lại nhìn thấy ảo giác. Mà lại, tại trong ảo giác, ta còn chứng kiến Cắt Lam bị giết. Hạ Di thanh âm có chút rung động, không biết là bởi vì sợ, hay là bởi vì hưng phấn. Phúc Bá, ngươi cũng nhìn thấy hôm nay tin tức đầu đề, không nghĩ tới Cắt Lam tại trong hiện thực thật cũng bị người sát hại. Hạ Di bình tĩnh âm thanh, cuối cùng đem trong lòng nàng nghi hoặc hỏi ra miệng, Phúc Bá, ngươi nói, ta có phải hay không là bởi vì trên thân có loại nào đó siêu năng lực, cho nên ta mới có thể nhìn thấy? Phúc Bá trên mặt vẫn như cũng là dịu dàng ngoan ngoãn vừa và cười, hắn mở miệng đánh gây Hạ Di suy đoán, nói, tiểu thư, ngài nên uống thuốc. Hạ Di trong lúc nhất thời trong đầu phi thường hỗn loạn, một hồi là tại trong ảo giác nhìn thấy Thẩm Mặc giết người không chớp mắt bộ dáng, một hồi là Cắt Lam chết thảm trước đáng sợ ánh mắt, một hồi lại là trong điện thoại di động nhìn thấy đầu kia giấy trắng mực đen liên quan tới Cắt Lam chết bất đắc kỳ tử bảo tàng. Còn có giờ này khắc này, Phúc Bá ôn nhu kính cẩn nghe theo nhắc nhở nàng uống thuốc tiểu kiểm, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm đâu. Hạ Di vừa nghĩ, một bên đưa tay tiếp nhận Phúc Bá đưa qua màu lam nhỏ dược hoàn, nàng nâng chung trà lên mấy tiếp nước bôi, liền thủy tướng dược hoàn đều nuốt xuống. Đột nhiên, Hạ Di trong đầu lại linh quang chợt lóe lên, nàng nhớ tới Thanh Sơn bệnh viện kia phần bị lộ ra màu xám số liệu văn kiện bên trong còn có mấy cái hết sức quen thuộc chữ Hạ Thị Công nghiệp. Đây chính là Hạ Di phụ thân một tay sáng lập bắt đầu sản nghiệp, phụ thân luôn luôn quang minh lỗi lạc, nhà nàng làm sao có thể cùng như thế màu xám sản nghiệp có chỗ liên hệ đâu? Hạ Di vội vàng hỏi thăm Phúc Bá, nói, Phúc Bá, hiện tại mạng lưới bên trên lộ ra ánh sáng ra một phần màu xám số liệu, ngươi biết không? Biết. Kia phân số theo bên trên, còn có chúng ta nhà Hạ Thị Công nghiệp danh tự, ngươi cũng biết sao? Phúc Bá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Đây chính là bê bối a. Nhà chúng ta làm sao lại cùng loại này không thể gặp nhân sự nghe có quan hệ? Hạ Di càng nói càng kích động, chất vấn Phúc Bá thanh âm không khỏi đề cao mấy phần. Nàng ngậm miệng lại, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt Phúc Bá mặt, chờ mong Phúc Bá trả lời. Nhưng Phúc Bá nghe xong Hạ Di vấn đề về sau, lại nói, tiểu thư, những này ngài hẳn là đi hỏi chủ tịch cùng phu nhân. Hạ Di cảm giác mình giống như là một quyền đánh vào trên đông. Trong ấn tượng của nàng, lần trước thấy phụ mẫu vẫn là lần trước, mà kia lần trước, đến tột cùng là một ngày nào? Hạ Di ngẩng đầu, cố gắng nghĩ lại, đến cùng là bao lâu tới? Có thể nghĩ nửa ngày, nàng đều nhớ không nổi lần trước nhìn thấy ba ba mụ mụ là năm nào tháng nào. Thực tế là rất lâu, lâu đến để Hạ Di cảm thấy mình trong đầu ký ức đều rất lạ lẫm. Phụ thân cùng mẫu thân phảng phất tại nàng trong hồi ức biến mất đồng dạng. Duy nhất còn có thể kết nối nàng cùng phụ mẫu quan hệ, chính là kia mỗi tháng đúng hạn tới sổ bảy chữ số tiền tiêu vặt. Chỉ có số tiền này, còn có thể chứng minh cha mẹ của nàng vẫn tồn tại tại thế giới này. Nghĩ tới đây, Hạ Di bất đắc dĩ khoát khoát tay, thở dài nói, "Được rồi, lười hỏi, trong mắt bọn họ chỉ có suy nghĩ, coi như hỏi cũng sẽ không nói cho ta." Sau khi ăn cơm tối xong, Hạ Di trở lại phòng ngủ của mình. Bóng đêm dần muộn, nàng yên lặng ngồi tại trước bàn sách, từ một cái mang khóa trong ngăn kéo xuất ra mình tiểu buồn. Hạ Di luôn luôn đều có ghi nhật ký thói quen, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hạ Di một tay nắm chặt cán bút, một tay lật ra quyển nhật ký. Giờ phút này nàng trong đầu suy nghĩ phá lệ sinh động. Thanh Sơn trong bệnh viện phát sinh từng màn, còn có tại xuyên lục địa khách sạn phòng tổng thống bên trong phát sinh từng màn, giống như là phim đèn chiếu đồng dạng, không ngừng địa tại Hạ Di trong đầu tuần hoàn phát ra. Tại những này tràng cảnh bên trong, có một cái phi thường đặc biệt điểm giống nhau. Đó chính là Thẩm Mặc. Hạ Di hồi tưởng đến trong trí nhớ Thẩm Mặc thân ảnh, gương mặt cũng biến thành chậm rãi nóng lên. Thẩm Mặc đồng học, ngươi đến cùng phải hay không thật sát thủ? Lâm Chính Hùng xảy ra chuyện ngày ấy, Thẩm Mặc hư không tiêu thất hơn một giờ. Cắt Lam xảy ra chuyện một ngày này, Thẩm Mặc cũng đồng dạng xuất hiện tại ảo giác của nàng bên trong. Một lần thế nhưng là còn có thể nói thành là trùng hợp, nhưng hết lần này tới lần khác, tương tự sự tình phát sinh đã không chỉ một lần. Trùng hợp số lần nhiều, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, đây cũng không phải trùng hợp. Thẩm Mặc, là ngươi giết Lâm Chính Hùng cùng Cắt Lam sao? Hạ Di suy nghĩ sinh động nghĩ đến, cầm bút tại trong quyển nhật ký viết xuống một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ, Thẩm Mặc là sát thủ. Viết xong về sau, nàng hai tay chống lấy cằm của mình, nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ tinh quang lấp lánh bóng đêm, âm thầm nghĩ thầm, ngày mai là cái cơ hội tốt, ta muốn đi Thẩm Mặc chỗ ở, hảo hảo điều tra một phen. Chương 50, hệ thống ban thưởng, hoàn mỹ né tránh chương 50, hệ thống ban thưởng, hoàn mỹ né tránh Đông Hải thành phố thứ nhất cảnh thự bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Thời gian đã là nửa đêm 3 phần, cảnh thự bên trong còn có bóng người đang đi lại. Hàn Nhất Phàm hai tay bị còng lại ngân sắc còng tay, sau lưng hai tên thám tử một trái một phải áp lấy nàng, đi vào một gian u ám âm trầm phòng thẩm vấn. Hàn Nhất Phàm bị người thô lô đặt ở thẩm vấn trên đế. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu truyền đến lạch cạch một tiếng chốt mở nhấn tiếng vang. Trước mắt đèn chân không đèn chiếu sáng vào trên thân Hàn Nhất Phàm. Một giây sau, ở trước mặt nàng xuất hiện một khối màu trắng màn hình. Hàn Nhất Phàm trong lúc nhất thời bị chói mắt ánh đèn lắc mở mắt không ra, nhắm mắt hòa hoãn trong chốc lát về sau mới dám tránh ra. Chật chội trong phòng thẩm vấn, bốn nơi hẻo lánh bên trên đứng đầy trang bị súng chi thám tử. Nàng đã lớn như vậy, nơi nào tiến vào phòng thẩm vấn? Hàn Nhất Phàm nhìn xem họng súng đen ngòm, ngáy mắt liền hoảng loạn. Cảnh quan, ta là lương dân a, ta thật không có giết người. Sợ bọn họ không tin, Hàn Nhất Phàm nói năng lộn xộn giải thích, ta từ hôm qua tan học về nhà sau vẫn ở trong nhà, mãi cho đến buổi tối hôm nay mới đi ra ngoài. Ta làm sao có thể đi giết người? Nhưng vô luận Hàn Nhất Phàm hiện tại nói cái gì, trước mặt cái kia dẫn đầu thẩm vấn nữ cảnh quan lại như cũ bất vi sở động. Nửa ngày, Phương Hiểu Mẫn rốt cục mở miệng nói chuyện, ngươi nói ngươi không có đi ra ngoài, vậy ngươi xem nhìn cái này. Vừa dứt lời, Phương Hiểu Mẫn ấn xuống một cái trên tay điều khiển từ xa. Theo một tiếng rất nhỏ máy móc tiếng vang, Hàn Nhất Phàm trước mặt màu trắng trên màn hình xuất hiện một đoạn hình tượng. Là Thanh Sơn cửa bệnh viện một đoạn màn hình giám sát video. Trong video biểu hiện có một cái hết sức thân ảnh quen thuộc, đi vào Thanh Sơn bệnh viện đại môn. Hàn Nhất Phàm nhìn một chút, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ngoa tạo, đây không phải ta sao? Kia mặc, kia trang điểm, vậy đi bộ tiểu động tác, không phải nàng còn có thể là ai? Hàn Nhất Phàm trong lúc nhất thời đều nhìn ốc. Nàng chú ý tới một cái chi tiết nhỏ, trong video người kia dạy, chính là nàng hôm nay đi ra ngoài nghĩ xuyên lại tìm không thấy cặp kia dạy cả bạn. Nhưng nàng rõ ràng hôm nay căn bản cũng không có xuyên qua đôi giày kia a. Hàn Nhất Phàm đột nhiên bừng tỉnh, trong video người này căn bản cũng không phải là chính nàng. Người này mặc dù chợt nhìn cùng mình giống chính thành, nhưng trên thế giới không có so Hàn Nhất Phàm mình hiểu rõ hơn mình người. Tỷ như người này đi đường thời điểm mặc dù bắt chước nàng đi đường tư thái, nhưng kêu bảy cánh tay tần suất cùng tốc độ vẫn là cùng với nàng có nhỏ bé hơi khác biệt. Còn có trong video người này chắc hẳn là so hắn hơi cao 1-2 cm, bởi vậy người này còn cố ý rụt rụt lưng. Nhưng động tác của hắn thực tế là quá nhỏ, thân hình cũng cùng Hàn Nhất Phàm tương tự, đủ để dễ dàng lọt chân. Người bên ngoài có lẽ nhìn không ra, nhưng Hàn Nhất Phàm mình vẫn là đối với mình có hiểu rõ nhất định. Nàng không thể tin lại một lần nữa rủi rủi con mắt. Trời ạ, rất giống, thực tế là rất giống. Bao quát ánh mắt kia, những cái kia thường ngày động tác, đến cùng là cái nào trời đánh hung thủ, có thể đưa nàng bắt chước giống như vậy. Loại trình độ này, không giống như là trong thời gian ngắn liền có thể học được. Hàn Nhất Phàm còn là lần đầu tiên đụng tới chuyện như vậy. Trong video người này đã không đơn thuần là bắt chước nàng, Hàn Nhất Phàm cảm giác mình giờ phút này tựa như là đang soi gương. Giống như xuyên thấu qua trước mắt cái video này, nhìn thấy trên thế giới một chính mình khác. Người này, đối ta cũng hiểu rất rõ. Hàn Nhất Phàm ở trong lòng không hiểu dâng lên run sợ một hồi. Trước kia nàng xưa nay sẽ không cho rằng tướng mạo thường thường mình sẽ khiến sự chú ý của người khác, nhưng là bây giờ không nghĩ tới lại có người không chỉ có chú ý tới nàng, còn âm thầm chú ý nàng lâu như vậy. Đáng chết, Hàn Nhất Phàm nghĩ đến đây trên đời có người đối nàng nghiên cứu như thế đấu triệt, trong lòng của nàng vậy mà không hiểu liền có chút cảm động. Bình thường đắm chìm ở việc học, lại thêm không thế nào coi trọng người trang điểm, Hàn Nhất Phàm bản nhân là cái mẫu thai độc thân. Nhìn thấy video sau giờ khắc này, nàng phảng phất tìm tới yêu đương cảm giác. Phương Hiểu Mẫn nhìn xem Hàn Nhất Phàm mặt từng chút nhiễm lên mặt đỏ, hơi nhíu cau mày, hỏi: "Hàn Nhất Phàm, gần nhất có hay không người khả nghi tiếp cận ngươi?" "A." Hàn Nhất Phàm lấy lại tinh thần, lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không có." Phương Hiểu Mẫn há to miệng, còn muốn hỏi lại thứ gì. Đúng lúc này, cảnh tự trưởng phòng Lưu Kỳ đột nhiên đi đến, hướng phía Hàn Nhất Phàm khoát tay áo, nói: "Được rồi, ngươi có thể đi." Lời này mới ra, không chỉ có để Hàn Nhất Phàm sững sờ ngay tại chỗ, liền ngay cả Phương Hiểu Mẫn cũng sửng sốt. Hàn Nhất Phàm cảm giác mình giống như đang nằm mơ, tiến phòng thẩm vấn, chỉ là hỏi hai vấn đề liền thả nàng đi. Thật đơn giản như vậy. Hàn Nhất Phàm sững sờ hỏi: "Cảnh, cảnh quan, ta thật có thể đi?" Lưu Kỳ gật gật đầu, không nhịn được nói: "Đúng vậy, ngươi bây giờ có thể đi. Dựa theo ngươi lão sư Tôn Khải Minh thuyết pháp, hẳn là có sát thủ giả trang thành rồi ngươi bộ dáng, chui vào Thành Sơn bệnh viện ám sát Cát Lam. Không nghĩ tới là Tôn Khải Minh cho nàng cung cấp không ở tại chỗ lời chứng." Hàn Nhất Phàm kích động dò hỏi: "Kia, lão sư ta, hắn hiện tại thế nào rồi?" Lưu Kỳ nói: "Hắn bên trong cao liều lượng thuốc tê, hiện tại vừa thành tỉnh không bao lâu." Hàn Nhất Phàm đánh bạo hỏi: "Kia, tiên sinh cảnh quan, ta bây giờ có thể gặp một lần lão sư của ta sao?" Nghe vậy, Lưu Kỳ nhìn Hàn Nhất Phàm một chút, sau đó lắc đầu: "Ngươi nghĩ gì thế?" Nhìn xem Hàn Nhất Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, Lưu Kỳ vung tay lên, cầm trong tay kia phần màu xám tư liệu ném đến trên thân Hàn Nhất Phàm, nói: "Xem thật kỹ một chút cái này đi, dựa theo ngươi lão sư tội ác, chỉ sợ phải đối mặt cả đời giam cầm chế tài, hiện tại hắn đã bị giam giữ bắt đầu." Hàn Nhất Phàm nhìn thấy phần tài liệu kia tiêu đề một cái mắt, liền đã minh bạch Lưu Kỳ ý tứ, bởi vì nàng vẫn luôn biết Tôn Khải Minh trong bóng tối bí mật tiến hành những này phi pháp y học thí nghiệm, mà dạng này chuyện xấu một khi bị lộ ra, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Không nghĩ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ, sự tình gì đều thay đổi. Hàn Nhất Phàm trong lúc nhất thời không chịu nhận, cả người tinh thần xem ra đều trở nên có chút hoảng hốt. Nàng nghe tới Lưu Kỳ thanh âm lại một lần nữa vang lên, còn có Tôn giáo sư còn nói để ngươi chiếu cố nữ nhi của Hàn Bạch Vân. Đúng a, còn có Bạch Vân. Hàn Nhất Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt cuối cùng có tiêu điểm. Nàng không ngừng gật đầu, rời đi cảnh tự về sau, trực tiếp đón xe đi Thanh Sơn bệnh viện. Một bên khác, rốt cục xử lý xong Tôn Khải Minh sự kiện, Lưu Kỳ hơ ngáp một cái, nói, đến giờ, tan tầm. Hiểu Mẫn a, ngươi cũng có thể dọn dẹp một chút, tan tầm. Một bên Phương Hiểu Mẫn lại quay người trở lại mình công vị bên trên, một lần nữa mở ra Thanh Sơn bệnh viện giám sát. Nàng một bên nhìn, vừa nói, ta tối nay lại đi, ta muốn tiếp tục tăng ca, nhìn lại bệnh viện giám sát. Lưu Kỳ cũng mặc kệ nàng, mình đi trước. Phương Hiểu Mẫn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm video nhìn một lần lại một lần. Nàng nhìn chằm chằm trong video cái kia Hàn Nhất Phàm động tác, chia cách phá giải phân tích một lần, lại vẫn không tìm được bất luận cái gì sơ hở. Bất quá, thời gian không phụ người hữu tâm, Phương Hiểu Mẫn tại cái khác phương diện có ngoài ý muốn thu hoạch. Nàng phát hiện một cái không dễ để người chú ý hoa điểm. Trong video, Hạ Di cũng tại. Phương Hiểu Mẫn không khỏi nghĩ đến lần trước Lâm Chính Hùng bản án. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Lâm Chính Hùng trong vụ án, Hạ Di cũng xuất hiện tại camera bên trong. Đây là trùng hợp sao? Phương Hiểu Mẫn nhìn chằm chằm trong video Hạ Di, âm thầm nghĩ thầm, có lẽ cái này gọi Hạ Di nữ hải, chính là đột phá khẩu. Sáng sớm luồng thứ nhất nắng sớm chiếu vào phố cũ khu nhà lầu bên trong, Thẩm Mặc giống như là thiết lập tốt đồng hồ báo thức một dạng đồng thời mở mắt ra. Thẩm Mặc đồng hồ sinh học phi thường ổn định, hắn xưa nay không ngủ nướng, thậm chí hôm nay còn so lúc bình thường càng thêm trước thời gian 10 phút đồng hồ. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì hắn nhạy cảm phát giác được điện thoại di động của mình chấn động. Thẩm Mặc cầm điện thoại di động lên, ấn mở màn hình. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngay tại một giây đồng hồ trước, Thẩm Mặc điện thoại vừa mới tiếp thu được một đầu đến từ ngân hàng chuyển khoản tin tức. Trên đó viết chuyển khoản kim ngạch 500 vạn nguyên cả, đây là hoàn thành hệ thống ám sát nhiệm vụ tiền thù lao. Thẩm Mặc ánh mắt tiếp tục hướng phía tin nhắn phía dưới nhìn lại. Chuyển khoản tin tức bên trên biểu hiện ra, này bút gửi tiền chuyển khoản người là Hạ Thị Quốc tế cơ kim hội. Thẩm Mặc tại Hạ Thị hai chữ kia bên trên dừng lại thêm mấy giây, bởi vì hắn phát hiện, nhiệm vụ lần này ban thưởng vậy mà cùng lần trước gửi tiền mới là một dạng, cũng là Hạ Thị Quốc tế cơ kim hội. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc trong đầu hệ thống cũng theo đó vang lên một đạo rất nhỏ thanh âm nhắc nhở, "Đinh, hệ thống đã canh tân hoàn thành." Không kịp nghĩ nhiều cái khác, Thẩm Mặc đội vàng nhắm mắt, điều ra trong đầu hệ thống. Lần này ám sát Thanh Sơn bệnh viện trưởng khống giả Cắt Lam nhiệm vụ hoàn mỹ thành công, hệ thống đưa cho ban thưởng so trước đó càng thêm phong phú không ít. Thẩm Mặc không kịp chờ đợi ấn mở tường tình xem xét. Hệ thống bảng bên trên lập tức xuất hiện một nhóm lớn thật dài văn tự giải thích. 1. Thần kinh đại não độ nhạy tăng lên 20 nhưng biên độ lớn tăng lên dự phán, trực giác cùng cảm giác lực, xưng là sát thủ bản năng. 2. Cơ bắp thần kinh độ nhạy tăng lên 20 nhưng tăng lên rất nhiều né tránh, thậm chí có thể tránh thoát đạn tốc độ đánh. 3. Né tránh phép tính đã viết nhập đại não, tại cách đấu bên trong nhưng phát động hoàn mỹ né tránh kỹ năng. 4. Cơ bắp cường độ tăng lên 10 gia tăng lực lượng cùng phòng ngự. 5. Mắt điện tử plug-in khảm vào thành công, giải tỏa thị lực chụp ảnh nhiệt công năng. Thẩm Mặc từng đầu nhìn xem đến, trong lòng cũng không khỏi hiện lên một tia chấn kinh. Lần này hệ thống đưa cho ban thưởng, cùng lúc trước so sánh, có thể nói được là bay vọt về chất. Không chỉ có lần nữa củng cố Thẩm Mặc nguyên bản chỉ tại không ngừng tăng cường tố chất thân thể, còn xuất hiện mấy đầu trước đó chưa từng có nhìn thấy qua hoàn toàn mới kỹ năng. Thẩm Mặc nhìn xem những cái kia dòng giới thiệu, lúc này quyết định hiện trường kiểm tra một chút. Hắn chuẩn bị trước khảo thí mình né tránh, linh mẫn, lực lượng chờ cơ sở năng lực. Thẩm Mặc tìm đến một đống thể tích nhỏ bé đá cuội, hắn đầu tiên là đem những này hòn đá nhỏ đều giữ tại song trường của mình bên trong. Tiếp lấy hướng trần nhà phương hướng ra sức ném một cái. Trong lúc nhất thời đến không hết hòn đá nhỏ phân tán ra đến, tại không trung vẽ ra vô số đầu lộn xộn đường vòng cung. Ngay sau đó, Thẩm Mặc cả người giống như là một con nhanh nhẹn linh xà, đang không ngừng hạ lạc hòn đá nhỏ ở trong ghé qua mà qua. Những cái kia đá cuội chẳng những không có tổn thương đến Thẩm Mặc nửa phần, ngược lại còn tại hắn một nháy mắt đi ngang qua quá khứ công phu, từng cái bị hắn một lần nữa tiếp về ở trong tay. Một giây sau, đơn sơ phòng cho thuê bên trong lại một lần nữa trở về bình tĩnh. Thẩm Mặc túi đầu liếc mắt nhìn thời gian, lại nhìn một chút trong tay một cái không trở xuống thu lại đá cuội. Có thể đang nháy tránh hạ xuống cục đá đồng thời, còn có thể tiếp được bọn chúng, mà sử dụng thời gian chỉ cần ngắn ngủi 3 giây đồng hồ. Không thể nghi ngờ, Thẩm Mặc bây giờ né tránh cùng linh mẫn tốc độ, mắt trần có thể thấy được đến rõ rệt tăng lên, đã sớm không phải xưa đâu bằng này có thể hình dung. Về phần lực lượng phương diện, Thẩm Mặc không nói hai lời, đưa bàn tay tâm chậm rãi nắm chặt, hắn chỉ là nhẹ nhàng địa dùng một thành khí lực, trong tay tiểu thạch đầu két một tiếng, liền toàn bộ bị bóp nát, thành rồi một mịn. Đúng, Thẩm Mặc đột nhiên nghĩ đến, lần này hệ thống ban thưởng bên trong còn gia tăng một hạng thị lực tăng cường hiệu quả. Thế là hắn vội vàng tập trung tinh thần ngẩng đầu, hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, Thẩm Mặc nguyên bản thị lực vốn là không kém. Bây giờ có hệ thống tăng lên, giờ phút này càng là có thể thấy rõ ràng ngoài ngàn mét vật thể. Người bình thường làm không được sự tình, Thẩm Mặc lại có thể làm được dễ dàng. Thậm chí cách lớp kín thật dày vách tường, hắn còn có thể nhìn thấy sát vách nữ khách trọ giờ phút này đang tắm. Đây chính là chụp ảnh nhiệt công năng mang đến hiệu quả, nó có thể căn cứ nhiệt lượng miêu tả ra nhân thể đại khái hình dáng. Mặc dù không nhìn thấy sát vách nữ khách trọ tắm rửa cụ thể chi tiết, nhưng không thể phủ nhận chính là, cái này vẫn như cũng là một cái dệt hoa trên gấm kỹ năng. Nói không chừng về sau còn sẽ có cái gì không tưởng được trợ giúp. Bất quá, những này kỹ năng thật là nhân loại nhục thể có thể điều khiển được sao? Thẩm Mặc ổn định lại tâm thần, lâm vào suy nghĩ. Bây giờ thân thể của hắn cùng người bình thường so sánh, cũng sớm đã là một cái là trời, một cái là đất. Nói một cách khác, Thẩm Mặc thân thể hiện tại đã sớm thoát ly người bình thường có khả năng tiếp nhận phạm chủ. Người bình thường cho dù là tiến hành thân thể cải tạo, cũng không có khả năng giống Thẩm Mặc nhanh chóng như vậy thích ứng, đồng thời còn có thể tùy theo không ngừng tiến hành thăng cấp. Thân thể của hắn, chỉ sợ ngay từ đầu cũng không phải là nhân loại bình thường nhục thể. Còn có một chút, Thẩm Mặc bây giờ có thể khẳng định là trong đầu của hắn tuyệt đối có chip. Mà kia cái gọi là hệ thống, liền ẩn thân tại chip bên trong. Hệ thống cái đồ chơi này, đến cùng là một sự giúp đỡ lớn, vẫn là ẩn dấu bom hẹn giờ. Lần này ban thưởng trừ những này bên ngoài, Thẩm Mặc cũng không có quên lúc trước hệ thống đối với hắn lúc trước hứa hẹn. Cái kia hệ thống phía sau cô nhi viện tổ chức sát thủ bí ẩn còn chưa giải khai đâu. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc lập tức điều ra trong đại não hệ thống bảng, hỏi thăm nó, "Hệ thống, nên nói cho ta cô nhi viện sự tình." Thẩm Mặc tiếng nói vừa dứt, hệ thống bảng bên trên con trỏ mất tự nhiên lấp lóe mấy lần. Ngay sau đó, bảng nổi lên hiện ra một nhóm màu đen kiểu chữ, mời ngài hai mắt nhắm lại, tập trung lực chú ý, ngồi ở trên ghế salon, trên đường có thể sẽ có chút sốc này. Thẩm Mặc đi đến trước sofa, ngồi xuống, nghe theo hệ thống dặn dò, chậm rãi nhắm mắt lại. Một giây sau, hắn cảm giác mình giống như là đi tới vạn mét không trung, sau đó thẳng tắp hướng phía một chỗ hang không đáy bên trong nhanh chóng rơi xuống. Trung quanh chàng cảnh thay đổi thật nhanh, nhanh đến Thẩm Mặc cơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy vô số ngũ quang thập sắc tàn ảnh. Tiếp lấy Thẩm Mặc thật bất và rơi đến mặt nguồn, lại cảm thấy trước mắt xuất hiện một đầu đen nhánh đến đưa tay không thấy được năm ngón đường hầm. Thẩm Mặc hướng phía vừa đen vừa dài đường hầm đi qua, không biết đi bao xa, rốt cục tại đường hầm phần cuối nhìn thấy một tia sáng. Hắn cảm giác mình phản phất cách chân tướng càng ngày càng gần. Thẩm Mặc đi tới sáng ngời chỗ, nâng lên hai tay, muốn đi chạm đến.